Chương 1. Hoa Sơn, cổ gọi Tây Nhạc Nhã Xương Thái Hoa Sơn vì ngũ nhạc một trong. Thế núi núi cao dốc đứng, thẳng đứng thiên nhận, quần phong trội hơn, lấy hiểm trở xương hùng tại thế. Sáng sớm chiều dương phong bên trên, sơ sinh thái dương vẩy xuống đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một thiếu niên, thân mang đạo bào, đỉnh đầu tóc dài đơn giản co lại cắm một cây mộc hơi, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Lúc này thiếu niên đang tay cầm trường kiếm, luyện kiếm pháp, chỉ thấy kiếm quang trong ánh lấp lánh, thân ảnh ở trong đó không ngừng xê dịch, động tác nhẹ nhàng tự nhiên. Ánh mắt giống như bế không phải bế, thần thái tự nhiên, cũng không hề để ý động tác kiếm pháp độ chuẩn xác, mà là tại hưởng thụ múa kiếm quá trình. Thật lâu, thiếu niên chậm rãi thu thế, phun ra một ngụm bạch khí, thẳng tắp bắn ra có dài hơn 1 mét. Nhìn phía trước mặt trời mọc phía dưới hiện ra kim quang vân hải, tiên tính xuất thần, đi tới thế giới này 16 năm. Kiếp trước vốn là trên địa cầu một cái nghiên cứu khoa học viện giáo tiến sĩ sinh, vì luận văn tốt nghiệp, liên tục thức đêm, kết quả trở nên hoảng hốt, tỉnh lại liền phát hiện đi tới một cái cổ đại thế giới. Phụ mẫu là Hoa Âm huyện xung quanh Tạ Gia thôn một thành viên, phụ thân Tạ Rộng, mẫu thân họ Mai, chính mình có tên mới gọi Tạ Nghị, đến nỗi kiếp trước tên theo gió mà đi a căn cứ nhập gia tùy tục ý nghĩ, tại phụ mẫu an bài xuống bắt đầu niệm tư thủ, đọc sách luyện chữ, chuẩn bị khảo thủ công danh. Có thể xuyên qua nguyên nhân, Tạ Nghị trí nhớ cùng sức tưởng tượng đều được rất lớn tăng trưởng, những thứ này tại cổ đại có thể gọi chung là nội tính. Theo nội tính trên phạm vi lớn tăng trưởng, mặc dù không có tiếp xúc qua tứ thư ngũ kinh, thánh nhân học thuyết, nhưng là vẫn rất nhanh nắm giữ những kiến thức này. Ngay tại gia tộc cho là muốn ra một cái trạng nguyên chi tài, Quang Tông Diệu Tổ thời điểm, ngoài ý muốn cứ như vậy xảy ra. Một đám thổ phỉ đột nhiên giết vào Tạ Gia thôn, khắp nơi cướp bóc giết, mới có 10 tuổi Tạ Nghị nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, dạng này sát lục cảnh tượng mang tới thị giác thính giác xung kích là vô cùng lớn, tùy theo mà đến thế giới quan sụp đổ, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa lúc, lại phát hiện đã không ở trong nhà, vốn là cho là bị sơn tặc bắt làm tù binh, kết quả lại là tại một cái thân mặc nho bào áo xanh thanh niên trên lưng, nhìn hẳn không phải là sơn tặc, hẳn là bị người cứu được. Có lẽ là phát hiện phía sau động tĩnh, đang tại rục ngựa mà đi thanh niên chậm rãi ngừng lại. Xoay người lại nói tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tạ Nghị nhìn xem người trước mắt, trong ánh mắt còn có chút mờ mịt, muốn mở miệng, lại cảm giác một cỗ khí ngăn ở ngực, nói không ra lời, chỉ có thể không nói gì không nói. Tại hạ phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, vốn là Hoa Sơn trưởng môn, đang truy kích một đám lẻn lút mà đến đạo tặc, đám kia đạo tặc cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nhạc mỗ tại một thôn trang trong hầm ngầm phát hiện ngươi, thân nhân của ngươi tất cả lấy. Tiểu huynh đệ nén bi thương. Thanh niên trước mắt nhìn Tạ Nghị không nói lời nào, biết hắn còn chìm nghỉm tại trong bi thương, nhưng mà, nên lời nhắn nhủ hay là nói rõ ràng. Nhạc Bất Quần. Tạ Nghị ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, cảm thấy có phải hay không chính mình xuất hiện huyền tính, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đây không phải trong võ hiệp nhân vật sao, như thế nào xuất hiện tại trong cuộc sống hiện thực? Đây không phải lịch sử thế giới sao, như thế nào đột nhiên đã biến thành thế giới võ hiệp? Chính là Nhạc Mỗ, tiểu huynh đệ nghe nói qua tại hạ. Nhạc Bất Quần hơi có chút tự đắc, bất quá cái này cũng bình thường, nơi này cách Hoa Âm huyện không xa, xem như tại dưới chân Hoa Sơn, nghe nói qua cũng bình thường. Ấn Tạ Nghị đầu óc có chút loạn, không biết nên như thế nào đáp lời. Nhạc Bất Quần cũng không trông cậy vào hắn trả lời, nói, Nhạc Mỗ trước tiên đem ngươi đưa lên Hoa Sơn, sau đó lại đi truy kích đám này đạo tặc, ngươi nếu là không có chỗ đi mà nói, những thứ này sau đó rồi nói sau. Giá nói rụt ngựa lao vùng vụt đứng lên. Đằng sau Tạ Nghị liền thuận lý thành trương bái Nhạc Bất Quần vi sư, xếp hạng đệ ngũ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút hoảng hốt, Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, Lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San, những thứ này đều tồn tại. Có đôi khi có loại không phân rõ thực tế cùng hư ảo hoang đường cảm giác, đến mức Tạ Nghị càng thêm trầm mặc, không muốn cùng người giao tiếp, đám người cho là hắn còn không có từ đồ thôn thảm án bên trong khôi phục lại, cũng đều lý giải. Cho nên, Tạ Nghị thường xuyên một người chạy đến Triều Dương Phong bên trên luyện kiếm, ở đây phong cảnh tốt nhất, lại yên tĩnh, không cần để ý tới nhạc bà ô người khác, cảm thấy không bị ràng buộc. Ở đây, cơ trường kiếm, cảm thụ được nội lực tại thể nội kinh mạch chảy xiết, xuyên qua kinh mạch tiến vào trường kiếm bên trong, trường kiếm xe rách không khí cảm giác. Giống như một chiếc xe hơi, thân thể là động cơ, nội lực là xăng, trường kiếm là thân xe, nội lực trong thân thể vận chuyển, cơ thể cơ bắp xương cốt tại tác dụng, cuối cùng tất cả khí lực, nội lực rót vào trường kiếm bên trong, cho trường kiếm mang đến tốc độ cực cao cùng sức mạnh. Tạ Nghị cảm thấy đây mới là kiếm pháp cao nhất huyền bí, tốc độ cùng sức mạnh quyết định hết thảy. Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên tới linh cảm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thể nội nội lực vận chuyển tốc độ cao, lôi kéo xương cốt toàn thân cơ bắp, đạp chân xuống mà, một cỗ lực lượng từ dưới chân dâng lên, đi qua bên hông, cột sống mà lên, thông qua cánh tay, phối hợp trong kinh mạch nội lực cùng một chỗ rót vào trường kiếm. Nói đến dài, kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành, chỉ thấy bỗng nhiên lấy được cực lớn động lực, trong nháy mắt bắn lên, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng phía trước. Trường kiếm mang theo sức mạnh đem thân thể hướng phía trước khu vực, cơ thể thuận theo hướng phía trước nhảy lên, lóe lên một cái ở giữa, đã nhảy ra mấy trượng khoảng cách. So trước đó cố ý tu hành Hoa Sơn khinh công phải nhanh hơn thật nhiều lần, Tạ Nghị giống như được món đồ chơi mới tiểu hài, không ngừng xê dịch, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, vô số đạo kiếm quang mang theo mấy đạo tàn ảnh tại đỉnh núi bay múa, tại sáng sớm mặt trời mới mọc phía dưới, phối hợp với trong núi Vân Hải, một cô tiên hiệp khí tức thản nhiên dựng lên. Một lát sau, Tạ Nghị có chút thở hổn hển mà ngừng lại, cái này mới chiêu thức mặc dù không tệ, chính là quá hao tổn nội lực. Phải nghiên cứu ra một cái có thể mọc thời gian cách sử dụng mới được. Châm một hồi, thu hồi trường kiếm, đi xuống núi. Không bao lâu đi tới dưới núi, đâm đầu đi tới một cái thiếu nữ tuổi xuân, thân mang trắng thuần váy, dựng thẳng song đuôi ngựa, lộ ra một chút nghịch ngợm, chính là Nhạc Linh San. Năm nay 14 tuổi, dựa theo trong tiểu thuyết kịch bản, Phúc Uy tiêu cục sự tình hẳn còn có 3-4 năm. Mỗi lần nghĩ đến Tạ Nghị liền có loại mộng ảo cảm giác, thế giới trước mắt rốt cuộc là thật hay giả, chẳng lẽ mình xuyên qua đến một cái thế giới 2D, một đoạn cố sự ở trong sao? Ngũ sư minh, ngươi đi đâu? Lúc này Nhạc Linh San nhìn thấy Tạ Nghị, tung tăng chạy tới. Đi nhà ăn Tạ Nghị nhìn xem cái này đột nhiên lại gần Nhạc Linh San có chút bất đắc dĩ, bởi vì tính cách nguyên nhân, Tạ Nghị cùng Hoa Sơn đám người giao lưu đều rất ít, chỉ có Nhạc Linh San như quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy Tạ Nghị cũng không thấy bên ngoài. A, đây là mẹ ta làm bánh quế, ta đưa cho ngươi nếm thử. Nhạc Linh San cười tủm tỉm cầm trên tay bánh ngọt đưa cho Tạ Nghị. Cảm tạ. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Linh San, có chút xúc động, tinh linh này một dạng nữ hải, không phải là vận mệnh như vậy. Trong lòng âm thầm nghĩ, coi như sự tình thật sự giống tiểu thuyết như thế phát triển, chính mình cũng muốn thay đổi cái này bi kịch. Cái kia Ngũ sư mình, ta đi trước. Nhạc Linh San nói. Ân, đi thôi. Tạ Nghị nói. Nhìn xem Nhạc Linh San rời đi, Tạ Nghị yên lặng đứng một hồi, sau đó mới hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Chương 2. Lệnh Hồ Sung chương 2, Lệnh Hồ Sung ăn điểm tâm xong, Tạ Nghị chuẩn bị đi tàng thư các xem tí sách, đúng lúc này, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung từ xó xỉnh bên cạnh đường nhỏ đi tới, song phương vừa vặn chạm mặt, chỉ thấy Lệnh Hồ Sung, sắc mặt từng đỏ, toàn thân mùi rượu, xem ra có vụng trộm đi uống rượu. Tạ Nghị trong lòng âm thầm lắc đầu, mỗi lần Nhạc Bất Quần một không ở trên núi, Lệnh Hồ Sung thì sẽ thả tung chính mình, Linh Trung Tắc đối với hắn lại quá mức yêu chiều, căn bản không quản, đoạn thời gian trước, Nhạc Bất Quần lại xuống núi. Một phương diện vì Hoa Sơn uy danh, một phương diện vì tài nguyên tu luyện, Nhạc Bất Quần thường xuyên xuống núi. Cái này không, Nhạc Bất Quần một không tại, Lệnh Hồ Sung liền thả bản thân. Bất quá đây cũng không phải là Tạ Nghị có thể quản, đại sư minh. Tạ Nghị hướng về Lệnh Hồ Sung chào hỏi. Ngũ sư đệ a. Lệnh Hồ Sung nhìn xem đột nhiên chạm mặt Tạ Nghị, có chút ngượng ngùng, uống rượu bị bắt tại chỗ, hai người lại không rất quen thuộc. Đột nhiên Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Tạ Nghị trên tay bánh quế, khá quen, đây không phải hôm qua chính mình đưa cho tiểu sư muội sao, như thế nào tại Ngũ sư đệ trong tay? Đột nhiên cảm giác một cỗ khí ngăn ở ngực, sắc mặt đỏ bừng lên, lại cảm thấy một cỗ ủy khuất xông lên đầu, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp khó hiểu. Thần sắc có chút miễn cưỡng mà chỉ vào Tạ Nghị trong tay bánh quế vấn đạo Ngũ sư đệ, đây là, ngươi cũng thích ăn bánh quế a? Tạ Nghị có chút không hiểu thấu nhìn xem Lệnh Hồ Sung, đây là biểu tình gì, không phải liền là bánh quế sao, muốn ăn sư nương còn có thể không cho ngươi. Lúc này hắn cũng không có nghĩ đến là tiểu sư muội lừa hắn, vẫn là nói tiểu sư muội cho. Lệnh Hồ Sung nghe, trong lòng chợt lạnh, vừa uống rượu xong hắn, đột nhiên có chút xung động nói, Ngũ sư đệ, gần nhất ngươi cũng là tự mình tu luyện, sư phó lại không tại, muốn hay không sư minh khảo giáo ngươi. Tạ Nghị nhìn xem Lệnh Hồ Sung, gì tình huống? Ghen, Nhạc Linh San mới 14 tuổi, bây giờ liền nghĩ hạ thủ, cầm thú a. Nghĩ đến cái kiếp như tinh linh nữ hải, ta có lẽ sẽ không đối với nàng có ý tưởng, nhưng mà ngươi con sâu rượu này cũng không phải đối tượng phù hợp a. Tạ Nghị nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng cũng có cố tức giận. Thú hồ, Tạ Nghị cũng nghĩ xem thực lực của mình đến trình độ nào, tu luyện đến nay đã 6 năm, kinh mạch đã thông 4 cái, xem như hậu thiên sơ kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá hậu thiên trung kỳ, mà Lệnh Hồ Sung nghe nói đã đả thông 6 đầu kinh mạch, đạt đến hậu thiên trung kỳ trung đoạn. Thực lực có chút chênh lệch, bất quá cũng bình thường, Lệnh Hồ Sung năm nay 20 tuổi, so Tạ Nghị lớn 4 tuổi. Nhạc bà ấu nghĩ như vậy, hướng về phía Lệnh Hồ Sung nói hảo. Nói hướng luyện võ tràng đi đến. Lệnh Hồ Sung đang có chút hối hận, dù sao đối với Ngũ sư đệ sự tình trong nhà hắn là biết đến, sao có thể nói ra lời như vậy đâu, vừa rồi chỉ là chênh choáng cấp trên, cái này đang nghĩ ngợi như thế nào thu hồi lời nói mới rồi, không nghĩ tới Tạ Nghị như vậy dứt khoát. Lập tức có chút cưỡi hổ khó xuống, ai? Ngũ sư đệ liền vội vàng đuổi theo. Lúc này luyện võ tràng bên trong đã không có bao nhiêu người, mỗi đệ tử sớm đã luyện xong võ trở về, nhưng mà còn có lẻ tẻ mấy cái ngoại môn đệ tử khi dọn dẹp vệ sinh. Lúc này nhìn thấy Tạ Nghị đi tới còn có chút kỳ quái đâu, dù sao Tạ Nghị bình thường đều dưới ánh mặt trời phong luyện võ, rất ít xuất hiện ở đây. Đằng sau còn đi theo Lệnh Hồ Sung, này liền lại càng kỳ quái, bọn hắn lúc nào cùng lúc xuất hiện qua. Lúc này, hai người đã đi tới luyện võ tràng ở giữa. Ngũ sư đệ, ta Lệnh Hồ Sung muốn nói lại rồi, nhưng mà nhìn thấy Tạ Nghị mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng lại không biết nói gì. Chỉ có thể nói tốt ta, cái kia sư đệ cẩn thận. Tạ Nghị nhìn xem hắn có chút im lặng, vừa rồi cũng không phải cái biểu tình này, lúc nào biến bà mụ mụ. Suy nghĩ cũng không nói chuyện, đi tới giữa sân đứng vững, một bên khác Lệnh Hồ Sung chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, bên cạnh đệ tử mới phát hiện tình huống không đúng. Đại sư Minh cùng Ngũ sư Minh muốn tỉ võ. Trời ạ, đại sư Minh muốn cùng Ngũ sư Minh luận võ, nhanh đi gọi các sư Minh đệ đến xem náo nhiệt. Bọn hắn có cái gì ân oán sao? Sư phụ không ở đây, nhanh đi gọi sư đường, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Bên cạnh đệ tử ríu rít nói, có mấy cái đệ tử lui về phía sau vừa chạy đi. Lúc này Tạ Nghị đã không lo được những thứ kia, tâm thần tập trung, nhìn chằm chằm đối diện Lệnh Hồ Sung. Ngũ sư đệ, xin mời. Lệnh Hồ Sung nói cũng nghiêm túc, Tạ Nghị nghe nói như thế, dâng trào nội lực trong nháy mắt rót vào trường kiếm bên trong, trường kiếm ông. Một tiếng trong nháy mắt bắn lên, tiếp đó chân vừa đạp, một cỗ lực đạo thông qua tay phải ra chỉ đến trên trường kiếm giống như tăng thêm dầu xe thể thao, kéo theo cơ thể hướng về phía trước đâm thẳng. Lóe lên một cái đã đi tới Lệnh Hồ Sung trước người, trường kiếm không chút lưu tình hướng về hắn lồng ngực mà đi, Lệnh Hồ Sung cũng bị sợ hết hồn, nghĩ không ra Tạ Nghị kiếm pháp nhanh như vậy, giữ như vậy. Chỉ có thể huy kiếm ngăn cách, đồng thời phía bên phải lùi bước, đồng thời kiếm trong tay thuận thế hướng về Tạ Nghị nội quan huyệt điểm tới. Tạ Nghị chỉ cảm thấy một cỗ nội lực mãnh liệt từ trên thân kiếm đánh tới, nội lực của mình ngăn cản không nổi, đang tại bại lui, chỉ có thể bất đắc dĩ theo lực đạo lui bước phía bên trái mà đi, né tránh Lệnh Hồ Sung trường kiếm một điểm. Đồng thời trường kiếm bắt đầu xoay tròn, trực chỉ lệnh Hồ Sung trái hậu phương, dậm chân mà đi, tiếp đó dậm chân phản xung, trường kiếm trực chỉ lệnh Hồ Sung phía sau lưng, lệnh Hồ Sung thấy thế chỉ có thể quay người đối mặt Tạ Nghị, dùng thân kiếm ngăn trở đâm thẳng mà đến trường kiếm, triệt thoái phía sau nửa bước, trường kiếm một quyển, cuốn lấy Tạ Nghị trường kiếm, nội lực chấn động, muốn đem trường kiếm đánh bay. Tạ Nghị lúc này cảm thấy mình kiếm bị cuốn ở, đồng thời một cỗ chấn kinh truyền đến, trường kiếm trong tay lại có không cầm được cảm giác, không khỏi cảm thán đến, lợi hại. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp lô hỏa thuần thành, chiêu thức biến hóa tùy tâm sử dụng, không giống chính mình, tới tới lui lui cũng chỉ có đâm thẳng một chiêu, trên lệch quá lớn. Thật sự là không có kinh nghiệm thực chiến, bình thường luyện còn tốt, nhưng mà dùng thời điểm lại không dùng được, chỉ có hôm nay sáng tạo ra chiêu này thực dụng nhất, có thể nghĩ tới cũng chỉ có chiêu này. Mặc dù phát giác trên lệch, nhưng mà muốn cứ như vậy từ bỏ nhưng cũng không có khả năng, lúc này linh cơ động một cái, tay phải gắt gao đè lại chuôi kiếm, theo kiếm đánh bay phương hướng, tung người triệt thoái phía sau, mặc dù bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, nhưng cũng đào thoát đi ra. Lúc này lệnh Hồ Sung cũng bị khơi dậy hứng thú, không khỏi nói ngũ sư đệ, cẩn thận. Nói công tới. Tạ Nghị lúc này thể nội khí huyết sôi trào còn chưa bình phục, chỉ có thể hạng chót bước triệt thoái phía sau, chật vật ứng đối lệnh Hồ Sung cái kia như thủy triều thế công, không bao lâu liền có chút chi chỉ không nổi. Chỉ có thể giống vừa rồi một dạng, theo kiếm lực đạo triệt thoái phía sau, nội lực hướng dưới chân dũng mãnh lao tới, làm cho cước bộ nhẹ nhàng, giống như theo gió tơ liễu, chịu đến chút lực đạo liền phiêu lên. Dần dần, khí huyết bình phục sau đó, Tạ Nghị cước bộ đã mạnh, thân ảnh hướng phía sau thoát ly mấy trượng khoảng cách, triệt để thoát ly lệnh Hồ Sung thế công, tiếp đó lấy trường kiếm làm dẫn, hướng về xung quanh mấy cái nhảy lên, đem tốc độ nhấc lên sau đó, tung người một cái hướng về lệnh Hồ Sung đâm tới. Lệnh Hồ Sung rút kiếm phòng thủ tiếp đó trường kiếm, tiếp đó theo một cái huyền diệu góc độ phản công mà đến. Bất quá lúc này Tạ Nghị hấp thụ giáo huấn, một công không giới liền tung người trở ra, mấy cái trong ánh lấp lánh, lại công tới. Lệnh Hồ Sung lại là rút kiếm phòng ngự, muốn trở lại công, đáng tiếc Tạ Nghị thân pháp quá nhanh, trong nháy mắt liền lui về. Như thế song phương giao thủ mấy chục cái hiệp, đáng tiếc người này cũng không làm gì được người kia, chỉ có thể bắt đầu giằng co. Chương 3. Giam lại chương 3, giam lại dừng tay. Lúc này bên cạnh vang lên linh trung tắc âm thanh. Thấy là sư nương tới, hai người lập tức tách ra, thu hồi trường kiếm hướng về linh trung tắc hành lễ nói sư nương. Linh trung tắc vừa đi tới vừa đếm rơi đạo hai người các ngươi khả năng à, cảm thấy các ngươi sư phó không tại, ta không quản được các ngươi đúng không, dám tự mình luận võ, nếu là không thu tay lại được làm sao bây giờ, các ngươi để ta như thế nào đối mặt các ngươi sư phó. Sư nương, đồ nhi không dám. Hai người vội vàng nói. Không dám. Ta nhìn các ngươi rất dám a, nói. Là ai nhắc? Linh Trung Tắc giận nói. Sư nương, là đồ nhi trước tiên nhắc lệnh Hồ Sung có chút ấy này nói. Sung nhi. Người nhắc. Vì cái gì? Người thân là đại sư mình, người trước tiên nhắc luật võ, người mấy tuổi, người sư đệ mấy tuổi. Người làm sao dám? Linh Trung Tắc có chút không thể tin được, vốn cho rằng là Tạ Nghị nói lên khiêu chiến, như vậy thì tính toán trong âm thầm luận võ cũng còn nói qua đi, nghĩ không ra nếu như Hồ Sung nói ra trước, võ công của hắn cao hơn sư đệ nhiều như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Uống một chút rượu, cho nên lệnh Hồ Sung xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đương nhiên nguyên nhân chân chính hắn không dám nói, cũng không thể nói bởi vì tiểu sư muội đem chính mình tiễn đưa nàng bánh quế đưa cho ngũ sư đệ đi, như vậy nhạc bất quần trở về không được đem hắn trục xuất sư môn không thể, chỉ có thể đẩy lên uống rượu trên thân. Uống rượu ngươi liền có thể. Tức chết ta rồi, ta không còn được, chờ ngươi sư phó trở về quản. Linh Trung Tắc tức giận có chút nói không ra lời. Lúc này Tạ Nghị nhìn thấy lệnh Hồ Sung đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, cảm thấy hắn phẩm hạnh còn có thể, cũng không biết về sau có thể hay không giống nguyên tắc tốt như vậy hỏng chẳng phân biệt được. Liền nghĩ vì hắn nói điểm lời hữu ích, hướng về phía Ninh Trung Tắc nói, sư đường, kỳ thực không trách đại sư mình, vừa bạn ta cũng nghĩ nghiệm chứng một chút võ học, huống hồ cuộc tỷ thí này, ta thu hoạch thật nhiều. Ta còn nói ngươi đây, sư minh của ngươi nói luận võ ngươi liền luận võ à, ngươi trình độ gì, hắn trình độ gì, không biết sao. Còn có, ngươi kiếm pháp đó chuyện gì xảy ra, từ chỗ nào học, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, đại sư minh của ngươi là ngươi cựu nhân à, như thế mong muốn mệnh của hắn, cũng chính là hắn còn có chút trình độ, nếu là người khác mà nói, có phải hay không muốn bị ngươi đâm mấy cái lỗ thủng. Ninh Trung Tắc mỗi lần bị Tạ Nghị đánh gãy, lập tức nghĩ tới hắn kiếm pháp mới vừa rồi, chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, chính mình lại không có gặp qua, cảm thấy phải biết rõ ràng mới, có phải hay không từ nơi nào học được ma giáo kiếm pháp một chiêu nửa thức, không thể để hắn ngộ nhập kỳ đồ. Sư đương, đó là ta tự nghĩ ra kiếm pháp, nắm giữ còn không phải rất tốt. Tạ Nghị đáp, tự sáng tạo. Ngươi. Ninh Trung Tắc có chút giật mình, liền lệnh Hồ Sung đều căng tới ánh mắt giật mình, tự sáng tạo kiếm pháp, không phải đều là thế hệ trước sự tình sao? Hơn nữa còn phải là thực lực cao cường tiền bối mới có thể làm được a, lúc này mới mấy tuổi a, liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp. Tốt, ngươi không nói thì tính toán. Linh Trung Tắc nói, rõ ràng nàng cũng không tin tưởng Tạ Nghị nói lời, dự định đằng sau điều tra nữa, không tin bắt không được sơ suất của hắn. Hiện tại các ngươi hai cái tất cả trở về phòng của mình, tại sư phó của các ngươi trở về trước, không cho phép đi ra ngoài, đồ ăn ta sẽ gọi người đưa đi. Sư đương, ta có thể hay không lại chiều Dương Phong bên trên mang theo, không tới. Tạ Nghị nói. Linh Trung Tắc thật sâu nhìn Tạ Nghị một mắt. Hoài nghi kiếm pháp của hắn thực sự chiều Dương Phong bên trên học đến, càng thêm không thể để hắn lên rồi, nói, không được, trung thực ở trong phòng ở lại. Là, sư đương. Hai người trở lại. Từ biệt Ninh Trung Tắc sau, Tạ Nghị trở lại gian phòng của mình, Hoa Sơn mặc dù tịch mịch, nhưng mà trước kia đệ tử quá nhiều, lưu lại rất nhiều gian phòng, cho nên Tạ Nghị nắm giữ một cái kèm theo sân gian phòng, xem như một cái tiểu biệt tử. Về đến phòng sau đó, cất kỹ trường kiếm, không thể lên chiều Dương Phong coi như xong, trong sân cũng không phải không thể luyện kiếm. tiếp đó tổng kết lên hôm nay chiến đấu tới. Nói tóm lại, hôm nay là lệnh Hồ Xung để cho Tạ Nghị rất nhiều, đặc biệt là lần thứ nhất lúc phản kích, lúc đó Tạ Nghị chính khí huyết sôi trào, nội lực vận chuyển khúc khoái, nếu như khi đó lệnh Hồ Xung toàn lực tấn công mạnh, Tạ Nghị không có mấy lần liền bại. Bất quá cũng không cần tự coi nhẹ mình, mới sáng lập ra kiếm pháp vẫn là thật lợi hại, có chút nhân kiếm hợp nhất hương vị, tiến công người đương thời cho kiếm động lực, phòng ngự lúc người cho kiếm tá lực. Tiến công người đương thời theo kiếm đi, phòng ngự lúc kiếm theo người đi, nhân kiếm hợp nhất. Uy lực vẫn là có thể, không gặp cuối cùng lệnh Hồ Xung cũng vậy, hắn không có cách nào đi, những thứ khác không nói, ít nhất tốc độ rất nhanh, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá đi. Tổng kết hoàn tất, đắc lực bút ký xuống, có thể về sau còn có thể chuyển thế đâu, liền kêu kiếm tiên Tạ Nghị tu hành bí mật ghi âm nói chính mình không khỏi nở nụ cười. Sau đó mấy ngày, sáng sớm luyện kiếm, thuận tiện tu luyện nội công, Tạ Nghị tu luyện chính là Hoa Sơn Hỗn Nguyên công thuộc về động công một loại, lấy động tác lôi kéo nội lực ở trong kinh mạch vận hành, vừa có thể lấy luyện kiếm, lại có thể luyện công, Tạ Nghị chính là vừa ý điểm ấy mới tuyển lấy môn công pháp này. Vừa chiêu đọc sách, Hoa Sơn bên trên kỳ thực tàng thư rất phong phú, chỉ là đệ tử có ít, hơn nữa tất cả mọi người không thể nào thích xem sách, cho nên trên cơ bản cũng chỉ có Tạ Nghị đang đọc sách, đến nỗi giam lại như thế nào cầm tới sách, cũng chỉ có thể thỉnh Nhạc Linh San hỗ trợ. Đảo mắt 2 tháng đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tạ Nghị trong sân luyện kiếm pháp, bởi vì không gian có hạn, liền không có giống tại đỉnh núi như thế bay vọt tung hành, chỉ là chậm rãi diễn luyện cái này Hoa Sơn kiếm pháp. Hoa Sơn kiếm pháp phân 13 thức, có Bạch Vân gia tụ, Hưu Phượng lai nghi, Thiên Thân treo ngược, Bạch Hồng có nhật, Thương Tùng đón khách chờ. Kỳ thực Hoa Sơn kiếm pháp đối với Tạ Nghị tới nói cũng không khó, đã sớm luyện thuần thục, nhưng mà tưởng tượng lệnh Hồ Xung linh hoạt như vậy khó lường, tùy tâm sử dụng sẽ rất khó, đó là lệnh Hồ Xung thiên phú, người khác không học được. Cho nên, tại sáng chế kiếm mới pháp sau đó, Tạ Nghị liền biết, phía trước luyện Hoa Sơn kiếm pháp lúc liền có loại cảm giác quái dị kia, cảm giác cũng không vui vẻ, ngược lại tùy ý huy kiếm thời điểm, lại cảm giác rất an bình, sung sướng tự nhạc. Bởi vì đây không phải là kiếm pháp của mình, cho nên muốn luyện hảo kiếm pháp, phải nghĩ biện pháp để nó biến thành chính mình. Lúc này, theo trường kiếm chậm rãi hoạt động, cảm thụ được trên tay chi kiếm trọng tâm biến hóa, thể nội nội lực như tia nước nhỏ chảy vào trong kiếm, làm cho Tạ Nghị đối với thân kiếm biến hóa cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, nội lực trong nháy mắt tràn vào trong kiếm, vừa mới trượt đến ngay phía trước trường kiếm, trong nháy mắt hướng về phía trước bắn lên, quanh co cánh tay thuận thế đưa tới, mũi kiếm hình như có kiếm quang thoáng qua, trong không khí phát ra một hồi tiếng nổ đùng đoảng, đó là mũi kiếm đột phá vận tốc âm thanh sinh ra âm thanh. Lại sáng chế một chiêu kiếm thức tới, Tạ Nghị có chút vui vẻ nói, mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng mà trong nháy mắt đó, mũi kiếm đột phá vận tốc âm thanh, lực sát thương cũng không ít. Lúc này, thể nội kinh mạch có chút hơi hơi nhói nhói cảm giác truyền đến, rõ ràng vừa rồi chiêu thức bị tổn thương đến kinh mạch, xem ra còn phải cải tiến, không thể nóng nổi. Chụp, chụp, Ngũ Sư Minh. Lúc này ngoài cửa truyền tới Nhạc Linh San âm thanh, tới Tạ Nghị đi qua mở cửa, Ngũ Sư Minh, ta lại đến xem ngươi, đây là ngươi muốn sách Nhạc Linh San nói, ân. Cảm tạ. Tạ Nghị nhận lấy sách nói. Không cần khách khí như thế, mỗi lần đều như vậy, đều nói không cần khách khí như vậy. Nhạc Linh San có chút hồn nhiên nói. Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, nụ cười kia có chút lóa mắt, Tạ Nghị không khỏi nói, ngươi đi xem đại sư Minh sao? Ta mới không muốn đi tìm đại sư Minh, hắn cả ngày uống rượu, lôi thôi lết thiết, không có thú vị chút nào. Nhạc Linh San nói. Tạ Nghị kỳ quái nhìn nàng, trong nguyên tắc tại Lâm Bình Chi tới Hoa Sơn phía trước, Nhạc Linh San không phải là cùng lệnh Hồ Xung rất tốt sao, thanh mai trúc mã tới. Bây giờ tại sao vẫn luôn tìm đến mình, nơi nào xảy ra vấn đề? Lôi tha lôi thôi sao? Tạ Nghị lẩm bẩm, trong lòng có chút bừng tỉnh. Chương 4. Nhạc Bất Quần về núi chương 4. Nhạc Bất Quần về núi nhìn xem thiếu nữ trước mắt, nghĩ không ra còn là một cái nhang cầu, cũng là, Lâm Bình Chi cũng là thật đẹp trai. Đến nỗi Tạ Nghị đi, từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách, bụng có thi thư khí tự hoa, tăng thêm coi như gương mặt anh tuấn, cái cũng có trách. Nghĩ tới đây Tạ Nghị khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là bởi vì cái này à, cùng lệnh Hồ Xung cái kia một trận đánh này có chút oan, mặc dù không chút ăn thiệt thòi. Bất quá ngược lại không đến nỗi đối với tiểu nha đầu này có ý kiến gì không, nàng mới 14 tuổi, mới vừa lên sơ trung, tự mình tính tốt nhất đời đều có hơn 40. Cũng chỉ có lệnh Hồ Xung loại này chưa từng va chạm xã hội mới có thể vì cái này ghen. Tạ Nghị nghĩ tới đây bất đắc dĩ lắc đầu. Ngũ Sư Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhạc Linh San lấy tay lung lay nói. A, không có gì, bàng hoàng. Tạ Nghị lấy lại tinh thần nói. A, đúng, cha ta trở về, gọi ngươi đi qua đâu? Nhạc Linh San đột nhiên nói một tin tức. Cha có thể hay không phạt ngươi a? Đại sư Minh cũng thật là, không có việc gì kéo ngươi so cái gì võ a? Nhạc Linh San có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, chỉ là luận võ mà thôi. Sư phó hẳn sẽ không nói cái gì, chính là ngươi liền không lo lắng đại sư Minh bị phạt sao? Tạ Nghị nói, biết tâm tư của nàng, liền không nhịn được có chút trêu chọc. Đại sư Minh ra thô thì thô, mới không sợ đâu, ngược lại là Ngũ Sư Minh ngươi, da trắng thịt mềm, mới khiến cho người lo lắng đâu. Nhạc Linh San bĩu môi nói, rõ ràng không nghe ra Tạ Nghị trêu chọc. Tốt a, vậy chúng ta đi qua đi. Tạ Nghị đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, chính mình đây là thế nào, bình thường nghe trầm mượn, đụng tới Nhạc Linh San lại nhịn không được nhiều lời. Nói, mang theo Nhạc Linh San hướng về kiếm khí ngút trời đường đi đến. Chỉ chốc lát sau đã đến, chỉ thấy Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thân mang tố bảo, thoa ngoài da thanh sam, cảm tục lấy râu dài. Lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, trước mắt có người thanh niên đang không người mà đứng, không phải lệnh Hồ Xung là ai, hiển nhiên đã bị dày một hồi. Lúc này Nhạc Bất Quần thấy hai người đi bảo, nói ngồi xuống trước đã, ngươi cũng ngồi xuống tiếp, đó hướng về phía lệnh Hồ Xung nói, cha, vậy ta đi tìm mẫu thân Nhạc Linh San, mắt thấy bầu không khí không đối với, nhanh chóng chuẩn đi. Ân Nhạc Bất Quần khoát tay áo biểu thị đồng ý, bây giờ không đếm xỉa tới nàng. Nghị Nhi, các ngươi tự mình tỉ võ chuyện sư nương của ngươi tối hôm qua đã cùng vi sư nói, nên phạt cũng phạt, muốn hấp thụ giáo huấn, các ngươi còn nhỏ, trên tay không có nặng nhẹ, không cẩn thận chính là thủ tốc tương tàn cục diện. Còn nhớ rõ môn quy nói như thế nào sao? Lệnh Hồ Sung, ngươi tới nói. Nhạc Bất Quần đột nhiên hướng về phía Lệnh Hồ Sung giận dữ mắng mỏ đến. Lệnh Hồ Sung dọa đến đứng dậy, không người hồi đáp, là sư phó Hoa Sơn môn quy, đệ nhất không cho phép khi sư diệt tổ, thứ hai không cho phép thủ tốc tương tàn, đệ tam không cho phép gian dâm cướp bóc, đệ tứ không cho phép tu luyện ma công, đệ ngũ không cho phép ức hiếp nhỏ yếu. Người vi phạm phế trừ võ công, trục xuất sư môn. Ngươi nhớ rất rõ ràng đi, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không ức hiếp nhỏ yếu, có phải hay không muốn thủ tốc tương tàn? Nhạc Bất Quần quát lớn. Sư phó, đồ nhi không dám. Lệnh Hồ Sung nói. Ừ. Ngươi tiếp tục trở về giam lại, ta lúc nào phóng ngươi đi ra ngươi trở ra, đi về trước đi. Nhạc Bất Quần hận thiết bất thành cương nói. Là, cái kia đồ nhi xin được cáo lui trước. Lệnh Hồ Sung lập tức cáo từ, xem ra vừa rồi cũng không tốt đẹp gì, nghĩ nhanh lên thoát ly khổ hải. Tạ Nghị nhìn xem Lệnh Hồ Sung ra cửa, nhìn một chút Nhạc Bất Quần, xem ra đơn độc lưu chính mình là có lời gì muốn nói à, chụp đứng lên nói, sư phó là có lời gì phân phó sao? Ngươi ngồi xuống nói. Nhạc Bất Quần nuốt nuốt mi tâm, rõ ràng vừa rồi tức giận có chút đau đầu. Nghị Nhi a, ngươi kiếm pháp đó. Nhạc Bất Quần trầm mặc một hồi, nói. Tạ Nghị nghe vậy sững sờ, lần trước không phải cùng sư nương nói qua sao, lập tức lấy lại tinh thần, trầm mặc một hồi nói, sư phó là không tin Đồ Nhi có thể sáng chế kiếm pháp như vậy phải không, mà là nhặt được ma giáo kiếm pháp. Nhạc Bất Quần không nghĩ tới Tạ Nghị như vậy thông minh, lập tức đoán được hắn tâm tư, vốn còn nghĩ như thế nào huyện chuyển thăm dò một chút, đã như vậy, liền trực tiếp thẳng thắn. Ta và ngươi sư nương quả thật có phương diện này lo lắng, ma giáo công pháp không thể coi thường, hơn nữa một khi tu luyện, sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm, ngươi kiếm pháp đó nhưng lại hung lệ dị thường, không thể không khiến chúng ta lo lắng à. Bất quá đã ngươi nói như vậy, vi sư ngược lại là có chút tin tưởng là ngươi tự nghĩ ra, ngươi nói kỹ càng một chút như thế nào sáng tạo ra. Tạ Nghị trầm tư một chút, sắp xếp lời nói một chút, nói, tốt, sư phó. Chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thực từ ta luyện Hoa Sơn kiếm pháp bắt đầu, mặc kệ là Hy Di kiếm pháp, vẫn là Hạo Nhiên kiếm pháp, lại hoặc là Liên Hoàn 13 kiếm, đều có thể rất nhanh luyện thuần thục. Sư phó đã từng nói qua Đồ Nhi kiếm pháp thiên phú không tồi. Nhạc Bất Quần nghe vậy, khẽ gật đầu, mình quả thật nói qua, đứa nhỏ này thiên phú cũng có thể. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, nói tiếp. Tạ Nghị ngừng một chút sau đó tiếp tục nói, nhưng mà, Đồ Nhi lại làm không được đại sư minh như thế, đem kiếm pháp khiến cho linh hoạt đa dạng, tùy tâm sử dụng, giống như một bộ kiếm pháp tại trên tay chúng ta đã biến thành hai bộ một dạng. Nhạc Bất Quần gật đầu, Lệnh Hồ Sung thiên phú chính xác cao, bằng không liền làm Hồ Sung mỗi lần đem hắn tức thành dạng này, làm sao có thể còn tưởng là tương lai trưởng môn nhân bồi dưỡng. Tạ Nghị nói tiếp, cho nên, mỗi khi ổn định lại tâm thần lúc, luôn cảm giác chính mình cùng những thứ này kiếm pháp có tầng ngăn cách, Đồ Nhi càng ưa thích tùy ý luyện kiếm, không có kiếm pháp, không có kiếm chiêu, để trường kiếm tùy ý bay múa, phương thức như vậy để Đồ Nhi trong lòng tràn ngập yên tĩnh cùng vui sướng. Tạ Nghị dừng một chút, gặp Nhạc Bất Quần không có cần nói, mới tiếp tục nói, ngay tại cùng đại sư Minh luận võ buổi sáng hôm đó, Đồ Nhi đang luyện kiếm lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, người theo kiếm động, người không đang chủ động khống chế kiếm, mà là để kiếm mang người động, người không thể trở thành trở ngại, ngược lại muốn trợ giúp kiếm, để nó có thể tùy ý ngăn dọc, đây chính là một bộ kiếm pháp lý niệm. Tiếp đó liền có bộ kiếm pháp kia hình thức ban đầu, đằng sau nhìn thấy đại sư Minh, nóng lòng không đợi được phía dưới, lẽ nhau. Chuyện về sau các ngươi đều biết, Đồ Nhi nói xong. Nhạc Bất Quần ám hít sâu một hơi, nói ngươi nói là, ngươi sáng sớm vừa sáng tạo ra, liền cùng đại sư Minh của ngươi đánh cái ngang tay. Mặc dù cái này lý luận nghe có chút ly kinh bạn đạo, nhưng mà uy lực mạnh như vậy sao? Đó là đại sư Minh để cho ta đầy Tạ Nghị nói. Nhạc Bất Quần âm thầm tắt lưỡi, cái này kiếm đạo thiên phú, có chút không thể tưởng tượng a, lại ngẫm lại đại đệ tử của mình, cũng là thiên phú kiếm đạo siêu của người, tâm tình có chút không hiểu phiền muộn. Chính mình là khí tông người, lại nuôi dưỡng hai cái kiếm tông bộ dáng đệ tử. Chẳng lẽ là chết đi kiếm tông tiền bối anh linh hiển linh sao? Kỳ thực làm nhiều năm như vậy Hoa Sơn trưởng môn, chật vật trèo chống cái này nguy như trồng trứng phái Hoa Sơn. Đối với kiếm tông, khí tông phân chia đã sớm coi nhẹ, thật không thể những cái kia tiền bối đều sống lại, giúp mình đem phái Hoa Sơn chống đỡ xuống, thật sự sợ phái Hoa Sơn tại trong tay mình bị đứt đoạn truyền thừa. Nhạc Bất Quần thở dài, nhìn xem Tạ Nghị ánh mắt có chút phức tạp, nghĩ không đến ngươi còn có thiên phú như vậy, nếu đã như thế, vi sư liền tin tưởng ngươi, chính là của ngươi kiếm pháp có chút hung à, về sau ra tay phải thận trọng, đặc biệt là đối đầu võ lâm đồng đạo, không thể động một tí đả thương người tính mệnh. Là sư phó. Đỗ Nhi trở về tại cải tiến Tạ Nghị hồi đáp. Nhạc Bất Quần nghe vậy, triệt để tin tưởng kiếm pháp là hạn chế, bằng không thì kiếm pháp há lại là nói đổi liền có thể đổi, phái Hoa Sơn nhiều như vậy kiếm pháp, cũng không gặp cái nào nói cải tiến. Vậy ngươi trước hết đi xuống đi. Nhạc Bất Quần có chút mệt lòng cái kia Đỗ Nhi trước hết cáo lui nói, thối lui ra khỏi môn. Nhìn xem Tạ Nghị ra cửa, Nhạc Bất Quần tâm tình phức tạp trở về hậu viện. Chương 5. Đột phá chương 5, đột phá lúc này, Linh Trung Tắc đang tại hậu viện cùng Nhạc Linh San nói chuyện. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần đi vào hỏi đội, sư minh, như thế nào, Nghị Nhi kiếm pháp từ nơi nào học được? Tại trong chuyện này, nàng quan tâm nhất chính là Tạ Nghị bộ này không rõ lai lịch kiếm pháp. Thật đúng là chính hắn chế Nhạc Bất Quần nói, thật sự. Ngươi xác định? Linh Trung Tắc vẫn có chút hoài nghi. Cơ bản xác định, sư muội, vì mình vẫn có chút nắm chắc, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ nói. Linh Trung Tắc lườm hắn một cái, nói ta đây không phải lo lắng hắn sao, nào giống ngươi cái này sư phó mở dạng, không có tim không có phổi. Ta nơi nào không tim không phổi, ta cũng không ít quan tâm bọn hắn. Nhạc Bất Quân bất đắc dĩ. Đây không phải là sao, ngươi vừa rồi đó là cái gì biểu lộ, đồ đệ ngươi 16 tuổi liền sáng chế một bộ kiếm pháp, có đồ đệ như vậy ngươi không cao hơn sao? Linh Trung Tắc nói. Nhạc Bất Quân nghe vậy, thở dài nói đến không hề không vui, chính là thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Linh Trung Tắc có chút bận tâm nói. Cái đó ngược lại không có Nhạc Bất Quân nói, vậy ngươi ngược lại là nói à, ngươi nghĩ cấp bách chết ta à? Linh Trung Tắc có chút nóng nảy. Ai, chính là tâm tình có chút phức tạp, Nghị Nhi, còn có Sung Nhi, cũng là thiên phú kiếm đạo siêu quần hạng người, nghĩ tới ta Nhạc Bất Quân thân là phái Hoa Sơn khí tông trưởng môn, đệ tử ưu tú nhất, lại giống như là kiếm tông đệ tử. Nhạc Bất Quân sắc mặt phức tạp nói. Linh Trung Tắc nghe vậy, tâm tình không khỏi suy sụp, nghĩ tới bởi vì kiếm khí chi tranh mà chết thảm sư huynh đệ, trưởng bối, còn có phụ thân của mình cũng là bởi vì thân này bị thương nặng, vừa đem chức trưởng môn truyền cho Nhạc Bất Quân, liền trọng thương mà chết. Nghĩ tới đây, hai con ngươi mang theo nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, kiếm, khí, kiếm, khí, kiếm khí chi tranh hủy Hoa Sơn, hại chết cha, sư minh ngươi vẫn còn nói lấy kiếm khí chi tranh đối với ngươi mà nói cứ như vậy có trọng yếu không? Nói không khỏi khóc lên. Lúc này Nhạc Linh San thấy tình huống không đối với, cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân khóc qua nàng, có chút hốt hoảng, ở trong mắt nàng mẫu thân vẫn luôn là rất kiên cường, cái nào gặp qua chàng cảnh này. Nàng đi tới giác Linh Trung Tắc quần áo nói, mẫu thân, ngươi thế nào? Lúc này, Nhạc Bất Quần gặp Linh Trung Tắc chảy nước mắt, lập tức có chút luống cuống, nói, sư muội, ngươi đừng nội à, ta lúc nào nói qua để ý những thứ này, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, kiếm khí chi tranh ta đã sớm không thèm để ý, bây giờ Hoa Sơn loại tình huống này, ta hận không thể nhiều mấy người cao thủ tới giúp ta chia sẻ điểm áp lực đâu, cho dù là kiếm tông người, ta cũng không quan tâm. Linh Trung Tắc nghe vậy dừng lại nước mắt, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi còn nói như thế. Sung Nhi bọn hắn Nhạc Bất Quần nghe được lời này có chút nóng nảy, nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, cảm khái một chút bọn hắn thiên phú cao mà thôi, sư muội, ngươi sẽ không cho là ta muốn đối bọn hắn như thế nào à, bọn hắn thế nhưng là đồ đệ của ta, ta từ nhỏ nuôi lớn, ngươi cho rằng ta là người nào? Lúc này Linh Trung Tắc nhìn thấy Nhạc Bất Quần có chút tức giận, cũng ý thức được chính mình quá mức mất cảm, hiểu lầm hắn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ai biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không nói rõ ràng, San Nhi, chúng ta đi, không để ý tới cha ngươi. Nói, không cho Nhạc Bất Quần cơ hội nói chuyện, mang theo Nhạc Linh San đi. Nhạc Bất Quần nhìn xem Linh Trung Tắc bóng lưng rời đi, có chút dở khóc dở cười, nghĩ không ra Linh Trung Tắc còn có một mặt như vậy. Thở dài, nhìn xem chiều dương phong phương hướng, tự lẩm bẩm mau chóng trưởng thành à, vi sư không biết còn có thể giúp các ngươi chống đỡ mấy năm. Một bên khác, ta nghĩ cuối cùng trở lại lâu ngày không gặp chiều dương phong, lúc này đã không phải là sáng sớm, trong núi mây mù tán đi không thiếu, núi xa xa xuyên uốn khúc chập trùng, có một phen đặc biệt phong cảnh. Nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, tâm tình không khỏi thoải mái đứng lên, trường kiếm trong tay hất một tiếng ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng nhảy múa, người theo kiếm động, cơ thể đi theo tại đỉnh núi xoay quanh đứng lên. Chỉ có lúc này, Tạ Nghị tâm linh mới là yên tĩnh, không cần đi quản cái gì thị thị phi phi, trong lòng chỉ có nhân hòa kiếm, còn có thiên địa này. Một lát sau, tâm thần khẽ động, nội lực tràn vào trường kiếm bên trong, thu được động lực trường kiếm xé mở trước mắt không khí tốc độ cùng tiêu, mang theo cơ thể bay ra mấy trượng khoảng cách, đảo mắt đi tới bên bờ vực, bất quá Tạ Nghị nửa điểm không hoảng hốt, trường kiếm trong tay hướng về bên vách núi tảng đá một điểm, cơ thể chịu lực, hướng về một bên tà phi mà đi, như thế mấy lần, người theo kiếm, kiếm theo người, giống như hoa gian hồ điệp, tại đỉnh núi phiêu nhiên mà động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thể nội lực càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ cảm giác niềm vui tràn trề lóe lên trong đầu. Lúc này, Phúc Linh tâm trí, thể nội lực hướng về thủ thái âm phế kinh phóng đi, trong lúc nhất thời, giống như hồng thủy chảy ngược, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, toàn thân khí tức quay cuồng lên. Thể nội lực ở trong kinh mạch phun trào, theo vừa mở tốt con đường mãnh liệt mà đi, đem con đường san bằng, mở rộng. Rất lâu, Tạ Nghị tại đỉnh núi ở giữa ngừng lại, một thân khí tức chậm rãi bình tĩnh trở lại, một ngụm bạch khởi từ trong miệng phun ra mấy mét khoảng cách. Nghĩ không ra vậy mà ngoại ý muốn đột phá đầu thứ 5 kinh mạch, đạt đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới, thực sự là niềm vui ngoại ý muốn. Á Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công xem trọng âm dương hòa hợp, ngũ hành luân chuyển có thứ tự, cho nên kinh mạch đột phá muốn một âm một dương, bảo trì cân bằng. Phía trước Tạ Nghị đã đả thông thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu chẳng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỷ kinh. Bây giờ lại đả thông thủ thái âm phế kinh, bước kế tiếp chính là đả thông thủ dương minh đại chẳng kinh. Cảm thụ được thể nội lực từ đan điền xuất phát, trải qua âm mạch mà đi, từ dương mạch mà quay về, tạo thành một cái tuần hoàn, trên tay nhiều một đầu kinh mạch sau đó thông hành nội lực nhiều gấp đôi, không chút dùng sức, nội lực hướng về trong kiếm nhẹ nhàng đưa tới, bang. Trường kiếm lấy dĩ vãng nhanh hơn nhiều tốc độ, phát ra một hồi kiếm minh, trong nháy mắt bắn lên, trên lưỡi kiếm long lánh kiếm sắc bén quang. Đáng tiếc kinh mạch còn không có ôn dưỡng hảo, bằng không thì như thế nào cũng muốn thử xem cái này mới tăng thêm nội lực rốt cuộc lớn bao nhiêu uy lực. Tạ Nghị lẩm bẩm, nói hướng về đường xuống núi nhảy lên mà đi. Phía sau mấy ngày, thành thành thật thật tại trong viện, một bên ôn dưỡng kinh mạch, một bên đọc sách. Mấy năm này đem trong tàng thư các sách nhìn cái 7-8 phần, chủ yếu là đạo kinh hơn, dù cho nhớ kỹ nhưng là vẫn không hiểu được, có chút thần thần thao thao. Coi như cái tiêu khiển, trước tiên nhớ kỹ, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Những thứ khác sách còn có một số giang hồ tạp ký, Nhạc Bất Quần cất giữ nho ra sách đều thấy mấy lần, Hoa Sơn võ học bí tịch ngược lại không ở chỗ này, hẳn là Nhạc Bất Quần chính mình giấu đi, dù sao nơi này cũng không người nhìn xem. Sách khác đều xem xong, chỉ còn dư một chút tàn quyển cùng mấy quyển sách thuốc. Lúc này mới nhớ tới, Y Vũ không phân biệt đi, sớm nên xem chút sách thuốc, bằng không thì về sau hành tẩu giang hồ, bị nội thương, hoặc trúng độc, đó là không có biện pháp nào. chính mình cũng không phải Lệnh Hồ Sung cái kia nhân vật chính thân phận, đến chỗ nào đều có người cứu, nếu là chính mình kinh nghiệm hắn những cái kia chuyện, Mộ Phần Thảo đều cao mấy trượng. Vẫn là mình nắm giữ điểm cứu mạng kỹ năng mới được. Trong tàng thư các sách thuốc chỉ có 5, 6 bản, ngoại trừ Hoàng Đế Nội Kinh, Thần Nông Bản Thảo Kinh, Bệnh Thương Hàn Luận cùng Kim Quỹ Yếu Lược những thứ này sách thuốc bên ngoài, vẫn còn có một bản Dược Vương Trải Qua. Hơi lật một chút, bên trong vậy mà đều là chút độc dược chế tác cùng lấy độc trị độc phương pháp trị liệu, còn có một số thi độc kỹ xảo. Chương 6. Chu Cột Tìm Tòi Nghiên Cứu chương 06. Chủ cột tìm tòi nghiên cứu đây là cái nào Dược Vương lưu lại, chính là không biết là bao nhiêu năm phía trước bị Hoa Sơn tiền bối cất giữ ở đây. Hoa Sơn cũng không có phương diện này nhân tài, cho nên liền bị mai một. Nếu không phải là Tạ Nghị đem nó lật ra tới, còn không biết bao lâu mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu, có thể cũng không cơ hội lại thấy ánh mặt trời cũng nói không chừng. Trong sách ngoại trừ những sách này, chính là mấy chương toa thuốc, chữa thương kim xăng dược, giải độc hoàn, vẫn còn có khôi phục nội lực phục xuân hoàn cùng tăng tốc nội công tu luyện về tê hoàn. Không gặp Nhạc Bất Quần lấy ra qua à, Tạ Nghị hơi nghi hoặc một chút, đây đều là đồ tốt à? Thì sẽ không chế tác vẫn là không có tiền a, đoán chừng cả hai đều có a, Nhạc Bất Quần một là không có tiền, hai cũng là không có thời gian, đoán chừng hắn đều không biết trong tàng thư các có những vật này a. Nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến, Nhạc Bất Quần mật khố bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt a, dù sao Hoa Sơn gia sản đều trong tay hắn, rất muốn đi xem một chút, có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không khả năng cho hắn đi xem, suy nghĩ một chút liền phải. Dần dần vào thu, thời tiết dần lạnh, Tạ Nghị tại trên ghế nằm, cầm một bản sách thuốc nhìn mê mẩn, 12 kinh mạch, thủ tam âm, tam dương, đủ tam âm, tam dương, ngũ hành luân chuyển. Một thằng, kim hạng, hỏa phù, thủy nặng, thổ vận hóa. Những thứ này kỳ diệu đồ vật, phối hợp nội lực này vận chuyển càng ngộ, cho Tạ Nghị mở ra cửa chính thế giới mới. Nguyên lai đây mới là thân thể huyền bí a, đây chính là thế giới võ hiệp căn bản, là bản chất của thế giới này. Tạ Nghị cảm thấy chính mình rất muốn tìm được thế giới này tí ti huyền bí, có loại đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết cảm giác. Tưởng tượng cái trước thế giới, chính mình làm một cái nghiên cứu khoa học cầu lúc, làm tốt một cái đầu đề, hiểu được thế giới một điểm trận tướng, khi đó cũng là loại tâm cảnh này. Đáng tiếc, đi tới thế giới này sau đó, không có nghiên cứu khoa học điều kiện, mà hết lần này tới lần khác đi qua xuyên qua, nộ tính lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều, mặc kệ là trước kia đọc sách thi cử, hoặc bây giờ tập võ tu luyện, với hắn mà nói đều không độ khó gì. Cứ như vậy dựa vào thiên phú mang đến bây giờ, kỳ thực trong lòng không có gì mục tiêu, dựa vào bản năng chạy lấy, cũng không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn nói chuyện. Coi như phía trước suy nghĩ thay đổi tiểu sư muội vận mệnh, thay đổi Hoa Sơn vận mệnh, cũng không có chủ động đi làm cái gì, chỉ là nghĩ, luyện thật giỏi võ, đến lúc đó thực lực mạnh liền tốt. Lại không có nghĩ tới, rốt cục mạnh đến mức nào mới đủ, nếu là đến lúc đó không đủ mạnh làm sao bây giờ? Cũng may mấy bản này sách thuốc mở ra Tạ Nghị thể nội thế giới đại môn, khơi dậy hắn nghiên cứu hứng thú. So sánh bị động tu luyện, trong khi chờ đợi lực tăng trưởng, bây giờ chủ động nghiên cứu, có lẽ sẽ mang đến kết quả không giống nhau. Tư duy trở lại tu luyện ban sơ cảm giác khí giai đoạn, thế giới này muốn tu luyện nội công, bước đầu tiên chính là muốn cảm ứng khí tức, gọi cảm giác khí giai đoạn. Giai đoạn này không quy thuộc hậu tiên cảnh giới, là tu luyện tiền trí điều kiện. Thông qua đặc thù hô hấp tiết tấu, ý niệm tập trung đan điền huyệt, kéo dài kiên trì, nhanh giả hơn 10 ngày, chậm đã mấy tháng, liền sẽ cảm giác đan điền ấm áp. Nếu như mấy tháng đều không được, đó cũng không có thiên phú tu hành, đây chính là cảm giác khí, sau đó lại trưởng bối dẫn đạo phía dưới, bắt đầu đả thông đầu thứ nhất kinh mạch, bắt đầu tu luyện hành trình. Cái này cũng là Hoa Sơn thân truyền đệ tử mới mấy cái như vậy nguyên nhân. Nguyên tắc bên trong, tăng thêm Lâm Bình Chi mới 8 cái đệ tử, bây giờ Lâm Bình Chi còn không có nhập môn, tăng thêm Tạ Nghị cũng vẫn là 8 cái, lại thêm Nhạc Linh San chính là 9 cái. Bất quá Nhạc Linh San không tính tại xếp hạng bên trong, nàng là Ninh Trung Tắc dạy, không tính Nhạc Bất Quần đệ tử. Những thứ khác ngoại môn đệ tử cũng là mang nghệ đi nương nhờ nhập môn, có một chút là Nhạc Bất Quần hành tẩu giang hồ lúc cứu người, không có chỗ đi, ngay tại phái Hoa Sơn chờ đợi, hoặc không có thiên phú tu luyện chỉ có thể tu luyện ngoại công. Đệ tử ít như vậy cũng là bởi vì quan dẫn nhập môn liền có không ít phiền phức, tại Hoa Sơn chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc có thể làm được, nhiều hơn nữa mấy cái phải mệnh chết bọn hắn không thể. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện thiệu cũng là một cái phương diện, coi như không có tu luyện đang dược, nhưng mà một chút dược thiện vẫn là không thiếu được. Trở lại chuyện chính, thứ nhất cảm giác khí giai đoạn là nội công tu hành điểm xuất phát. Tạ Nghị phía trước tu luyện thời điểm cũng là dựa theo trình tự đi làm, hoa chừng 10 ngày, xem như tương đối thiên tài loại hình, nhưng mà cũng không có truy đến cùng nội lực là thế nào đản sinh. Bây giờ nội lực đã tạo thành, muốn tìm kiếm ban sơ nguyên nhân, liền có chút khó khăn. Cũng không thể bởi vì nghiên cứu, tiếp đó tự phế võ công a, xem ra chỉ có thể làm giả thiết, tiếp đó nhìn xem có thể hay không về sau làm sao nghiệm chứng. Đầu tiên nội lực sinh ra, chủ yếu hai cái nhân tố trọng yếu, một cái là hô hấp tiết tấu, một cái là ý niệm tập trung, giả thiết ý niệm là dẫn đạo phương hướng lời nói, như vậy dẫn đạo cái gì đâu? Cái kia chỉ có khí huyết, năng lượng trong thân thể cũng chỉ có nó, nhân thể kinh mạch bản thân là thông, chỉ là bên trong lưu chuyển là khí huyết mà không phải nội lực mà thôi. Những thứ này khí huyết thông qua kinh mạch lưu chuyển toàn thân, cho cơ thể mang đến hoạt động năng lượng. Nếu như ý niệm dẫn đạo khí huyết đến đan điền lời nói, như vậy hô hấp tiết tấu đâu, nó có tác dụng gì? Hô hấp, một hít một thở, phần bụng nâng lên hạ xuống, bản thân liền là một loại chấn động, thông qua đặc thù hô hấp tiết tấu, sinh ra đặc thù hô hấp tần suất. Cái này lý luận bên trên liền nói thông, toàn bộ quá trình chính là ý niệm dẫn đạo khí huyết thông qua kinh mạch hướng về đan điền hội tụ. Tiếp đó thông qua đặc thù hô hấp tiết tấu sinh ra đặc thù tần suất, chấn động khí huyết, để khí huyết kết cấu sinh ra biến hóa, có thể càng thêm ngưng luyện, đây chính là bàn sơ nội lực. Đến nỗi cái này đặc thù hô hấp tiết tấu làm sao tới, vấn đề này cũng chỉ có thể hỏi sáng tạo ra tâm pháp nội công tiên hiển, bây giờ còn có cái vấn đề, vì cái gì có người tu luyện ra nội lực nhanh, có ít người tu luyện chậm, thậm chí tu luyện không ra nội lực đâu. Không giải quyết vấn đề này, vừa rồi kết luận liền lộ ra không còn hoàn thiện, cho nên còn phải suy nghĩ lại một chút. Nội lực sinh ra có hai cái nhân tố, như vậy vấn đề liền tại đây hai cái phương diện. Trước tiên nói ý niệm tập trung đầu tiên yêu cầu tâm tư trong vắt, không thể có tạp niệm, cho nên nội công tu luyện bắt đầu niên linh không thể quá lớn, tuổi tác cao, tâm tư liền tạm, làm không được tâm tư trong vắt, tu hành cửa thứ nhất liền qua không được. Cũng không thể quá nhỏ cái gì cũng không hiểu, cũng không thể nói là tu luyện. Tốt nhất là 6 tuổi đến 13 tuổi, 6 tuổi bắt đầu vỡ lòng, biết được ít đồ, 13 tuổi sau đó, nam tính mỗi phương diện bắt đầu thành thủ, tại cổ đại liền xem như thành người, có đã bắt đầu kết hôn sinh con, tâm tư này liền tạm. Đó chính là nói, 6 tuổi vỡ lòng bắt đầu, đến trưởng thành phía trước, tâm tư không có phức tạp như vậy tốt nhất, cũng không nhất định 13 tuổi, nhưng mà chắc chắn càng sớm càng tốt. Liên quan tới ý niệm còn có thứ hai cái cân nhắc, ý niệm tập trung, có thể dẫn đạo khí huyết, cái kia nếu là dẫn đạo, liền hữu lực sinh ra. Không có lực như thế nào dẫn đạo, coi như dắt một con trâu, ngươi cũng phải mạnh một chút a, cái kia lực từ đâu tới, có lẽ chính là trong truyền thuyết tinh thần lực a, hoặc tu tiên trong tiểu thuyết thần thức. Là hồn phách một loại khác biểu hiện hình thức, nhưng mà, thời kỳ con nít, không có đi qua tu luyện, cho nên những thứ này cũng đều là tiên thiên. Này liền mang đến một cái kết luận, có trời sinh hồn phách mạnh, có thể dùng lực liền mạnh, dẫn dắt khí huyết thì càng nhiều. Có trời sinh hồn phách yếu, ý niệm quá yếu, liền dẫn đạo không có bao nhiêu khí huyết. Chương 7. Khi di kiếm pháp nếu như những thứ này đều giải quyết, như vậy còn lại một cái ảnh hưởng nhân tố chính là hô hấp sinh ra tần suất. Thứ này cũng không phải là dễ giải quyết như vậy, bởi vì ngươi không nhìn thấy nhỏ như vậy hơi đổ bật. Không biết ngươi sinh ra tần suất có hay không đối với dẫn vào đan điền khí huyết sinh ra tác dụng. Chỉ có thể đem trước mặt làm xong, tiếp đó dựa theo hô hấp tiết tấu, một lần dò xét. Khi nội lực sinh ra lượng đạt đến có thể cảm giác được ngưỡng, liền có thể cảm thấy đan điền ấm áp cảm giác. Cho nên, tổng kết, nội lực sinh ra phương tức là một cái tiên thiên hồn phách hoặc tinh thần lực cường đại hài đồng, có thể làm đến tâm tư trong vắt, giảm bất tạp niệm sinh ra, tiếp đó ý niệm tập trung đan điền vị trí, tiếp đó khí huyết liền sẽ bị dẫn đạo đi qua, lúc này khống chế hô hấp tiết tấu, tìm kiếm loại kia đặc thù tần suất, rèn luyện khí huyết, từ đó sinh ra nội lực. Nếu như quá trình này có khâu nào xảy ra vấn đề, thì sẽ đưa đến tu luyện chậm chạp, hoặc là dứt khoát tu luyện không ra nội lực. Đây chính là trước mắt có thể nghĩ tới nội lực sinh ra toàn bộ quá trình. Điều kiện thật đúng là hà khắc à, mỗi một cái có thể tu luyện ra nội lực người cũng là vạn người không được một nhân tài. Nhưng mà lại đều tiêu hao tại võ lâm giữa chém giết. Cái này cỡ nào lớn lãng phí à, thật giống như tại xã hội hiện đại, để nhà khoa học đi hôn hắc xã hội một dạng. Đối với bây giờ lớn Minh Giang Sơn mà nói, bọn này lăn lộn giang hồ, không phải liền là hôn hắc xã hội không sai biệt lắm. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đem nội lực sinh ra lý luận cho nghĩ thông suốt, về sau phát hiện không đúng đang làm sửa chữa. Biết luyện kiếm, coi như nghỉ ngơi, nghi đầu đảm đạo. Ta nghĩ nói, tay hướng về tựa tại bên cạnh trường kiếm bung đi, ngón tay tại trên vỏ kiếm gảy nhẹ, trường kiếm trong nháy mắt phóng lên trời, ngón tay tại trên chuôi kiếm một điểm, trường kiếm xoay người vào trường. Lập thân dựng lên, nhảy vào giữa sân, trường kiếm bung lên, Hoa Sơn kiếm pháp thi triển ra. Luyện một hồi, làm nóng người, bắt đầu tinh tâm cảm ứng lên trường kiếm tới. Lần nữa thi triển kiếm pháp, lần này tinh tâm cảm ngộ, theo trường kiếm cái loại cảm giác này lai sự kiếm. Đồng dạng Hoa Sơn kiếm pháp, cảm giác cũng không một dạng. Mới vừa rồi là lấy người ngự kiếm, kiếm trong tay, dựa theo người ý nghĩ huy động, dựa theo trong trí nhớ kiếm pháp thi triển ra, nhìn vô cùng thành thạo, tiến thối có thứ tự, nhưng chính là không có linh hồn. Bây giờ là lấy kiếm ngự người, tinh tâm cảm ngộ kiếm đủ loại, trường kiếm trong tay giống như là có sinh mệnh, đồng dạng thương tùng đón khách tại kiếm chiêu hệ thống bên trong, không phải là tay vung kiếm, mà là kiếm dắt tay ở nơi đó bay múa. Tạ Nghị con mắt khép hở, không đang tận lực dùng kiếm, chỉ là dẫn dắt trường kiếm dựa theo Hoa Sơn kiếm pháp hình thức đi thi triển, tiếp đó cho trường kiếm cung cấp nội lực, để trường kiếm dẫn động tới cơ thể, bay múa thuộc về nó Hoa Sơn kiếm pháp. Rất lâu, không biết thi triển bao nhiêu lần, Tạ Nghị trong tay Hoa Sơn kiếm pháp đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là mặc cho người nào xem xét đều biết là Hoa Sơn kiếm pháp. Nghiêm túc xem xét, lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều cùng lúc đầu không đồng dạng, hắn đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện được chính mình thần, nếu như kiếm pháp có độ thuần thục, đó chính là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tạ Nghị lấy lại tinh thần, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi vào trong vỏ kiếm, hiện ra đối với trường kiếm tuyệt đối lực không chế. Đây chính là đốn ngộ sao, Tạ Nghị hơi xúc động. Lần này thu hoạch cực lớn, không chỉ là Hoa Sơn kiếm pháp bộ kiếm pháp này trên thân. Đi qua lần này đốn ngộ, đối với kiếm bản thân tuyệt đối trưởng không mới thật sự là thu hoạch. Về sau dùng tại kiếm pháp khác trên thân, cũng có thể rất nhanh đạt đến loại này xuất thần nhập hóa cảnh giới, có loại nhất pháp thông vạn pháp giai thông cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nghị đi tới Triều Dương phòng, hai mắt khép hở, chậm rãi hồi ức ngày hôm qua đốn ngộ cảm giác. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lần này luyện là Hy Di kiếm pháp bộ kiếm pháp kia lấy đại âm hy thành chi ý, kiếm pháp mau lẹ vô cùng, để cho người ta không kịp phản ứng. Đối với Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp Hoa Sơn kiếm pháp tới nói, bộ kiếm pháp kia đối với nhục thân yêu cầu cao hơn. Nội lực có thể để cao lực bộc phát, mà lực lượng của thân thể có thể cung cấp sức chịu đựng. Mà Hy Di kiếm pháp đối với sức chịu đựng yêu cầu cao hơn. Mặc dù cả hai yêu cầu khác biệt, nhưng mà Tạ Nghị vẫn là tận lực không đi cưỡng ép thay đổi kiếm quy tích, mà là để nó dựa theo ý nghĩ của mình bay múa. Chỉ là vì trường kiếm cung cấp khí lực cùng nội lực, cùng kiếm trong tay duy trì một loại ăn ý, giữa hai bên có một loại cảm giác, tiếp đó theo cảm giác này đi. Chỉ thấy Tạ Nghị cước bộ đạp một cái, một cỗ lực lượng trộn lẫn lấy một chút nội lực rót vào trường kiếm bên trong, tiếp đó theo một loại cảm giác, hướng về phía trước đâm tới. Trường kiếm thoáng qua mấy đạo kiếm ảnh, kéo lấy cơ thể xông về phía trước đi, hướng một chiếc đạp sàn nhà giàu xe thể thao, lôi kéo cơ thể hàng chuyển xê dịch. Lại không nghĩ, mới một hồi, Tạ Nghị liền hơi thở dồn dập dừng lại, sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, rõ ràng vừa rồi ngắn ngủi một hồi, thể lực vậy mà đã hao hết. Có chút cảm giác, nhưng mà thể lực tiêu hao quá nhanh, còn phải chậm một chút. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mới bắt đầu tiếp tục luyện kiếm, cái này tốc độ chậm hơi chậm, trường kiếm trong tay vũ động, chỉ chốc lát lại ngừng lại. Không thích hợp, phương diện tốc độ không đến liền không phải Hy Di kiếm pháp. Tạ Nghị suy nghĩ, lại cho trường kiếm thêm chút tốc độ, thi triển lên kiếm pháp tới, cái này cảm giác đúng, nhưng là nhìn lấy Tạ Nghị trắng nếu khuôn mặt, liền biết không kiên trì được bao lâu. Chỉ có thể không ngừng điều chỉnh đứng lên, muốn tìm kiếm cái kia chiếu cố hai phương diện điểm tới hạn. Đáng tiếc, thẳng đến Thái Dương lão cao, đói đầu váng mắt hoa cũng không có làm được. Tính toán, dục tốc bất đạt, hay là suy nghĩ thật kỹ những biện pháp khác, thực sự không được thì thôi trước tiên không sử dụng bộ kiếm pháp này, nói hướng về dưới núi mà đi, lại không ăn cơm liền muốn đói xong chóng mặt tại đỉnh núi. Vừa tới chân núi, liền thấy Nhạc Linh san sách theo cái rổ đi tới. Ngũ sư minh, vừa rồi đi ngươi viện tử không gặp ngươi, ta liền biết ngươi còn tại trên núi, ngươi còn không có ăn điểm tâm à, ngươi nhìn, ta cho ngươi đưa sớm một chút. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt thiếu nữ tuổi xuân, đột nhiên có chút đau đầu, gần nhất làm sao tìm được hắn như vậy thường xuyên, trước đó cũng không nhiều như thế, ai trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng có thể là 3 phút nhiệt độ, trở nên dài lớn hơn một chút liền tốt, hiện tại xem ra tình huống không ổn, a cũng không phải không thích tiểu nữ hài này, nhưng mà cùng tình yêu không việc gì, có điểm giống ca ca cùng muội muội, cha và nữ nhi cái chủng loại kia ưa thích. Hơn nữa nàng quá nhỏ, Tạ Nghị căn bản liền không có nghĩ tới khả năng này. Hơn nữa Tạ Nghị trong lòng còn có một loại nguy cơ. Thế giới này đến cùng thật sự giả, vì cái gì cùng kiếp trước thấy tiểu thuyết tương tự độ cao như vậy? Vạn nhất thật cùng nàng thế nào, đằng sau phát hiện thế giới kỳ thực là một hồi hư ảo mộng cảnh đâu. Kỳ thực đối với cái trước thế giới, hắn càng ưa thích thế giới này, nơi này có mình thích hết thảy, võ công, sư phó, sư nương còn có sư muội, liền xem như đại sư mình kỳ thực cũng không như vậy chẳng ghét. Mà lên một cái thế giới, hắn chỉ là một cái nghiên cứu khoa học cậu, vĩnh viễn không có xong thí nghiệm, viết không xong luận văn. Cho nên hắn một mực sợ đây là một giấc mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình vẫn là con chó kia, mà không phải bây giờ Hoa Sơn đệ tử. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, trên tay cũng không chậm, đã sớm đói bụng lắm. Chuyện sau này hãy nói, điền no bụng trước. Cảm tạ tiểu sư muội Tạ Nghị vừa ăn vừa nói, ăn ngon không, hôm nay ta xem mẫu thân làm sao làm, lần sau làm cho ngươi ăn, có hay không hảo, Ngũ sư minh. Nhạc Linh San nhìn xem Tạ Nghị ăn vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ nói. Tạ Nghị dừng một chút, nhìn xem Nhạc Linh San vui vẻ bộ dáng không đành lòng cự tuyệt nói tốt ta, vậy ngươi trước tiên học, làm xong cho sư minh nếm thử. Tiếp đó cử đi nâng rổ nói sư nương làm sớm một chút ăn thật ngon, ngươi giúp ta cảm tạ nàng, còn lại ta đây cầm trở lại. Ân ân. Cái kia Ngũ sư minh gặp lại. Nhạc Linh San nói. Tạ Nghị lúc này mới xách theo rổ về tới tiểu viện tử của mình. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, làm sao bây giờ? Sau khi trở về, Tạ Nghị lẩm bẩm. Tính toán, không nghĩ bây giờ không giải quyết được chỉ có thể đẩy về sau, dù sao bây giờ còn rất sớm. Cơm nước xong xuôi, cắt ấm trà, cầm bản sách thuốc, đến trong viện tử từ xem. Trung y bác đại tinh thầm, đặc biệt là tăng lên nội lực nhân tố sau đó, tăng thêm càng nhiều huyền bí. Phải cẩn thận tỉ mỉ, từ từ suy nghĩ mới được. Chương 8. Siêu biệt xuất thần nhập hóa kiếm pháp cảnh giới chương 08. Siêu biệt xuất thần nhập hóa kiếm pháp cảnh giới Tạ Nghị rất ưa thích lúc này, một bình trà, một quyển sách, ngồi xuống chính là một buổi chiều, còn có thể ngẫu nhiên mở tiểu đoán, suy tính một chút vấn đề. Bây giờ chính là như vậy, Tạ Nghị vừa nhìn Hoàng đế nội kinh vừa nghĩ sáng nay kiếm pháp. Chủ yếu vấn đề là bộ kiếm pháp kia đối với thể lực yêu cầu quá cao. Nghĩ nghĩ, có hai cái biện pháp giải quyết. Đệ nhất, dùng nguyên bản Hy Di kiếm pháp nhưng mà đây không phải thứ mình muốn, chính mình nguyên bản là sẽ, chỉ là không luyện được tinh túy mà thôi. Thứ hai, giảm mất thể lực tiêu hao và phải bảo đảm kiếm pháp đạt đến vốn có hiệu quả. Cái này cũng là sáng nay một mực đang bận rộn lục sự tình, nhưng mà không làm được. Nếu có thể tại dùng kiếm lúc khôi phục thể lực liền tốt, nghĩ tới đây, Tạ Nghị không khỏi sửng sở, nhìn về phía quyển sách trên tay. Ngược lại là có một chút linh cảm, một cái chính là dùng dược vật, dùng bổ huyết hoặc bổ khí thuốc liên tục không ngừng bổ sung thể lực. Chính là ý thuật của mình có thể vẫn không có thể đạt đến khai phát loại này thuốc trình độ, hơn nữa mỗi lần luyện kiếm đều ăn thuốc cũng không phải một chuyện, chỉ ngọn không chỉ gốc. Một cái khác chính là dùng nội lực bổ sung thể lực, cái này khả thi lớn một chút. Hơn nữa phía trước lúc luyện kiếm liền từng có một bên luyện kiếm một bên vận hành hôn nguyên công kinh nghiệm, chính là muốn cẩn thận một chút, bằng không thì không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy muốn nghiên cứu khôi phục thể lực tâm pháp nội công, tạm thời nói là tâm pháp nội công à, có thể không phải, chỉ là một cái tiểu kỹ xảo cũng nói không chừng. Muốn khôi phục thể lực, liền phải biết rõ, bình thường nói tới thể lực là cái gì. Thể lực đâu, chính là cơ thể hoạt động sinh ra sức mạnh. Cái kết luận này cũng không có vấn đề. Như vậy cơ thể hoạt động sức mạnh đến cùng đến từ đâu? Nghĩ tới đây liền có chút bừng tỉnh, đây không phải là phía trước nói tới khí huyết sao? Khí huyết vận hành, thoải mái nhục thân, cho cơ thể hoạt động mang đến sức mạnh. Từ trước đây kết luận biết, nội lực là khí huyết thông qua nhất định phương thức sinh ra. Điều này nói rõ nội lực và khí huyết có chút tương tự tính chất, nội lực có thể chỉnh độ nhất định thay thế khí huyết tác dụng. Giống như một cái nội công tu vi cao thầm, nội lực dư thừa võ lâm cao thủ, có thể dễ dàng ngày đi trăm dặm mà không ngừng nghỉ. Đây là thông thường không có nội lực người khó mà làm được, đây là cho thấy nội lực có thể thay thế khí huyết tác dụng. Như vậy muốn bổ sung thể lực, khí huyết liền muốn phong phú. Có thể nghĩ tới có hai cái phương pháp, đệ nhất đầu, một lần nữa đem nội lực chuyển đổi thành khí huyết. Nay liền có chút khó khăn, có thể nghĩ tới chỉ có nghịch chuyển công pháp, nhưng mà cái này 100% tẩu hỏa nhập ma. Cho dù có an toàn từ trong lực nghịch chuyển thành khí huyết biện pháp, cho dù có cũng không phải bây giờ Tạ Nghị có thể làm được. Thứ hai, chính là nội lực ở trong kinh mạch vận hành, thay thế khí huyết tiêu hao, cái này ngược lại là có khả năng. Bởi vì, nội lực vận chuyển là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, càng lâu sức chịu đựng. Bản thân cái này chính là nội lực tác dụng nhục thân kết quả, chỉ là phía trước không có ai chuyên môn đi mở sáng chế dạng này công pháp mà thôi. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị tiến vào trong phòng tu luyện thất, đây là chuyên môn tu luyện nội lực chỗ, có thể tránh cho người khác quấy rầy. Chỉ là lúc trước hắn phương thức tu luyện đặc thủ, không dùng đến qua mà thôi. Tạ Nghị ngồi xếp bằng, tinh tâm lĩnh hội nội lực ở trong người vận hành, trước tiên quan sát thủ thiếu âm tâm kinh bên trong tình huống, chỉ thấy nội lực ở trong đó chậm chậm lưu động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội lực từ đan điền ra tốc mà đến. Thủ thiếu âm tâm kinh bên trong nội lực bắt đầu gia tăng tốc độ di động, làm tốc độ đạt đến trình độ nhất định lúc, một cỗ lực lượng đột nhiên trong thân thể hiện lên. Cảm giác thật thần kỳ. Tốc độ chậm rãi chậm lại, cỗ lực lượng kia liền biến mất không thấy, gia tốc sau đó có xuất hiện. Vừa đi vừa về thử mấy lần, không có phát hiện vấn đề ở chỗ nào, liền ngừng bật công, đi ra cửa phòng, chậm rãi tự hỏi. Vận hành trong quá trình, nội lực không có phát hiện có cái gì dị thường. Vậy có phải hay không là kinh mạch vấn đề? Từ sách thuốc bên trong hiểu được đến, thủ thiếu âm tâm kinh thuộc về thủ tam âm kinh một trong, cùng thủ thái dương tiểu tràng kinh cùng nhau trong ngoài, bên trên tiếp tục thái âm tỷ kinh trong lòng, phía dưới tiếp thủ thái dương tiểu tràng kinh tại ngón út. Thủ thiếu âm tâm kinh bắt nguồn từ trong lòng, thuộc tâm hệ, là ruột non. Lòng đang trong ngũ hành thuộc hỏa, người gây nên hỏa hoạn tuyên thông. Cho nên bình thường tại thủ thiếu âm tâm kinh bên trong vận hành khí huyết lại thuộc hỏa tính chất. Tại nội lực vận hành thời điểm, kinh mạch bên trong kỳ thực một mực có khí huyết tồn tại, nội lực chỉ là mượn lộ mà qua mà thôi. Cho nên, khi nội lực và khí huyết cùng một cái lộ thời điểm, nội lực gia tốc vận chuyển liền có thể lôi kéo khí huyết vận hành. Mà thủ thiếu âm tâm kinh bên trong khí huyết bắt đầu tại trong lòng, bản thân mang theo tuyên thông phát tán tác dụng, có thể nhanh chóng đến toàn thân, cho cơ thể mỗi tổ chức mang đến đầy đủ năng lượng. Năng lượng phong phú, tự nhiên là có sức mạnh tăng thêm. Cái kết luận này muốn nghiệm chứng, chỉ cần tại khắc kinh mạch vận hành, nhìn có hay không tăng thêm sức mạnh liền biết. Nếu như không có, liền nói rõ đây là đầu này kinh mạch đặc biệt tác dụng. Tạ Nghị ngồi ở trên đế, vận hành nội lực, thông qua túc thiếu âm thần kinh, làm tốc độ tăng thêm tới trình độ nhất định sau đó. Chân có loại nhẹ nhàng cảm giác, giống như đứng dậy, liền có thể phiêu nhiên như khởi. Đây cũng là khinh công tác dụng nguyên lý, đáng tiếc, bây giờ còn chưa khoảng không nghiên cứu nó. Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng. Mỗi một đường kinh mạch vận hành đều có thể sinh ra không giống nhau hiệu quả, thực sự là thần kỳ, cái này hẳn cùng ngũ tạng, cùng ngũ hành có liên quan. Nhưng mà, luyện tập Hy Di kiếm pháp điều kiện đã đến. Kỳ thực đây không phải phía trước nói, nội lực thay thế khí huyết, mà là dùng nội lực lôi kéo khí huyết vận hành, cứ như vậy, cùng trước đây trực tiếp dùng khí huyết thôi động nhục thân là không giống nhau. Nội lực khu động lộ ra càng thêm nhanh chóng, mà khí huyết đơn độc vận hành cũng chậm nhiều lắm. Nghĩ tới như vậy, phía trước luyện kiếm lúc thể lực hao hết, càng giống là một loại khí huyết theo không kịp cảm giác. Thể lực có thể nói là khí huyết vận hành sản phẩm, làm thể lực tiêu hao quá nhanh, khí huyết vận hành theo không kịp thì sẽ sinh ra thể lực hao hết cảm giác. Nghỉ ngơi một lúc sau, khí huyết theo sau, thể lực cũng liền khôi phục. Mà bây giờ, khí huyết vận hành có nội lực hiệp trợ, đại đại tăng nhanh tốc độ vận hành, liền sẽ không có thể lực hao hết cảm giác, sức chịu đựng lấy được rất lớn tăng cường. Đến nỗi khí huyết bản thân tiêu hao tự nhiên do đồ ăn đến bổ sung, thực sự không được còn có dự hiện, dự còn chờ. Ngày thứ hai, chiều dương phong bên trên, Tạ Nghị sớm đi tới nơi này, chính là vì nghiệm chứng ngày hôm qua ý nghĩ. Nội lực một vận chuyển, liền từ đan điền hướng về thủ thiếu âm tâm kinh dũng mãnh lao tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, vô số đạo kiếm quang tại đỉnh núi lấp lóe ra. Khí huyết kéo dài không ngừng vì cơ thể cung cấp lực lượng, cơ thể thông qua tay kết nối, hướng về trường kiếm nhà cung cấp khu động lực, tại ý niệm dẫn đạo phía dưới, theo trong cõi u minh cảm giác, một bộ có khác với truyền thống Hy Di kiếm pháp xuất hiện tại Tạ Nghị trong tay. Đây chính là xuất thần nhập hóa cảnh giới Hy Di kiếm pháp. Rất lâu, trường kiếm vào vỏ. Trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu, để Tạ Nghị trên mặt có chút thoải mái. Nhìn xem trước mắt mặt trời mới mọc cùng vân hải, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hoa Sơn không nói những cái khác, chính là cái này phong cảnh, thật đẹp à, chẳng thể trách cổ kim bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái đối với nơi này lưu luyến quên bể. Lúc này trong lòng không khỏi hiện ra một môn khác Hoa Sơn kiếm pháp, mặt trời mới mọc một mạch kiếm pháp, đây là Hoa Sơn tiền bối trước mắt phong cảnh có cảm giác mà sáng tạo. Chính mình cũng là luyện kiếm luyện điên rồi, người bình thường trông thấy cảnh đẹp trước mắt, trong lòng hiện lên cũng là tình mị câu thơ, không được nữa cũng có thể tới câu cốt túy, chỉ có chính mình nghĩ là cái nào bộ kiếm pháp hợp thời. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà trường kiếm vẫn là không có do dự ra khỏi vỏ, thi triển cũng không phải vừa rồi nghĩ mặt trời mới mọc một mạch kiếm pháp, mà là trong lòng mình mặt trời mới mọc, trong lòng vân hải, trong lòng núi xa. Đem trong lòng cảm tưởng, trong lòng cảm ngộ giao cho kiếm trong tay, tại dẫn vào nội lực, khí lực, trường kiếm liền tràn ngập linh tính chuyển động đứng lên, Tạ Nghị chỉ cần tại không phù hợp tâm ý thời điểm tại thêm chút dẫn đạo, từ từ lấy được thứ mình muốn kiếm pháp. Thật lâu, Tạ Nghị thu hồi trường kiếm, hướng dưới núi mà đi, hắn lúc này tâm tình bình tĩnh. Không phải là không có đạt đến kết quả mong muốn, mà là bộ kiếm pháp kia mang đến trong cảnh giới rung động, vượt ra khỏi cảm xúc biểu đạt cực hạn. Lúc này chỉ là đang nghĩ, phía trước còn dự định lại đem Khắc Hoa Sơn kiếm pháp dựa theo phương thức như vậy luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bây giờ một cái vô tình, giống như nhảy ra cái này hệ thống. Hoa Sơn đám tiền bối sáng tạo kiếm pháp lúc, chính là có tham khảo tiền nhân trí tuệ, chính là có ngắm phong cảnh hoặc những bậc khác, có cảm giác mà sáng tạo. Bây giờ Tạ Nghị cũng đạt tới cảnh giới này, đã không cần học tập kiếm pháp của người khác, có thể tại thời điểm cần thiết sáng chế thuộc về mình kiếm pháp. Chương 9. Trước kia chân tướng chương 09, trước kia chân tướng lúc này, xa xa truyền tới một âm thanh ngũ sư mình, sư phó tìm ngươi. Tạ Nghị theo tiếng nhìn lại, khán giả sững sờ, cái này tựa như là lục đợi, nguyên tắc bên trong xếp hạng lão lục, bây giờ chính mình tới, đó chính là Lao Thất. Hai người tại Hoa Sơn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua vài lần, đột nhiên nhìn thấy, không khỏi có chút ngây người. Kỳ thực dựa theo phía trước Tạ Nghị tính cách, ngoại trừ Nhạc Bất Quẩn cùng Ninh Trung Tắc còn có Nhạc Linh San bên ngoài, những người khác đều không quen. Liền xem như Lệnh Hồ Sung, cũng chính là mấy tháng trước hai người một lần giao thủ bên ngoài, cũng không như thế nào tiếp xúc qua. Cũng không biết lần trước bị Nhạc Bất Quẩn cấm túc hắn đã ra chưa. Lúc này Lục Đợi đã đi tới phụ cận nói lần nữa, "Ngũ sư huynh, sư phó tìm ngươi ân." "Biết, ta bây giờ đi qua." Tạ Nghị nhìn xem Lục Đợi sắc mặt giống như không được tốt, bất quá cũng không có ý định để ý tới, dù sao hai người cũng không quen, nào có ở không để ý đến hắn. Nói liền hướng kiếm khí trùng tiêu cấp đi đến. Lục Đợi nhìn xem Tạ Nghị bóng lưng rời đi, có chút tức giận bất bình, hắn xưa nay đối với Lệnh Hồ Sung kính trọng nhất, Lệnh Hồ Sung cũng là đối với hắn thân cận nhất. Bởi vì Tạ Nghị cùng Lệnh Hồ Sung là võ, dẫn đến Lệnh Hồ Sung bị nhốt mấy tháng cầm đoán, vốn là bởi vậy đối với Tạ Nghị có chỗ bất mãn. Tiếp đó lại nghe nói Nhạc Linh San cùng Tạ Nghị quan hệ qua lại rất thân mật, đã sớm cho rằng Nhạc Linh San là thuộc về Lệnh Hồ Sung độc chiếm hắn, đối với Tạ Nghị liền càng thêm bất mãn. Nhưng mà một cái phương diện Tạ Nghị ưỡn đến mức Nhạc Bất Quẩn coi trọng, hơn nữa nhìn thực lực, tựa hồ hắn cũng đánh không lại, bằng không thì hắn đã sớm mang Lệnh Hồ Sung giáo huấn Tạ Nghị một trận. Bên này Tạ Nghị cũng không biết Lục Đợi ở bên kia có phức tạp như vậy tâm cảnh, lúc này hắn đã đi tới kiếm khí xung tiêu các bên trong. Tạ Nghị đi đến trong nội đường hướng về phía Nhạc Bất Quẩn hành lễ nói, "Sư phó, ngài tìm ta?" "Ân, ngồi trước." Nhạc Bất Quẩn ra hiệu Tạ Nghị ngồi xuống. "Gọi ngươi tới đâu, là có chuyện muốn nói với ngươi." Nhạc Bất Quẩn chậm rãi nói tới. Nhạc Bất Quẩn liếc mắt nhìn Tạ Nghị nói, "Liên quan tới các ngươi Tạ gia thôn một chuyện, trước kia ngươi cũng biết một chút, đằng sau vi sư một mực không có nói cho ngươi, đó là bởi vì chuyện này có chút kỳ bạc." Tạ Nghị nghe vậy thân thể chấn động, trước kia Tạ Nghị bị mang lên Hoa Sơn sau đó, Nhạc Bất Quẩn liền xuống núi truy sát đám người kia, qua mấy tháng, trở về liền để Tạ Nghị bái sư, từ đầu đến cuối đều không đề cập qua đám người kia tình huống. Tạ Nghị mấy lần muốn hỏi, nhưng phía sau lại muốn, Nhạc Bất Quẩn không nói cho chính mình, hỏi đoán chừng cũng hỏi không, hơn nữa thực lực không đủ, hỏi cũng vô dụng. Bây giờ cuối cùng có thể biết chân tướng. Nhạc Bất Quẩn nhìn một chút Tạ Nghị không ngừng biến hóa sắc mặt, biết nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, nói: "Hiếm thấy ngươi những năm này có thể nhịn xuống, không hỏi một tiếng, điểm ấy rất tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trước kia sở dĩ không nói với ngươi, là bởi vì vi sư cũng không biết rõ ràng, trong này thủy có chút sâu, ngươi còn quá nhỏ, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Đa tạ sư phó quan tâm." Tạ Nghị trầm mặc một hồi, nói: "Nhạc Bất Quẩn gật gật đầu nói tiếp, trước kia nhóm người kia đột nhiên xuất hiện tại Thiểm Tây cảnh nội, lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không phải bản địa thổ phỉ, tại Hoa Âm địa giới càng là liền đổ đến cái thôn trang. Hoa Âm huyện ngay tại dưới chân Hoa Sơn, vi sư ha có thể nhìn xem đám này đạo tặc tùy ý làm vậy. Đáng tiếc lực lượng một người có hạn, chờ vi sư lúc chạy đến, chỉ cứu ra ngươi một người." Nhạc Bất Quẩn thở dài tiếp tục nói, "Đằng sau vi sư đem ngươi đưa lên Hoa Sơn, liền lập tức tiếp tục đuổi tra tung tích của bọn hắn. Tại nhanh ra Thiểm Tây cảnh thời điểm, cuối cùng đuổi kịp. Cái kia một hồi chém giết, năm cái thủ lĩnh bị vi sư giết ba cái, còn có hai cái chạy trốn, xem bọn họ võ công con đường, có điểm giống Vân Quý địa khu tà đạo nhân sĩ. Chỉ là có chút không nghĩ ra, ta phái Hoa Sơn không có từng đắc tội người bên kia à, chạy qua bên này cướp bóc giết, đạt được điểm này lợi ích cũng không đáng giá bọn hắn như thế tốn công tốn sức, ta nghĩ cái này phía sau màn hẳn còn có người." Nhạc Bất Quẩn dừng một chút, nhấp một ngụm trà, làm chân hầu tiếp tục nói, "Vi sư những năm này vẫn không có buông tha truy tra, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, một mực không có gì manh mối." Ta Nghị đứng dậy đối với Nhạc Bất Quẩn nói cảm tạ sư phó. Vì đối như chuyện, buôn ba nhiều năm như vậy. Lúc này Tạ Nghị thật sự rất cảm kích Nhạc Bất Quẩn, mặc kệ nguyên tắc bên trong người khác là thế nào đánh giá hắn, ít nhất bây giờ đối với tại Tạ Nghị, Nhạc Bất Quẩn thật sự đối tốt với hắn. Không nói ân cứu mạng năm đó, những năm này truyền nghề chi tình, chính là những năm này vì báo thù cho hắn, một mực đang truy xét hung thủ, cái này tình cảm đã đáng giá Tạ Nghị cả một đời nhớ kỹ. Nhạc Bất Quẩn khoát khoát tay nói, "Không chỉ là ngươi sự tình, không tra ra hắc thủ sau màn, địch nhân liền có khả năng xuất thủ lần nữa, vì Hoa Sơn an nguy, vi sư cũng sẽ không từ bỏ." Tạ Nghị gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, nhưng mà phần nhân tình này sẽ một mực ghi ở trong lòng. Nhạc Bất Quẩn nói, "Đột nhiên nói cho ngươi cái này, là bởi vì vi sư cảm thấy ngươi cũng nên đi dưới núi học hỏi kinh nghiệm, trong nhà tính dài không thành đại thụ, ngươi cũng nên kinh nghiệm mưa gió. Chính là tốt nhất đừng rời đi Thiểm Tây cảnh nội, bên này coi như không còn nguy hiểm, có chuyện gì vi sư cũng vẫn là hơi có chút danh mỏng, có thể cứu ngươi một mạng." Nhạc Bất Quẩn dừng một chút nói tiếp, "Còn có chính là, tất nhiên xem như hành tẩu giang hồ, đem sự tình nói cho ngươi nói chuyện, bạn nhất định phải có cái lưu ý." Tạ Nghị nghe vậy có chút sững sờ, hành tẩu giang hồ đối với tự mình tới nói rất xa xôi sự tình, lại đột nhiên lại tới, hoàn toàn không có chuẩn bị. Kỳ thực, Tạ Nghị đối với hành tẩu giang hồ chuyện này không có gì cảm giác mong đợi, ngoại trừ luyện được kiếm mới pháp thường có điểm muốn tìm người thử kiếm xúc động bên ngoài, nhưng mà xúc động đi qua liền đi qua, lúc khác đối với tiến vào giang hồ không có hứng thú gì. Lúc kiếp trước, giao thông như vậy thuận tiện, cũng không muốn đi ra ngoài, huống chi bây giờ, đi ra ngoài còn muốn cưỡi ngựa, ăn không ngon ngủ không ngon, có cái gì muốn đi đây này. Tạ Nghị đột nhiên sợ giao tiếp phát tác, đang chuẩn bị tìm cái gì mượn cớ nói không đi thời điểm, Nhạc Bất Quẩn nói, "Cũng không phải muốn ngươi bây giờ liền xuất phát, ngươi trước tiên làm chuẩn bị, đến lúc đó đến chỗ của ta một chuyến, ta chuẩn bị cho ngươi một vài thứ, đến lúc đó lại xuất phát." Tạ Nghị lời đến khỏe miệng bị chặn lại trở về, không thể làm gì khác hơn nói, "Tốt, sư phó." "Ân, vậy ngươi trở về đi." Nhạc Bất Quẩn nói. Tạ Nghị thi lễ một cái, tiếp đó lui ra ngoài. Tạ Nghị đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa không khỏi vào đầu, "Ai, đi nơi nào hảo? Đột nhiên lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh nhảy ra ngoài, Ngũ sư minh, ngươi muốn đi đâu? Ta vừa rồi nghe cha nói ngươi là không phải muốn đi xa nhà a. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Linh San tung tăng bộ dáng, im lặng nghĩ, đi ra ngoài có vui vẻ như vậy sao? Hơn nữa còn không phải ngươi đi ra ngoài đâu. Ngũ sư minh, có phải hay không, có phải hay không đi? Nhạc Linh San tiếp tục quấn lấy Tạ Nghị nói, sư phó nói ta có thể đi ra ngoài lịch luyện. Tạ Nghị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trả lời nàng. Nhạc Linh San nghe cao hứng nhảy dựng lên, tiếp đó lôi kéo Tạ Nghị tay làm nũng nói, Ngũ sư minh, ngươi dẫn ta cùng đi có hay không hảo? Tạ Nghị nhìn xem bị dắt tay, trong lòng nhảy lên, đời này bao quát đời trước đều không dắt qua nữ hải tử tay đâu. Lập tức ở trong lòng tát mình một cái, nghĩ gì thế, cầm thú. Tiếp đó không để lại dấu vết nắm tay tránh ra, sau đó nói, ngươi đi hỏi một chút sư nương, nhìn nàng có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Nhạc Linh San quẹt mồm mắt hứng nói, tốt ta, mẫu thân chắc chắn không đồng ý ta đi ra ngoài. Lập tức lại gần lôi kéo Tạ Nghị cánh tay nói, cái kia Ngũ sư minh ngươi nhớ kỹ mua đồ cho ta, ăn ngon, chơi vui ta đây đều phải, ta muốn băng đường hồ lô, hạch đào xúc giòn, đường vẽ, phục linh bánh, mức hoa quả, keo mạch nhà, ta còn muốn son phấn phấn, chơm gài tóc, vòng tay, vòng hai, còn có váy. Nhìn xem Nhạc Linh San cái kia miệng nhỏ bở lạ bở lạ bở lạ phun ra một đống lớn chính mình nghe đều không nghe qua tên, Tạ Nghị đột nhiên có chút tuyệt vọng, đối với đi ra ngoài triệt để không còn cảm giác mong đợi. Tạ Nghị chậm rãi thở hắt ra, đối với Nhạc Linh San nói, mua, đều mua, tiểu sư muội, chỉ cần có thể tìm được sư minh đều mua cho ngươi, ngươi nói như vậy sư minh cũng không nhớ được, ngươi trở về viết một trang giấy, đến lúc đó giao cho sư minh, dạng này như thế nào? Tốt, Ngũ sư minh, vậy ta trở về viết, đến lúc đó không cần cho ta lo ta. Nhạc Linh San lập tức nói, tiếp đó chạy về. Chương 10, hành tẩu giang hồ ai? Cuối cùng đã đi, nữ nhân đều phiền toái như vậy sao? Tạ Nghị chính mình đạo, lập tức trở lại viện tử của mình, nhìn chung quanh một chút, giống như không có gì chuẩn bị, mang một ít quần áo, mang một ít bạc, à, chính mình giống như không có bạc, đến lúc đó sư phó hẳn là sẽ chuẩn bị đi. Còn có lời nói chính là, kim sang dược, giải độc đan, không hiểu sư phó có đúng hay không chuẩn bị, hẳn là sẽ có à, dù sao đây không phải hành tẩu giang hồ thiết yếu sao? Cái kia muốn hay không chế tác một chút đâu, cái kia mấy chương đơn thuốc chính mình cũng nhìn qua, cơ bản nguyên lý nên cũng biết, bất quá Tạ Nghị cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Kim sang dược mà nói, chủ yếu là trị liệu ngoại thương, cái kia ngoại thương bước đầu tiên chính là cầm máu, mình có thể dùng nội lực thậm chí lấy tay áp bách cầm máu. Tiếp đó tác dụng của dược vật chính là xúc tiến huyết dịch ngưng kết, còn có một cái chính là trừ độc, không để vết thương lây nhiễm, cuối cùng chính mình vẫn có thể tìm chút kim khâu tới khâu lại. Cho nên, kim sang dược tác dụng chính là ngưng huyết, trừ độc, lấy hai cái này mục đích tới phối dược liền tốt. Giải độc đan đâu, đồng dạng chúng độc phân hai loại, một loại là ăn nhầm độc dược, một loại là ngoại thương. Ăn nhầm mà nói, bước đầu tiên chính là thuốc dục nhà, phải chuẩn bị một loại thuốc dục gói thuốc, tiếp đó chính là lợi liệu, để còn lại độc tố theo nước tiểu bài xuất, cuối cùng sắp xếp không ra bộ phận, dùng đổ mồ hôi đến giải quyết, cuối cùng bồi bổ trung khí. Không sai biệt lắm. Một loại khác ngoại thương trúng độc, địch nhân ở trên binh khí xóa độc dược loại kia, có thể tham khảo rắn độc cắn bị thương. Bước đầu tiên, dùng bên trong lực tướng vết thương phụ cận huyết dịch bức ra, tiếp đó liền vẫn là lợi điệu, đổ mồ hôi, không sai biệt lắm. Nếu như những thứ này không dùng được mà nói, đó chính là tương đối đặc biệt độc dược, lúc này thì nhìn biện chứng, nhìn mình y thuật thế nào, không được chỉ có thể chờ đợi chết. Còn có lời nói chính là nội thương, phương diện này không hiểu nhiều, là xuất huyết bên trong, vẫn là nội tạng tổn thương, hoặc nghĩ nguyên tắc bên trong lệnh hồ xung loại kia, trong thân thể có người khác nội lực dừng lại. Phương diện này làm không rõ ràng, phối dược cũng không biết phương hướng, chỉ có thể phối chút bổ trung tức giận thuốc trước tiên, thật bị thương, tại biện chứng trị liệu a bất quá chỉ cần chuẩn bị kể trên những thứ này thuốc, cơ bản có thể ứng phó trên giang hồ 90% tình huống. Bất quá giống như Hoa Sơn không biết nơi nào có dược liệu, mãi cho tới Hoa Âm hiện tại chế tác ga sau đó mấy ngày, Tạ Nghị như thường lệ luyện kiếm. Hướng kiếm trong tay khuynh thuật lấy cái này, nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt còn có đối với ngoài núi thế giới hướng tới cùng tự mình đối mặt thế giới sợ hãi. Ngày lên đường đến, lại không xuất phát, nhặt bất quần liền muốn thuốc dục người. Hôm nay sáng sớm, Tạ Nghị tùy tiện cuốn hai cái quần áo liền xuất phát. Hoa Sơn đường xuống núi miệng, Tạ Nghị gặp được tới đưa tiễn Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San còn có lệnh Hồ Sung, vẫn còn có lệnh Hồ Sung. Tạ Nghị có thể nghĩ đến lệnh Hồ Sung đã giải trừ đóng chặt, nhưng mà nghĩ không ra hắn vậy mà tới tiễn đưa chính mình. Một bên khác, lệnh Hồ Sung gặp Tạ Nghị nhìn về phía chính mình, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Phía trước lệnh Hồ Sung cũng xoắn xuýt tới không tới, nhưng mà thân là đại sư minh, sư đệ lần thứ nhất đi ra ngoài không tới tiễn đưa một chút cũng nói không tốt, hai người có cái gì thâm cừu đại hận. Sư phó, sư đương, đại sư minh, tiểu sư muội, Tạ Nghị tiến lên từng cái chào hỏi. Linh Trung Tắc cầm một cái bao tiến lên, nói: ngươi làm sao lại mang theo như vậy ít đồ? May mắn đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Bên trong có ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ thay giặt quần áo, còn có ngươi sư phó chuẩn bị một chút chữa thương, giải độc dược hoàn, còn có chút ngân phiếu, đều chuẩn bị xong. Hành tẩu giang hồ nhất định muốn cẩn thận, có chuyện gì nhất định muốn liên hệ trong nhà, thực sự không được thì trở về, còn có mỗi tháng đều phải gửi một phong thư trở về. Nhạc Bất Quần ở bên cạnh nói, nói đến nhiều hơn nữa không bằng kinh nghiệm một lần, nhiều vi sư không nói, vạn phần cẩn thận liền tốt. Còn có không nên rời đi Thiểm Tây cảnh nội. Ngũ sư minh, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, đồ vật ta phóng trong bao. Nhạc Linh San nhắc nhở. Ân, nhớ. Tạ Nghị hướng về Nhạc Linh San gật đầu. Lúc này lệnh Hồ Sung do dự một chút nói, Ngũ sư đệ, bảo trọng. Tạ Nghị hướng về đại gia ôm quyền hành lễ nói, ân, sư phó sư đường, đại sư minh còn có tiểu sư muội, bảo trọng. Nói hướng về dưới núi mà đi. Ninh Trung Tắc nhìn xem Tạ Nghị bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Nhạc Bất Quần ở bên cạnh nói, ngươi cũng không cần lo lắng, Nghị Nhi thông minh hơn người, coi như đụng tới ngoài ý muốn gì cũng có thể ứng đối, Sung Nhi xuống núi thời điểm cũng không thấy ngươi như thế nào. Vậy không giống nhau, đứa nhỏ này lúc nào cũng để cho người ta lo lắng, Sung Nhi cả ngày cả lơ phất phơ, để cho người ta lo lắng không nổi. Nói chừng Lệnh Hồ Sung một mắt, Lệnh Hồ Sung cũng chỉ có thể ở bên cạnh cười theo. Yên tâm đi mẫu thân, Vũ Sư Minh rất lợi hại. Tại Nhạc Linh San trong mắt Tạ Nghị có thể chính là rất lợi hại, mặc dù nàng cũng chưa từng thấy qua Tạ Nghị ra tay. Tính toán, trở về đi. Linh Trung Tắc nhìn nàng một cái, biết nàng tâm tư gì, nhưng cũng không nói toạc. Dù sao còn nhỏ, mới biết yêu, ai biết về sau như thế nào, điểm ấy vợ chồng hai người ngược lại là có chút chung nhận thức. Bên này, Tạ Nghị hướng về dưới núi mà đi, nhìn xem phong cảnh dọc đường, trong lòng không khỏi có loại trời cao mặc chim bay, huyền rộng mặc cá bơi cảm giác. Kể từ đi tới thế giới này, bắt đầu là tại Tạ Gia Thôn, đằng sau là tại phái Hoa Sơn, chính xác chưa từng đi quá môn. Bây giờ Hoa Sơn đường đi so với hậu thế càng thêm hiểm trở, rất nhiều nơi lộ, cũng là trên vách đá tạc ra hố, cũng không có ai giữ gìn, người bình thường rất khó đi lên. Bất quá may mắn Tạ Nghị thân có nội lực theo kinh mạch hướng hai chân chạy tới, cơ thể hướng về phía trước phiêu nhiên mà đi, hai chân điểm nhẹ, căn bản không cần đến những cái kia dự lưu cái hố mượn lực, đã đến đối diện. Tại thế giới võ hiệp, nội lực thật sự là một cái máy gian lận, không có nội lực nửa bước khó đi. Tạ Nghị nhất thời cao hứng, nội lực theo Túc Thiếu Âm thận kinh hướng về Việt Dũng Tuyền mà đi, một cỗ lực lượng từ lòng bàn chân sinh ra, cơ thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, cước bộ điểm nhẹ, hướng về dưới núi bay vút mà đi. Ô hô, Tạ Nghị nhịn không được hô lên, người người đều có bay trên trời mộng tưởng, mặc dù bây giờ kém một chút, nhưng mà dùng khinh công bay vút lao nhanh cảm giác, vẫn làm cho người tuyến thượng thận tăng gọn. Cảnh vật hai bên phi tốc lui lại, chỉ chốc lát sau liền đi đến chân núi, thực sự là quá nhanh, còn không có đã nghiền đâu. Tạ Nghị chỉ có thể hạ xuống tốc độ, hướng về Hoa Âm huyện mà đi. Thấy xa xa một đoạn tường thành, hướng về đồ vật kéo dài tới mà đi. Đi vào sau đó, phát hiện là một bức tường đá, dùng khối đá lớn xây lên, ở giữa dùng chính là bùn đất cùng những vật khác phối hợp dính chặt, cao tăng 4m, không có trong phim truyền hình khối lớn gạch xanh, gạo nếp làm dính vật khoa trương như vậy. Bất quá cũng bình thường, những vật này đoán chừng cũng chỉ có kinh thành mới có a, đây chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi. Trong tường thành ở giữa có cái cửa thành cao chừng 2m, hai bên mấy cái sai dịch đang ở nơi đó kiểm tra vào thành người. Mười mấy cái dân chúng đang tại xếp hàng vào thành, Tạ Nghị thấy thế lập tức đi tới đi theo xếp hàng. Xếp tại Tạ Nghị trước mặt mấy người, nhìn thấy Tạ Nghị tới, lập tức nhao nhao tránh ra. Tạ Nghị thấy thế sững sờ, cúi đầu nhìn một chút tự thân trang phục, chỉ thấy hắn thân mang thanh sam, tay cầm trường kiếm, đỉnh đầu châm gài tóc, có một cái bao. Không có vấn đề gì a, như thế nào người người nhìn thấy hắn liền chạy. Lúc này mấy cái sai dịch nhìn thấy tình huống bên này đi tới, trong đó một cái ôm quyền nói, thế nhưng là phái Hoa Sơn tiểu công tử. Hoa Âm huyện ngay tại dưới chân Hoa Sơn, nhìn thấy giang hồ nhân sĩ lấy phái Hoa Sơn chiếm đa số. Chính là tại hạ phái Hoa Sơn, đây là. Tạ Nghị nghi hoặc nhìn hắn. A, những thứ này dân bình thường, chưa thấy qua cảnh đời gì, nhìn thấy người trong giang hồ liền trốn, không có mạo phạm ý tứ. Cầm đầu sai dịch nói. A, thì ra là thế. Xem ra dân chúng bị những thứ này giang hồ nhân sĩ họa hại không cạn a. Người chỉ có đối mặt uy hiếp sinh mạng mình đổ bật mới có thể theo bản năng đi né tránh. Cũng là, chỉ cần có điểm võ nghệ trong người mặt người đối thủ không tất sắc bách tính, đơn giản chính là xuống làm đả kích, không phải do ngươi không sợ. Tiểu công tử, mời đến. Các sai dịch lúc này nhường đường. Tạ Nghị hướng bọn hắn gật đầu một cái, cảm tạ. Tiếp đó đi vào. Mấy cái sai dịch nhìn xem Tạ Nghị rời đi thân ảnh, đệ tử của đại môn phái chính là không giống nhau, vậy mà hướng chúng ta nói cảm tạ, lao tử đời này đều không người cùng ta nói qua cảm tạ. Cầm đầu sai dịch nói, nhân gia nói cảm tạ cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Đây cũng chính là cái sơ nhập giang hồ thái điểu, chờ thêm mấy năm nhìn, nhân gia nhìn cũng sẽ không nhìn người một mắt. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không sống đến khi đó, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc giục à. Đâu? Ngươi đối với chuyện giang hồ hiểu như vậy, cũng rất có chuyện xưa à, cho mấy ca nói một chút thôi. Còn lại mấy cái sai dịch người gây rối, đúng vậy à? Đúng vậy à, đầu, nói một chút thôi. Lan! 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 Có cái gì cố sự, còn không đi làm việc dẫn đầu sai dịch xấu hổ đổi người. Chương 11. Trên thân ngựa vậy mà cũng có kinh mạch Hoa Âm huyện nội thành. Hai bên cửa hàng xen vào nhau tinh tế, đủ loại màu sắc hình dạng chiêu bài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng dao động. Tiểu phiến tiếng la bọn nhỏ tiếng cười vui, còn có xa xa tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng lăn, xen lẫn thành một bài sinh hoạt hòa âm. Đây là ta trong tưởng tượng cổ đại thế giới. Không được hoàn mỹ chính là bụi đất tung bay, rác rưởi khắp nơi, có chút sát phong cảnh. Bây giờ hẳn là trước tiên đi đâu đây? Đi trước mua chút dược liệu, tìm khách sạn ở 2 ngày, làm chút thuốc đi ra, tiếp đó mua con ngựa, liền có thể xuất phát. Đến nơi đi nơi nào, rồi nói sau. Ta nghĩ như vậy, đi tới một chỗ hiệu thuốc. Vào cửa xem xét, bên trong chỉ có mấy hàng tủ thuốc tử, còn có 2 cái tiểu nhị bộ dáng người. Nhìn xem không gặp có y sư, hẳn là đơn thuần hiệu thuốc, mà không phải loại kia kèm thêm xem bệnh y quán. Bất quá đối với Tạ Nghị tới nói không quan trọng. Lúc này tiểu nhị nhìn thấy khách nhân tiến vào đội bằng gọi, khách nhân là muốn mua thuốc sao, nhưng có đơn thuốc. Tạ Nghị gật đầu một cái, không cần đơn thuốc, ta nói các ngươi lấy. Tiểu nhị nhìn xem Tạ Nghị một thân ăn mặc, biết là giang hồ nhân sĩ, không dám nhiều lời, tìm đến giấy bút, khách nhân kia ngài nói. Trắng cùng, A Lạnh, cây trác ba diệp, cây kim ngân, vàng bạch, dễ bản lam, bộ kết, cuốn dưa. Vũ Bật Lẻ Kẻ nói một hơi mấy chục vị thuốc đông y liễu, mỗi loại 3 lượng, còn có muốn mấy cái thuốc bê, dược sử, bình thuốc, tính một chút bao nhiêu tiền. Tiểu nhị cấp tốc tính toán một cái, tốt khách nhân, thu ngài 15 lượng bạc a. Tạ Nghị trả tiền, đợi một hồi, xách theo một bao lớn đồ vật đi. Dọc theo đường đi một hồi, nhìn thấy một cái khách sạn, lúc này chính là cơm trưa thời gian, trong khách sạn tiếng người huyên áo. Khách bên trong nhìn thấy Tạ Nghị đi đến, đầu tiên là yên tĩnh, đằng sau nhìn thấy hắn một mặt khuôn mặt non nớt, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn uống ồn ào đứng lên. Tạ Nghị nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không thèm để ý, hôm nay đã đụng tới nhiều lần, người bình thường đối với sách theo đao kiếm rêu rao khắp nơi người trong giang hồ, lúc nào cũng kính nhi viễn chi. Lúc này khách sạn tiểu nhị tiến lên đón, khách quan, hoan nên đi tới tiểu điếm, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Tạ Nghị nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy một cỗ nồng nặc võ hiệp phim truyền hình cảm giác đập vào mặt, ở trọ a, cho ta một gian phòng hảo hạng, trước tiên ở hai ngày, đồ ăn không cần tiễn đưa, chính ta sau đó tới ăn. Tốt, phòng hảo hạng một gian, trưởng quỹ. Tiểu nhị nói hướng trưởng quỹ một tiếng la lên. Khách quan, ngài theo tiểu nhân lên lầu tiểu nhị phía trước dẫn đường đi. Sau đó hai ngày, Tạ Nghị dựa theo phía trước thiết tưởng đơn thuốc chế xong thuốc, một phần kim xăng dược, một phần giải độc hoàn, một phần thuốc dục nhà dùng thuốc tán. Tiếp đó mau rời đi khách sạn, hai ngày này mặc dù một mực ở tại trong phòng, trừ ăn cơm ra không có ra khỏi cửa. Nhưng là vẫn không thích ứng, quá ồn náo loạn, trên đường cũng ầm ĩ, dưới lầu cũng ầm ĩ, lại không có cách âm, đối với Tạ Nghị tập quán này an tĩnh mà nói, khách trọ sạn quá hành hạ. Làm xong sự tình liền đi nhanh lên, đi ngựa đi mua con ngựa liền ra Hoa Âm huyện, đi về hướng đông. Tạ Nghị mua là một tấc màu trắng bằng ngựa, vốn là muốn thuần bạch sắc, nhưng mà loại ngựa này quá đắt. Lúc này ngồi ở trên lưng ngựa, Tạ Nghị có chút nhàm chán, đội vã ra Hoa Âm huyện, nhưng là lại không biết đi cái nào. Thả xuống dây thường cương, để con ngựa tự do hành động, tiếp đó đứng dậy, đứng ở trên lưng ngựa, nhàm chán múa lên kiếm tới. Cơ thể tại trên lưng ngựa có hạn chỗ xê dịch lấy, trường kiếm lúc nhanh lúc chậm vũ động, lại là có một phong bị khác. Đột nhiên nhất niệm dựng lên, nghĩ đến trong phim truyền hình những cái kia cưỡi ngựa chiến đấu chẳng cảnh, trong đó có cái động tác, chính là đột nhiên ẩn thân bụng ngựa, tiếp đó từ một bên khác thoát ra động tác, có chút xuất quỷ nhập thần ý tứ. Nghĩ tới đây, đột nhiên tới hứng thú. Trường kiếm hướng phía dưới đưa ra, cơ thể đi theo hướng bụng ngựa chui vào, lại từ một bên khác trở về, vừa đi vừa về mấy lần, chỉ thấy kiếm quang lập lòe. Con ngựa vốn là chỉ là chậm rãi hành động, đột nhiên gặp kiếm quang tại quanh thân lập lòe, đột nhiên sợ lên, vung lên thân thể, tung người bắt đầu chạy. Tạ Nghị sợ hết hồn, đứng ở lập tức, nhìn xem con ngựa bị hoảng sợ chạy, lại ngược lại cao hứng trở lại, độ khó này mới có ý tứ đi. Lực chú ý tập trung lại, lấy kiếm làm dẫn, thân theo kiếm động, tại trên thân ngựa xuyên tới xuyên lui đứng lên, tốc độ cực nhanh nhưng lại không thương tổn con ngựa một chút. Thật lâu, Tạ Nghị thu kiếm ngồi xuống, trên ngựa cười lên ha ha, nghĩ không ra ngẫu nhiên kiếm lại sáng chế một bộ trên ngựa chiến đấu kiếm pháp tới. Tạ Nghị bây giờ không có cân nhắc uy lực kiếm pháp, hắn chỉ là quan tâm loại thu hoạch này khoái cảm. Con ngựa chạy một hồi, gặp kiếm quang biến mất mới ngừng lại được, chỉ thấy con ngựa trên thân đã mồ hôi đầm địa, cái mũi bốc lên khói trắng, có kiệt lực chi thế. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt con ngựa, mới chạy bao lâu lại không được. Này thay đi bộ công cụ hơi yếu à, nhìn xem nó lực kiệt bộ dáng, không khỏi nhớ tới trước đây chính mình luyện tập Hy Di kiếm pháp lúc nội công lý luận, không biết có thể hay không lại trên thân ngựa dùng. Đem ngựa nhi dắt đến ven đường trên đồng cỏ, để nó ăn cỏ, chậm rãi khôi phục thể lực, tiếp đó một cái tay khoác lên trên người nó, nội lực vận chuyển, hướng về con ngựa thể nội tìm kiếm. Tìm được tim vị trí, coi đây là định vị, chậm rãi tìm đòi, qua rất lâu, Tạ Nghị chậm rãi thu tay lại, kéo lấy cái cằm suy nghĩ sâu sắc đứng lên. Thông qua vừa rồi dò xét, con ngựa trên thân chỉ có 6 đầu kinh mạch, cũng hẳn là phân tam âm tam dương. Chính là nhân thể chia tay, đủ, thủ tam dương, đủ tam âm, túc tam dương. Mà trên thân ngựa không có tay chân phân chia, cho nên chỉ có 6 đầu kinh mạch. Bất quá trên thân ngựa kinh mạch so với người trên thân lớn lên nhiều cũng thô nhiều lắm, cái này cũng là mã khí lực so với người lớn như vậy nhiều nguyên nhân. Tất nhiên trên thân ngựa có kinh mạch, liền đại biểu ý nghĩ mới rồi có khả năng thực hiện. Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì con ngựa mình không thể chính mình đả thông kinh mạch, đó chính là nói chỉ có thể tự đi hỗ trợ đả thông, ở trong đó hao phí nội lực cùng thời gian quá lớn, rõ ràng không phù hợp chính mình dự tính ban đầu. Chính mình bắt đầu ý nghĩ chỉ là tìm một loại khôi phục con ngựa thể lực, tăng thêm nó sức chịu được biện pháp, mà không phải tìm một cái tổ tông, phương pháp này chi phí hiệu quả quá thấp. Không thể dùng nội lực lôi kéo con ngựa khí huyết khôi phục nó thể lực, như vậy thì chỉ có thể dùng trung y biện pháp. Một cái là dùng dược vật, có nhất định khả thi, nhưng là vẫn quá phiền toái. Vậy cũng chỉ có châm cứu, đã tìm đúng huyệt vị, cũng không nhất định dùng châm, có thể trực tiếp dùng nội lực kích động huyệt vị. Ân, vậy vấn đề còn lại chính là tìm ra đầu kia có hỏa tính kinh mạch, tiếp đó lại nhìn cái nào huyệt vị có thể tăng thêm bên trong khí huyết tốc độ vận hành huyệt vị, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, biện pháp này còn có thể dùng tại trên thân người, tìm được trên thân người tương ứng huyệt vị, đối với chữa thương, tu luyện hẳn là đều có chỗ cần dùng. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị nắm tay nhấn tại mã trái tim vị trí, nội lực chậm rãi hướng con ngựa kinh mạch tìm tòi mà đi. Cũng liền mấy cái kinh mạch, vừa đi vừa về mấy lần đã tìm được mong muốn kinh mạch, chính là thủ thiếu âm tâm kinh, tại trên thân ngựa kêu cái gì cũng không biết, nhưng mà đều có một điểm giống nhau, cũng là tâm mạch, thông hành khí huyết lại thuộc về hỏa. Tay rời đi trên lưng ngựa, tiếp đó dựa theo vừa rồi dò xét kinh mạch vị trí, từng cái thăm dò huyệt vị, nhìn những cái kia huyệt vị tác dụng. Con ngựa vừa ăn thảo, bên cạnh đung đưa cơ thể, Tạ Nghị tay không ngừng tại trên người nó tìm đòi, để nó cảm thấy bất an. Nếu như nó có ý thức mà nói, nhất định sẽ nghĩ, cái này nhân loại thật kỳ quái a, không có đặc thù gì đam mê a đáng tiếc, Tạ Nghị cũng không để ý tới những thứ này, chỉ là đang làm chính mình thí nghiệm, không ngừng thử thăm dò những huyệt vị này tác dụng. Chương 12. Cho ngựa nhi trị liệu thương thế rất lâu, Tạ Nghị dừng tay lại, tìm được mấy cái có thể gia tốc khí huyết vận hành huyệt đạo. Nhìn xem con ngựa đã ăn không sai biệt lắm, chờ mình lên ngựa, hướng về đại lộ chạy đi. Giá, giá. Một tay cầm trong tay dây thường cương, một tay đặt tại trên lưng ngựa, chậm rãi thôi động nội lực, kích thích vừa rồi tìm được huyệt đạo, đồng thời hai mắt khép hở, tĩnh tâm cảm thụ được nội lực chuyển tới phải tin tức. Chỉ thấy tại con ngựa lao nhanh chạy thời điểm, vừa rồi tìm được đầu kia kinh mạch có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết chạy xiết. Lúc này kỳ thực kích động huyệt đạo là không hiệu quả gì, bởi vì khí huyết tốc độ chạy đã đạt đến cao tốc, tại gia tốc cũng thêm không có bao nhiêu, tốt nhất chờ khí huyết rất xuống sau đó, đang kích thích huyệt vị, ở trong đó muốn nắm giữ hảo tiết tấu. Một lát sau, con ngựa tốc độ có chút chậm lại, hẳn là có chút mệt mỏi, tại nội lực trong cảm ứng, khí huyết tốc độ chạy chậm lại. Lúc này, Tạ Nghị mới bắt đầu kích động huyệt vị, chỉ thấy vừa chậm lại con ngựa có bắt đầu tăng tốc độ, lời thuyết minh phương pháp này hữu dụng. Tạ Nghị lúc này tới tính chất, không ngừng thử nghiệm. Như thế mấy lần, cũng là tại con ngựa hàng tốc thời điểm kích động huyệt đạo, nhìn xem mấy cái huyệt vị kỹ lưỡng hơn tác dụng, thuận tiện lại thí nghiệm mấy cái khác huyệt vị hiệu quả. Đang lúc Tạ Nghị đắm chìm tại huyệt vị trong thăm dò lúc, đột nhiên, dưới thân con ngựa một hồi tê minh, ở băng ngã xuống đất, Tạ Nghị tại không có chuẩn bị tình huống phía dưới bị quăng ra ngoài. Ở giữa không trung lúc, Tạ Nghị phản ứng lại, nội lực một vận, cơ thể nhẹ nhàng, tiếp đó một cái xoay người dừng lại cơ thể. Lúc này con ngựa đã ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi không ngừng co quắp. Tạ Nghị lấy lại tinh thần, phu cận vừa nhìn liền biết, chính mình vừa rồi thôi động khí huyết quá mức, làm cho con ngựa nguyên khí hao hết, tinh bị lực tận mới có thể ngã xuống đất. Tạ Nghị có chút áy náy ngồi xổm người xuống, bàn tay khẽ vuốt con ngựa thân thể, nội lực như tơ giống như thăm dò vào con ngựa thể nội. Quả nhiên, chỉ thấy con ngựa thể nội tim đập như sấm, số lớn khí huyết treo cùng tim phổi ở giữa, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Nếu như chỉ là như vậy, lúc này con ngựa hẳn là thân hình cường tráng, chạy như bay mới là. Nhưng mà, bây giờ lại ngã xuống đất không dậy nổi, túi xuống sắp chết. Đó là bởi vì, lại hướng thể nội, chỉ thấy thể nội một mảnh hạt khí, không có nửa điểm khí huyết, đây là thể nội khí huyết toàn bộ tản ra ngoài kết quả. Cái này đặt ở trên thân người chính là dương khí hao hết dương vong chứng bệnh. Đặt ở con ngựa trên thân cũng là như thế, nếu như là người bệnh này, cũng chỉ có thể dùng bánh dược, độc dược, lạnh thuốc, đem lên bên cạnh khí huyết dẫn vào bên dưới hàn thủy bên trong, làm cho hàn thủy biến nước ấm, bốc lên, làm cho tuần hoàn lần nữa thành lập. Bây giờ tại trên thân ngựa cũng cần phải đồng dạng, chính là không có thuốc ở bên người, trước khi chuẩn bị thuốc cũng là ngoại thương và giải độc, liên quan tới nội thương, bởi vì y thuật cũng không đủ tinh thông, nội thương lại quá mức phức tạp, liền không có chuẩn bị, thật bị nội thương tại biện chứng trị liệu. Nghĩ không ra chính mình còn không có chịu nội thương, trước tiên đem con ngựa cho cả nội thương, hơn nữa còn là người nào chết nội thương, bây giờ là thật sự lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mặc dù không có thuốc, nhưng mà nguyên lý vẫn là nguyên lý kia, chỉ cần bên trong tuần hoàn tạo dựng lên liền tốt. Con ngựa a, con ngựa, là ta có lỗi với ngươi, bây giờ chỉ có thể thử nhìn một chút, có thể hay không sống thì nhìn mệnh của ngươi. Tạ Nghị hướng về con ngựa nói. Tiếp đó nội lực thăm dò vào con ngựa thể nội, dẫn dắt khí huyết hướng về con ngựa thái âm thận trải qua mà đi, chỉ cần đem sôi trào khí huyết dẫn vào bên dưới thận thủy bên trong, con ngựa liền được cứu rồi. Cũng không biết con ngựa kinh mạch có thể hay không tiếp nhận Tạ Nghị nội lực, nếu là nó bạo, vậy cũng chỉ có thể chôn. Chỉ thấy Tạ Nghị thận trọng người dẫn đạo khí huyết, hao phí đại lượng tâm thần, đỉnh đầu đều có mồ hôi không ngừng chảy xuống. Trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, nếu không thì làm thịt tính toán, phí cái này kình, không biết còn tưởng rằng mình là một thánh mẫu đâu, cứu một con ngựa phí lớn như vậy kình. Kỳ thực Tạ Nghị làm như vậy, một mặt là chính mình đưa đến, có chút không đành lòng nó cứ thế mà chết đi. Hơn nữa đằng sau còn phải dựa vào nó tới gấp rút lên đường, một phương diện khác cũng nghĩ thử xem ý thuật của mình, không dám trên thân người thí, cũng chỉ có thể tại động vật trên thân thử một chút, đây không phải vừa vận động phải đi. Quả nhiên, khơi thông kinh mạch không phải là người kiếm sống, chính mình đây vẫn là dùng tại trên thân ngựa, con ngựa bản thân kinh mạch liền tương đối thô, hơn nữa không cần có tâm lý gì áp lực, chết cũng không cần gấp. Vừa nghĩ tới Nhạc Bất Quần dẫn đạo đệ tử lần thứ nhất tu luyện nội lực thời điểm, kinh mạch như vậy tiểu, lại không thể chịu đến phá hư, áp lực này không biết hắn như thế nào kháng. Ngoài miệng mặc dù nhắc tới, nhưng mà động tác vẫn là phải thận trọng. Cuối cùng, đi qua thiên tân vạn khổ sau đó, đem luồng thứ nhất khí huyết dẫn tới phía dưới thận bên trong. Có bước đầu tiên thành công, sau này khí huyết liền liên tục không ngừng hạ xuống, đợi một hồi, chậm rãi biến ấm thận thủy bắt đầu có mới dương khí lên cao. Long vòng như vậy thành lập, con ngựa này bệnh toán là cứu được trở về. Tạ Nghị tránh ra con mắt, gặp con ngựa khí tức đã chậm rãi ổn định lại, nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, cái này liên tiếp động tác mệnh muốn chết rồi. Một lát sau, mắt thấy con ngựa phát ra một hồi tê mình, giấy rủa muốn đứng lên, Tạ Nghị đi qua một phát bắt được dây cương, dùng sức kéo một cái, đem ngựa nhi kéo lên. Tại trên người lục lọi một hồi, vẫn được, liền đoạn mất mấy chiếc xương sườn, thật tốt dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Sau đó mấy ngày, Tạ Nghị dắt ngựa giữa rừng núi chậm rãi đi tới, phần lớn thời gian đều đang cấp nó cho ăn, tiếp đó kích động huyệt vị gia tốc khí huyết vận chuyển, gia tốc nó khôi phục. Thuận tiện nghiên cứu trên thân ngựa huyệt vị, từng cái cùng trên thân thể người huyệt vị đối ứng đứng lên. Ngoại trừ bắt đầu mấy cái tăng thêm sức chịu đựng huyệt vị, còn có mấy cái tăng thêm sức bật huyệt vị, mấy cái này huyệt vị tại túc thái âm thận kinh trên, kích động bọn chúng, khí huyết sẽ gia tốc đến trên đùi bắp thịt nhóm, cho chúng nó cung cấp năng lượng cường đại, khiến cho chúng nó bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Cái này huyệt vị huyền bí thật nhiều, bao nhiêu huyệt vị liền mang đến nhiều như vậy kinh hỉ. Tới nghiên cứu hứng thú, Tạ Nghị dẫn theo con ngựa tìm một cái sân gốc, dựng cái nhà gỗ nhỏ, từ từ nghiên cứu kinh mạch huyệt vị huyền bí tới. Kỳ thực huyệt vị tác dụng, tại sách thuốc bên trong đều có giảng giải, nhưng mà giảng giải cái gì cũng là huyệt vị tại châm cứu bên trong tác dụng. Mà bây giờ Tạ Nghị phát hiện, huyệt vị chỉ cần cùng nội lực kết hợp lại, liền sẽ phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, cái này khơi dậy hắn nồng nặc nghiên cứu dục vọng. Phải nghiên cứu, trước tiên cần phải hiểu rõ nhân thể trung y phân chia. nhân thể ngũ tạng lục phủ, tâm, liều, tỳ, phổi, thận, ruột non, gan, dạ dày, đại tràng, bàng quang, tam tiêu. Trong ngũ hành tâm, ruột non thuộc hỏa, liều, gan thuộc mộc, tỳ, dạ dày thuộc thổ, phổi, đại tràng thuộc kim, thận, bàng quang thuộc thủy, tam tiêu chủ vận hóa, ngũ hành lại mỗi người chia âm dương, hỏa phân đinh hỏa, bính hỏa, đinh hỏa là âm, đi thủ thiếu âm tâm kinh, bính hỏa là dương, đi thủ thái dương tiểu tràng kinh. Một phân giáp mộc, ất mộc, ất mộc là âm, đi một chút túc quyết âm căn kinh, giáp mộc là dương, đi túc thiếu dương đàm kinh. Thổ phân mộc thổ, minh thổ, minh thổ là âm, đi túc thái âm tỷ kinh, mộc thổ là dương, đi túc dương minh bị kinh. Kim phân tân kim, canh kim, tân kim là âm, đi thủ thái âm phế kinh, canh kim là dương, đi thủ dương minh đại tràng kinh. Lượng nước nhâm thủy, quỷ thủy, quỷ thủy là âm, đi túc thiếu âm thật kinh, nhâm thủy là dương, đi túc thái dương bảng quan kinh. Tâm hỏa lại phân, chịu tượng mà làm quân hỏa, hình xuống làm tướng hỏa. Cùng nhau hỏa đi thủ quyết âm tâm bao kinh hướng phía dưới, màng tim thuần âm, đi thủ thiếu dương tam tiêu kinh hướng về phía trước, tam tiêu thuần dương. Như thế thập nhị chính kinh đều đủ. Trong đó, người gây nên hỏa hoạn tuyên thông, kim chủ thu liễm, mộc chủ sơ tiết, thủy chủ phong tàng, thổ chủ vận chuyển. Sửa sang lại một hồi mạch suy nghĩ, toàn bộ hậu thiên cảnh giới tu luyện cũng là đang đả thông 12 đầu kinh mạch. Mà mỗi một đường kinh mạch phía trên đều có mấy chục cái huyệt vị, chủ đạo khí huyết này ở trong đó vận hành. Biết kinh mạch thuộc tính, như vậy, nội lực ở trong kinh mạch mặt vận hành cũng sẽ nhận thuộc tính ảnh hưởng. Phía trước tại hỏa chi trong kinh mạch, nội lực lôi kéo khí huyết vận chuyển, những cái kia khí huyết tác dụng vừa lúc là tuyên thông tác dụng, có thể rất nhanh đạt đến toàn thân mỗi chỗ, đưa đến bổ sung thể lực tác dụng. Cái kia khác kinh mạch tác dụng đâu? Chương 13. Lần thứ nhất chém giết bây giờ Tạ Nghị đã đả thông liên quan tới tâm kinh hai đầu kinh mạch, thận trải qua phải hai đầu kinh mạch, còn có phế kinh một đầu kinh mạch. Trong đó trải qua tác dụng bây giờ liền phát hiện có thể tăng thêm sức chịu đựng, thận trải qua tác dụng là tăng thêm tốc độ, phế kinh còn không có nghiên cứu. Dựa theo trung y nguyên lý, tâm kinh đã nói phải thông, nhưng mà tại thận kinh trên có chút kỳ quái, thận chúc thủy. Theo lý thuyết, hẳn là không tăng thêm tốc độ tác dụng à, vì sao đâu sẽ sinh ra hiệu quả như vậy đâu. Theo lý thuyết tăng thêm tốc độ hẳn là can kinh à, gan trúc mục, mục động thì sinh phong, rõ hẳn là mới là tăng thêm tốc độ. Thận trải qua thuộc đủ trải qua, có phải hay không là đi đủ trải qua cũng sẽ tăng thêm điểm tốc độ đâu. Khí huyết thông qua đủ trải qua, cho chân cơ bắp mang đến năng lượng, cho nên, bật lên tính chất tăng lên, cái này ngược lại là giải thích thông. Bởi vì đơn thuần khinh công không phải Tạ Nghị cường hạng. Giống cái kia vạn lý độc hành điền bá quang kinh công, nghe danh hào chính là am hiệu chạy thật nhanh một đoạn đường dài cái chủng loại kia, đây chính là Tạ Nghị làm không được. Đi qua con ngựa thí nghiệm, tìm được mấy cái huyệt vị tác dụng, bây giờ nhiệm vụ chính là tìm được trên thân người giống nhau tác dụng huyệt vị. So sánh tại trên thân ngựa chỉ có thể tại kinh mạch bên ngoài tìm kiếm huyệt vị. Tại trên thân người, đặc biệt là mấy cái đã đả thông kinh mạch, nội lực đã có thể ở trong đó thông suốt, tìm kiếm liền dễ dàng hơn. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Đi qua trong khoảng thời gian này, Tạ Nghị có rất lớn thu hoạch. Một cái là trong lòng trải qua 2 ngày trong kinh mạch tìm được tương ứng huyệt vị. Sau đó liền cần thời gian dài sức chịu đựng hoạt động thời điểm, liền có thể dùng nội lực đi kích động tương ứng huyệt đạo, có thể bảo trì một ngày kinh nghiệm dồi dào, bất quá phải gìn giữ đồ ăn hoặc dược vật cung cấp. Thứ hai là tìm được thận kinh trên huyệt vị, nghiên cứu ra thận trải qua tác dụng chủ yếu, thận trúc thủy, thủy chủ phong tàng, chủ yếu là phong tồn tinh lực, ngủ say, nhanh chóng hồi phục, còn có chút kéo dài tuổi thọ tác dụng, bất quá cái này hiệu quả còn không xác định, chỉ là ngờ tới. Đệ tam chính là đả thông phế kinh dương kinh, chính là thủ dương minh đại tràng kinh, làm cho phế kinh tuần hoàn hoàn chỉnh. Còn nghiên cứu ra phế kinh tác dụng cùng mấy cái tương quan huyệt vị. Phổi thuộc tính kim, kim chủ thu liễm, có liễm tức, nín thở, gia tốc khôi phục nội lực, phối hợp thận trải qua còn có giải độc tác dụng. Lần này thu hàng, ngược lại là xứng đáng chính mình 3 tháng bế quan, nên đi ra rồi. Hôm nay, Tạ Nghị cưỡi ngựa từ trong sơn cốc đi ra. Nhìn lấy thiên địa ở giữa một mảnh trang nghiêm, lá cây tàn lụi, hàn phong tàn phá bừa bãi bộ dáng. Nghĩ không ra xuống núi thời điểm vừa mới vào thu, đảo mắt liền đã vào đông. Sơn cốc bốn phía vách núi che cản hàn phong tiến vào, khiến cho bên trong bốn mùa như mùa xuân. Hoàn toàn không có phát hiện mùa màng biến hóa. Nên trở về Hoa Sơn, đã nói xong xuống núi lịch lãm, kết quả tìm một cái sơn gốc, lại chạch 3 tháng, liền mỗi tháng thư đều quên, trở về sẽ không bị mắng a nghĩ tới đây, phóng ngựa hướng về Hoa Sơn chạy tới. Chạy vội đường này, vừa muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, an vật, đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng la giết. Còn chưa kịp dừng lại, con ngựa đã vượt qua phía trước tầm mắt chướng ngại, Tạ Nghị vội vàng kéo lấy dây thường cương, ô, ngừng lại. Chỉ thấy phía trước trên đại đạo hơn 10 người đang tại vây công mấy chiếc rừng ở giữa đường xe ngựa, trong đám người, mấy người cao thủ đang tại giao thủ. Đao kiếm tấn công, nội lực năng dọc. Nhìn kỹ, bị vây giết một phương vậy mà người mặc màu đen trang phục, thắt eo tú long mang, cầm trong tay tú xuân đao. Tạ Nghị nhìn đến đây lấy làm kinh hãi, đây không phải trong truyền thuyết Cẩm Y Liễu vệ sao, lại có người dám vây giết Cẩm Y Liễu vệ, thực sự là gan to bằng trời a, hơn nữa Cẩm Y Liễu vệ tình huống bây giờ không ổn a, mười mấy cái Cẩm Y Liễu vệ bị mấy chục cái giang hồ nhân sĩ vây quanh, đám người này người người che mặt, nhìn không ra là người nơi nào. Những cái kia Cẩm Y Liễu vệ trong đó đã có mấy cái đã ngã xuống đất không dậy nổi, còn lại mấy cái dựa vào xe ngựa cùng người bên ngoài giằng co, nhìn đã bị thương thật nặng. Chỉ có hai cái dẫn đầu đang chịu được bốn cái người bịt mặt bây công. Xem ra xong đời, Tạ Nghị nhìn xem âm thầm liễu lưới. Lấy lại tinh thần, Tạ Nghị đột nhiên nghĩ đến, cái này náo nhiệt chính mình giống như trộn lẫn không nổi à, nhìn tình huống này còn không phải giết người diệt khẩu à. Vừa muốn quay đầu ngựa lại, lại phát hiện không còn kịp rồi. Rõ ràng đám kia người bịt mặt cũng phát hiện Tạ Nghị, đang có ba người rời đi đám người hướng bên này xông lại. Tạ Nghị nhìn xem hướng mình xông tới ba người, không khỏi có chút hốt hoảng, lúc này mới nhớ tới chính mình không có cùng người chém giết qua kinh nghiệm. Duy nhất một lần đánh nhau vẫn là tại Hoa Sơn cùng Lệnh Hồ Sung đánh cái kia một trận. Bây giờ quay đầu chạy chắc chắn không được, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, như thế ngu xuẩn chuyện, coi như Tạ Nghị không có gì kinh nghiệm giang hồ, cũng biết đây là tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, chỉ có thể hướng bên cạnh phóng ngựa mà đi. Nội lực hướng về con ngựa cơ thể tìm kiếm, thẳng đến tâm kinh mấy cái huyệt vị bị kích thích, lập tức trong kinh mạch khí huyết lao nhanh đứng lên. Con ngựa nhận lấy khí huyết kích động, hướng về bên cạnh bay vút mà đi. Trong chớp mắt liền cách xa truy sát mà đến ba người. Ba người gặp Tạ Nghị đảo mắt liền phóng ngựa mà đi, lập tức trợn tròn mắt, lập tức la lên: "Tiểu tử, có gan đừng chạy." Nói, vận khởi khinh công đuổi sát mà đến. Tạ Nghị gặp ba người đuổi đi theo, chỉ có thể tiếp tục thay cái phương hướng, tiếp tục phóng ngựa tiến lên. Vừa đi vừa về mấy lần cùng ba người túi lên vòng tròn, ba người tức giận hết cỡ, chỉ có thể kìm nén bực bội, tiếp tục đuổi, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ sau đó bắt được tiểu tử này, nhất định muốn đem hắn thiên đao vạn quả, cũng dám đuổi nghịch đại gia. Tạ Nghị kiếm lời bài vòng, vốn định trực tiếp chạy trốn, nhưng mà phát hiện, đám người kia mặc dù không có đuổi theo, lại vẫn luôn chú ý ở đây, liền biết dạng này là không chạy thoát được. Nghĩ tới đây, kéo lấy dây thường cường, dừng ngựa lại, rút trường kiếm ra, chuẩn bị đối mặt cuộc sống trận đầu chém giết. Ba người gặp Tạ Nghị không chạy, lập tức chạy vội tiến lên, trong đó một cái cầm trong tay trường đao người nói: "Tiểu tử, chạy không nổi rồi à, vậy thì đi chết đi." Nói một cái bay vút, trường đao trực chỉ lập tức Tạ Nghị. Tạ Nghị nhìn xem đâm thẳng mà đến trường đao, trong lòng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Kiếm trong tay phiêu nhiên mà động, chống đỡ mũi lao, cảm thụ được trường kiếm trên thân truyền đến sức mạnh, cơ thể thuận thế hướng phía sau khẽ đảo, hướng về bụng ngựa ẩn thân mà đi. Tiếp đó trường kiếm đưa ra, cơ thể từ dưới bụng ngựa chui vào một bên khác, lúc này hai người khác đang một trước một sau chạy như bay đến. Tạ Nghị thấy thế, nội lực hướng về trong kiếm dũng mãnh lao tới, đồng thời tay trái hướng về trên thân ngựa vỗ, mượn lực bay về phía trước đâm. Phía trước người kia nghĩ không ra Tạ Nghị đột nhiên sẽ theo dưới ngựa chui ra, lập tức có chút trở tay không kịp, vội vàng vung lên trường kiếm trong tay, muốn đón đỡ, cũng đã không còn kịp rồi. Bị Tạ Nghị trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng, trong nháy mắt mất mạng. Tạ Nghị gặp một chiêu liền giết một người, không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm triệt thoái phía sau, đứng ở trước ngựa. Lúc này, bay vút đi qua người đầu tiên vừa mới rơi xuống đất quay người, liền phát hiện chính mình ba người đã chết đi một cái, hô một tiếng, đáng giận, giết trở về. Lúc này, rớt lại phía sau người thứ ba phát hiện mình chỉ là rớt lại phía sau một bước, người phía trước liền đã mất mạng, tức giận nổi điên, nổi giận gầm lên một tiếng: "Tiểu nhân hèn hạ, nhận lấy cái chết." Nói trường đao trong tay chém thẳng vào xuống. Tạ Nghị lập lại chiêu cũ, trường kiếm điểm trụ người thứ ba lưỡi đao, cơ thể chịu lực hướng về dưới ngựa trở đi. Trong chớp mắt đã tới một bên khác, lúc này bay vọt bên kia người cũng vừa hảo đánh tới, bây giờ đã hiện lên thế bây công. Tạ Nghị nửa điểm không hoảng hốt, cơ thể hướng phía sau xoay một nửa, trường kiếm hướng phía sau vung lên, tinh chuẩn điểm trúng bổ xuống trường đao, đồng thời tay trái nhấn mặt đất một cái, cơ thể chịu lực thẳng lên lưng ngựa, kiếm trong tay đâm thẳng còn chưa đứng dậy người thứ ba. Mũi kiếm chui vào đỉnh đầu, trong nháy mắt mất mạng. Đệ nhất nhân có chút hù dọa, như thế nào trong nháy mắt có chết một cái, vội vàng hướng về đại bộ đội chạy tới. Tạ Nghị thấy thế, dưới thân con ngựa một cái nhảy vọt, liền đạt tới người kia sau lưng, rất kiếm đâm một phát, trường kiếm nhập vào sau cái cổ bên trong. Sau đó trong tay trường kiếm vung lên, vứt bỏ trên thân kiếm vết máu, thu kiếm vào vỏ. Chương 14. Chật vật chém giết Tạ Nghị vừa muốn chỉ hoãn một hơi, thư giãn một chút lần thứ nhất giết người khẩn trương tâm tình, kết quả đối diện không chút nào cho nửa điểm cơ hội. Nhìn phía xa đánh tới chớp nhoáng mười mấy người, thầm than một tiếng, xem ra chạy không thoát. Bất quá cũng không giống vừa rồi hốt hoảng như thế, vừa rồi chém giết mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho Tạ Nghị tâm cảnh xảy ra một lần thay biến. Bây giờ sẽ nhìn một chút những năm này tập võ thành quả. Nghĩ như vậy, chủ động hướng về địch nhân phương hướng phóng ngựa mà đi. Trong nháy mắt liền đạt tới phụ cận, Tạ Nghị cũng không tiếp tục hướng phía trước vọt lên, kéo một cái đầu ngựa, hướng về bên cạnh đi vòng qua. Địch nhân mắt thấy Tạ Nghị đi đường vòng, lập tức vận khởi nội lực đuổi sát: "Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy." Nói mấy người hướng về con ngựa chu vi đuổi giết tới. Tạ Nghị thấy vậy, trong lòng cười nói, muốn chính là cái hiệu quả này. Tiếp đó giục ngựa tiếp tục chạy vội, vòng quanh càng lớn vòng, đem cái kia mười mấy người hoàn toàn xé rách ra tới, cam đoan mình tại trong thời gian ngắn nhiều nhất đối mặt tầm 2-3 người. Tha vài vòng, gặp đạt đến hiệu quả, liền phóng ngựa quay đầu đánh tới, không còn dám kéo dài thời gian. Bởi vì cẩm y liề vệ bên kia tựa hồ có chút không chịu nổi, hai cái dẫn đầu phun máu giống phun nước một dạng, nếu là bọn hắn treo, cái này một số người rút tay ra ngoài, chính mình nhưng là chạy không thoát. Thôi động con ngựa, đem tốc độ nâng lên cao nhất, trong chớp mắt xoay người lại đến đuổi chặt nhất hai người trước mắt, con ngựa không ngừng nghỉ chút nào hướng về người đánh tới. Hai người sợ hết hồn, bị thúc ép né tránh, lại không biết đã chúng Tạ Nghị kế sách. Tạ Nghị bên cạnh phục tại bên hông ngựa mặt, tại hai người tránh thoát trong nháy mắt, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đưa một cái, liền đem một người cổ nạo một nửa. Thừa dịp máu tươi không có phun ra thời điểm, từ bụng ngựa trượt đến một bên khác, trường kiếm trong tay hướng phía sau khẽ kéo, đem một người khác từ bên hông hướng bả vai vạch ra một đạo miệng lớn, mắt người nhìn liền không sống được. Phi mã tiếp tục ngang dọc, đến mỗi người phụ cận, lúc nào cũng từ một đạo kiếm quang từ không tưởng tượng được chỗ bắn ra, trong chớp mắt chính là một cái mạng. Trong nháy mắt, mười mấy người lại chỉ có 3-4 chạy trốn trở về. Lúc này, Tạ Nghị lại không có đối bắt, bởi vì khảo nghiệm chân chính tới. Chỉ thấy những người còn lại bắt đầu hướng về cẩm ý rìa vệ bên kia phát khởi mãnh liệt thế công. Rõ ràng gặp được Tạ Nghị tình huống bên này, sợ chờ thêm có gì ngoài ý muốn phát sinh, liền không để ý nhân thủ thiệt hại, nhất định muốn trong thời gian ngắn cầm xuống bọn này cẩm ý rìa vệ. Mà đồng thời, một thủ lĩnh bộ dáng người, cưới màu đen ngựa cao to, dáng người khôi ngô, cầm trong tay cầm một cây trường thương, đầu đội mặt nạ, mang theo mấy người hướng về bên này chậm rãi rụt ngựa mà đến. Chỉ chốc lát sau liền đi đến phụ cận, hắn trên dưới đánh giá một hồi tang nghị, nói, tay cầm trường kiếm, xuất hiện tại Hoa Âm huyện phụ cận, ngươi là người của phái Hoa Sơn à, nghĩ không ra Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử vậy mà dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. Người bịt mặt thủ lĩnh âm thanh trầm thấp hữu lực, hiện ra cao thâm nội công tu vi, đáng tiếc, nếu không phải là để cho ngươi xem chuyện như vậy, bản tọa không ngại thu thủ hạ, thật tốt bồi dưỡng một phen. Người đeo mặt nạ có chút đáng tiếc nói, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút ngươi học được Nhạc Bất Quần mấy phần bản sự. Tạ Nghị nghe vậy, sắc mặt trầm ngưng, biết gặp phải cao thủ chân chính. Người này kinh mạch toàn thân thiếu đả thông chín đầu trở lên, cũng chính là hậu thiên hậu kỳ cảnh giới này đã là giang hồ nhất lưu trình độ. Các đại môn phái trưởng môn phần lớn ở vào cảnh giới này, chỉ là mấy đầu kinh mạch hoặc thiếu đường kinh mạch khác biệt mà thôi. Tạ Nghị trường kiếm trực chỉ người đeo mặt nạ, cũng không nói gì, cũng không có nghe hắn đi trước tiến công. Người bịt mặt thấy thế lạnh rên một tiếng, đã ngươi không biết điều, thì nên trách không thể bản tọa. Nói phóng ngựa mà đến, đỉnh thương đâm thẳng, cái này thế đại lực trầm một thương thẳng đến Tạ Nghị lồng ngực, hiển nhiên là muốn một thương mất mạng. Tạ Nghị nhô lên thân kiếm đón đỡ, tiếp xúc trong nháy mắt, trên thân kiếm lực đạo liền quân lính tăng dã, bại lui mà đến. Bất quá Tạ Nghị cũng không trông cậy vào chống đỡ được, theo lực đạo trượt đến bụng ngựa phía dưới. Người đeo mặt nạ thấy thế lạnh rên một tiếng, đã sớm để phòng ngươi một chiêu này. Nói đâm thẳng trường thương thuận thế lệnh xuống, hiển nhiên là muốn đập chết Tạ Nghị mã, để hắn mất đi ưu thế này. Mà lúc này Tạ Nghị đã từ dưới ngựa chui ra, trường kiếm trong tay vung lên, cũng không phải chém về phía người đeo mặt nạ, mà là trực chỉ hắn ngồi xuống rất dê sồn lớn mã, đánh cược chính là của mình kiếm nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Nhạc Bạ trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua màu đen lớn mã cổ, tiếp đó trực chỉ người đeo mặt nạ cái cằm mà đi. Người đeo mặt nạ dùng trôi thương dễ như trở bàn tay chặn Tạ Nghị chẳng kích. Vừa muốn phản kích, dưới thân con ngựa đã một tiếng tê minh bên trong ngã xuống đất, phun ra mã huyết phun ra hai người một thân. Tạ Nghị nhân cơ hội này, theo lực đạo bay ngược đến con ngựa của mình trên thân, tiếp đó nội lực thúc dụng, thoát đi ra. Lúc này người đeo mặt nạ mới tức giận nhảy lên một cái, gọi bảo, ngươi tự tìm cái chết. Hắn đã sớm đề phòng Tạ Nghị cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm pháp, cho rằng không đả thương được chính mình. Lại nghĩ không ra Tạ Nghị lại đem chủ ý đánh tới ngựa của hắn trên thân, tôi không kịp đề phòng ở giữa, làm cái đầy bụi đất, để hắn cảm thấy mất hết thể diện. Nói kinh công mở ra, hướng về Tạ Nghị đuổi theo. Tạ Nghị gặp lại là quen thuộc hình thức, chỉ là người đổi mà thôi, khẽ cười một tiếng, liền phóng ngựa mà đi, cùng hắn túi lên vòng tròn. Người đeo mặt nạ đuổi mấy lần gặp đuổi không kịp, quay trở lại đem một cái thủ hạ đá xuống mã, tiếp đó cưỡi lên ngựa, hướng những người khác nói, vây hắn lại, bản tọa muốn đem hắn tiên đao bạc quả. Nói phóng ngựa đuổi theo. Tạ Nghị nhìn xem mấy người đuổi đi theo, kỳ thực cũng không hốt hoảng, bây giờ chỉ cần không bị người đeo mặt nạ kia đuổi kịp là được. Bây giờ nghĩ biện pháp đem vài người khác xử lý, tiếp đó xem có cơ hội hay không xử lý người đeo mặt nạ, nếu như không được, chỉ có thể tại Cẩm Y Liễu vệ bị giết sạch phía trước nghĩ cách chạy mất. Tại nội lực khu động phía dưới, Tạ Nghị con ngựa thể lực, lực bộc phát đều so vài người khác mạnh, chuyển hai vòng, Tạ Nghị liền chuyển tới trong đó một cái người bịt mặt trước mặt, huy kiếm nhất chạm, tại hắn vội vàng đỉnh thương đón đỡ thời điểm, thân hình nhún xuống, từ trường thương phía dưới chuyển qua, đồng thời trường kiếm tại bụng chính là vạch một cái. Sau đó rụt ngựa mà đi, lộ ra nhẹ nhàng như vậy, lúc này phía sau người bịt mặt mới kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Lúc này người đeo mặt nạ nhìn thấy tình huống này, lập tức nổi trận lôi đình, hô trướng, gầm lên giận dữ bên trong từ tại ngựa trên thân đạp mạnh bước, trực tiếp cầm dưới thân thể con ngựa giẫm nằm xuống, tiếp đó thừa cơ hướng về Tạ Nghị bay nào tới. Tạ Nghị thấy thế, lập tức nội lực thúc dục, dưới thân con ngựa hướng bên cạnh một cái nhảy vọt, chạy vội né tránh. Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ, may mắn người thủ lãnh này khinh công không được, bằng không thì liền phiến phức lớn rồi. Tạ Nghị lúc này rút sạch nhìn Cẩm Y Liễu vệ bên kia, chỉ thấy hai cái Cẩm Y Liễu vệ thủ lĩnh đã đánh ngã một tên, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Bên này không thể tại trì hoãn thời gian, dùng ngựa ngang dọc, đang tránh né người đeo mặt nạ đồng thời, đem hắn mấy cái người bị mặt thủ hạ từng cái chém dụng dưới ngựa. Tiếp đó dừng ngựa lại, đối mặt người đeo mặt nạ, xem phải chăng có cơ hội giết hắn, không, có cơ hội liền chạy. Người đeo mặt nạ gặp Tạ Nghị ngừng lại, liền nói, như thế nào, không chạy? Cuối cùng cam lòng chịu chết sao? Tạ Nghị cũng không nói gì, chỉ là tung người xuống ngựa, tiếp đó đưa tay vỗ nhẹ mã cổ, đưa nó đuổi tới một bên, miễn cho chờ sau đó ngộ thương đến nó. Dưới chân điểm nhẹ, kiếm trong tay đâm thẳng người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ thấy thế hô to một tiếng, đến hay lắm. Nói đỉnh thương hướng về phía trước. Bang! Kiếm thương giao kích, Tạ Nghị trực tiếp bị đánh tan, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mượn lực hướng phía sau nhảy tới, tiếp đó hướng về đối phương liếc hậu phương mà đi, muốn từ phía sau công kích đối phương. Bất quá một chiêu này liền xem như lệnh hồ sung đều đối trả không được, huống chi người mang mặt nạ này đâu. Nhiều lần thăm dò, lại một lần nữa sau khi giao thủ, Tạ Nghị dựa thế một cái xoay người nhảy lùi lại, ngừng lại. Xem ra thật sự không có biện pháp, đối phương phòng thủ thiên y vô phùng, mấy lần tiến công đều không gây thương tổn được đối phương một chút. Nhìn xem cơ hồ muốn đoàn diệt Cẩm Y Liễu vệ, muốn chạy lại có chút không cam tâm, thử lại lần nữa a, không được thì rút lui. Nghĩ tới đây liền tiếp tục tiến công, người đeo mặt nạ thấy vậy, có chút xấu hổ nói, còn tới, ngươi là không tổn thương được ta. Hiển nhiên đã từ bỏ dựa vào chính mình đánh giết Tạ Nghị, suy nghĩ chờ đằng sau những người kia làm xong tại tới vây giết hắn. Tiểu tử này thực sự quá chân trốn đi, cùng một cá trạch tựa như, đánh lâu như vậy vậy mà không bị nửa điểm thương. Tạ Nghị cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, chỉ là tiếp tục tiến công lấy. Cái này Tạ Nghị thay cái khác phương thức công kích, chỉ thấy hắn phân tâm lưỡng dụng, một bên để phòng người đeo mặt nạ phản kích, một bên đem tính tâm cảm ứng trên thân kiếm khí tức, đem luyện kiếm phương thức dùng đến trước mắt chém giết bên trên. Ngăn trở đối diện một lần đâm tới, mượn lực lui về phía sau đồng thời, trường kiếm một cái xoay tròn, sức mạnh trên người tại tăng thêm nội lực đưa vào, khiến cho trường kiếm trên người kiếm quang càng thêm lăng lệ. Chương 15. Kiếm pháp tiến nhanh không ngừng mượn lực, lại thêm sức mạnh của bản thân, lại thêm nội lực. Tạ Nghị dụng tâm cảm thụ được, ý niệm dẫn dắt đến, cố gắng để trường kiếm hội tụ ba cỗ sức mạnh, khiến cho trên thân kiếm sức mạnh càng ngày càng mạnh, kiếm pháp càng thêm sắc bén, thân kiếm phát ra kiếm khí bén nhọn. Dần dần, Tạ Nghị trong lòng chỉ có kiếm trong tay, cơ thể tâm thần hoàn toàn bị trường kiếm dẫn dắt hướng người đeo mặt nạ tiến công. Người đeo mặt nạ rõ ràng cũng phát hiện Tạ Nghị kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, mấy lần kém chút công phá hắn phòng thủ, lập tức gấp, biết không thể lại để cho Tạ Nghị kiếm pháp tiếp tục tăng cường xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm thương hướng về Tạ Nghị điên cuồng tấn công mà đi. Tạ Nghị lúc này nhất thời cảm thấy một cỗ sóng lớn mang theo mưa to gió lớn đập vào mặt, mà chính mình là tại cái kia trong cuồng phong bạo Vũ Hải Yến, ở trong đó chật vật đi xuyên. Nguy cấp như vậy thời khắc, Tạ Nghị trong lòng ngược lại càng thêm trong vắt, tâm thần từ trường kiếm bên trong lui giữ, không còn lấy thần dẫn kiếm, mà là lấy kiếm làm chủ, để nó tự do phát huy. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đột phá cái này thao thiên cự lãng, mưa to gió lớn, giết người mang mặt nạ này. Cho trường kiếm rót vào nội lực, khí lực, giống như ban đầu ở Hoa Sơn Triều Dương Phong bên trên luyện kiếm chẳng cảnh. Dùng cái này tình cảnh này làm đề, sáng chế một bộ có thể làm cho mình giết người đeo mặt nạ kiếm pháp. Trường kiếm tựa hồ cảm ứng được Tạ Nghị ý nghĩ, phát ra từng đợt kiếm minh, tiếp đó mang theo Tạ Nghị phi thân công tới. Đối mặt đâm thẳng mà đến trường thương, kiếm tựa hồ có mình ý thức, không còn đón đỡ, mà là hướng về trên cán thương thử nghiệm, nhất chuyển, hướng về người đeo mặt nạ phần bụng tới. Người đeo mặt nạ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa phần bụng bị vạch ra một đường vết rách. Trường kiếm tiếp tục dính dấp Tạ Nghị chuyển tới, đồng thời tại còn chưa kịp xoay người người đeo mặt nạ phía sau lưng lại là một kiếm. Người đeo mặt nạ có chút giật mình nói, đây là kiếm pháp gì, quỷ dị như vậy. Đáng tiếc cái này chú định không chiếm được trả lời, bởi vì Tạ Nghị tâm thần toàn bộ đều đắm chìm tại kiếm pháp bên trong, trường kiếm đưa ra tiếp tục tấn công về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ thấy vậy, súng trong tay quơ múa, giống chuyển cái máy xay gió một dạng, tạo thành một mặt để mà ngăn trở Tạ Nghị kiếm pháp. Đồng thời lớn tiếng mắng đồng bạn, như thế nào chậm như vậy a? Mấy cái cẩm y liề vệ đều phải giải quyết lâu như vậy, mau tới đây hỗ trợ, tiểu quỷ này có chút quỷ dị. Đồng bạn thấy thế, vừa rồi bốn cái vây công cẩm y liề vệ cao thủ bên trong, lập tức rút ra hai người hướng bên này bay vọt mà đến. Mà lúc này, Tạ Nghị đã gần đến người đeo mặt nạ trước mặt, bay múa trường thương giống như là bị thả chậm động tác, trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng vừa dựng, liền áp vào trên cán thương, cả hai dính chung một chỗ, tiếp theo bị trường thương lực đạo dẫn dắt cơ thể hướng người đeo mặt nạ lướt tới. Người đeo mặt nạ cả kinh, trường thương lắc một cái, muốn bứt bỏ Tạ Nghị, đồng thời bước nhanh lui lại kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, Tạ Nghị tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, tại hắn khi lui về phía sau, đã chân đạp tại trên cán thương của hắn, kiếm trong tay giống một mảnh lá cây mở dạng, hướng về cổ họng của hắn vị trí thổi qua đi. Tốc độ nhìn xem không khoái, thế nhưng là đã phong kín hắn tất cả không gian tránh né, để người đeo mặt nạ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn kia kiếm quang càng ngày càng gần. Ngay sau đó, cổ họng mát lạnh, chỉ thấy trường kiếm đã chạm vào cổ họng của hắn từ sau cái cổ nô ra, người đeo mặt nạ trong mắt đều là vẻ không cam lòng, nghĩ không ra hắn sẽ chết ở đây, chết ở một người thiếu niên trong tay. Nói phức tạp, kỳ thực bất quá trong nháy mắt, người đeo mặt nạ đã chết ở Tạ Nghị trong tay. Lúc này mặt khác tới tiếp viện hai người mới vừa vào đến. Tạ Nghị thấy thế, thừa dịp vừa mới một kiếm kia dư vị không qua, dưới chân điểm nhẹ, hướng về tới hai người phiêu đi qua. Hai người thấy vậy vội vàng triệt thoái phía sau, cùng đại bộ đội tụ hợp. Tạ Nghị thấy vậy, mới trầm tĩnh lại, nhất thời cảm thấy thể nội kinh mạch chuyển đến từng trận nhói nhói, tay chân bủn rủn, kém chút đứng không vững ngã xuống. Tạ Nghị ám hít sâu một hơi, cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống, còn tốt, chỉ là nội lực hao hết, trong kinh mạch tổn thương gì. Bây giờ là thể lực nội lực song song hao hết, đối diện còn có mấy chục hào địch nhân, bốn cái cao thủ, tình huống không ổn, A Cẩm Y Liễu vệ bên kia đã triệt để phế đi, một cái đứng đều có. Thừa dịp đối phương sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, phải nghĩ biện pháp khôi phục điểm sức chiến đấu mới được, bằng không thì liền xong đời, bây giờ thân thể này tình huống chạy đều chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị thầm vận nội lực, chịu đựng trong kinh mạch chuyển đến đâm nói, đem nội lực vận chuyển đến tâm kinh mấy cái đặc thù huyệt vị chỗ, tiếp đó kích động huyệt vị, làm cho khí huyết tăng tốc vận hành. Một lát sau, Tạ Nghị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, may mắn những người bịt mặt kia không có thừa cơ giết tới. Theo khí huyết vận chuyển, tay chân bủn rủn tình huống lấy được rất tốt hòa dịu, dần dần khôi phục lại. Đến nỗi khôi phục nội lực liền không có nhanh như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải không có sức liều mạng. Nhìn xem đối diện, chỉ thấy trong xe ngựa ẩn ẩn truyền đến nữ nhân tiếng khóc gầm, xem ra là cái nào quan lại quyền quý gia thuộc á, dù sao có thể lao động cầm ý để vệ hộ tống, lại trêu đến nhiều cao thủ như vậy che mặt chặn giết, xem ra cái này nhân thân phận không đơn giản á, bất quá cùng Tạ Nghị không có quan hệ gì, hắn cũng không nhìn trọng những thứ này, nếu không phải là vừa rồi chạy không được, hắn đã sớm chạy ra. Cầm ý liễu vệ đã toàn bộ ngã xuống đất, không biết chết hết không có. Tình huống hiện tại chính là Tạ Nghị một người đối mặt với đối phương mấy chục người. Bởi vì vừa rồi Tạ Nghị đột nhiên giết đối phương thủ lĩnh, tại không rõ ràng Tạ Nghị còn lại bao nhiêu sức chiến đấu phía trước, đối diện ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Nghị cũng vui vẻ như thế, kéo dài thời gian đối với hắn có lợi nhất, bất quá loại tình huống này hẳn là duy trì không được bao lâu, đối phương cũng không phải là đồ đần. Quả nhiên, Tạ Nghị ý niệm vừa ra, chỉ thấy đối diện mấy người cao thủ nhìn nhau, cũng là nhìn ra điểm vấn đề. Tiếp đó hướng về phía thủ hạ nói, mấy người các ngươi, lên cho ta. Tạ Nghị đối diện phái người giết tới đây, liền biết không gạt được, chỉ có thể cùng đối phương giao thủ với nhau. Lần này sự chính là chính mình sửa đổi Hoa Sơn kiếm pháp, dù sao không có gì nội lực, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm. Chỉ thấy xuất thần nhập hóa Hoa Sơn kiếm pháp sử ra, coi như không có dùng nội lực cũng không phải mấy cái lâu là có thể đối phó, vẹn vẹn trong mấy chiêu liền giải quyết hết đối thủ. Đối diện gặp tình hình này, không lo ngược lại còn mừng, nói, hắn không có nội lực, mấy ca cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, cho thủ lĩnh báo thủ. Hảo, cùng tiến lên. Nói, bốn cái cao thủ cùng một chỗ vây công tới. Tạ Nghị bất đắc dĩ, liền biết có thể như vậy, cái này thật sự chạy không thoát. Cũng không nguyện ý liền như vậy khoanh tay chịu chết, mặc dù tâm thần mỏi mệt, nhưng là vẫn dùng hết tuyệt chiêu của mình, dẫn kiếm làm chủ, lấy kiếm ngự người, có thể hay không mạng sống thì nhìn kiếm trong tay có cho hay không lực. Trường kiếm như thu thủy giống như bật ra, đón lấy tứ phía đánh tới đao kiếm, bang, 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 liên tục 4 lần tấn công, làm cho Tạ Nghị cơ thể chịu lực không khỏi xoay tròn sông lên phía trên lên. Bốn người không chút nào buông tha, tiếp tục đuổi giết mà đến, Tạ Nghị chỉ có thể đem thân thể của mình rút lại, đem hết thể phòng ngự giao cho trường kiếm, chỉ là duy trì tâm thần kết nối. Đao kiếm tương giao âm thanh vang vọng hai bên đường, Tạ Nghị như cái bóng ra một dạng, bị bốn người không ngừng đánh bay, lại đuổi kịp, lại đánh bay. Nhưng mà, trường kiếm phòng ngự ngược lại là rất đúng chỗ, không để cho Tạ Nghị làm bị thương một chút. Tại đao kiếm giao kích thanh âm bên trong, Tạ Nghị tâm tình phiền não lại không hiểu bình tĩnh trở lại, tại trường kiếm thủ hộ phía dưới, coi như nguy cấp như vậy thời khắc, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Trong lòng không hiểu hiện ra một câu nói thượng thiện nữ thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh đối với câu nói này có không hiểu cảm ngộ, phúc linh tâm trí, tâm thần đưa ra, ý niệm tập trung đan điền, đem đao kiếm tấn công sinh ra chấn động dẫn vào trong đan điền. Lập tức, thể nội chống không nội lực giống như là thông con suối đồng dạng, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, một cỗ lực lượng cảm giác tràn ngập thể nội. Một lát sau, nội lực dần dần khôi phục những ngày qua trình độ, đao kiếm sinh ra chấn động đã mất đi tác dụng. Tạ Nghị biết, nên phản kích, các người đánh lâu như vậy rất sảng khoái đi. Tới phía ta. Nội lực hướng về trường kiếm dũng mãnh lao tới, trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, chống trải xa xăm, giống như là khô cạn đã lâu sa mạc nên đón một trận mưa lớn. Trường kiếm như mặt nước xẹt qua, trong không khí tạo nên một vòng gợn sóng, tốc độ không nhanh cũng không có thể ngăn trở xẹt qua bốn người cổ họng. Trường kiếm vào vỏ, kết thúc trận này lâu bền chiến đấu. Chương 16. Cứu chữa cẩm ý diệ vệ bốn người không nghĩ tới mới vừa rồi còn đang toàn lực phòng ngự Tạ Nghị vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra cường lực như vậy một chiêu. Tại trường kiếm chém tới mới phản ứng được, cũng đã không còn kịp rồi. Bốn người trong mắt mang theo không cam lòng cùng bi phẫn nga xuống, tựa hồ muốn nói, ngươi quá hèn hạ, có đại chiêu vậy mà giấu lâu như vậy. Tạ Nghị nếu như hiểu bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ nói, thật không trách ta, ta cũng không nghĩ ra đột nhiên lĩnh ngộ tuyệt chiêu, nộ tính mạnh không có cách nào. Lúc này, còn lại người bị mặt gặp bốn cái đầu linh trong chớp mắt liền không có, vội vàng chạy trốn, đại gia chạy mau. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Tạ Nghị lại không có truy sát những thứ này lâu la hứng thú, hôm nay hết thảy quá đột nhiên, sáng sớm mới từ sơn cốc đi ra, không bao lâu liền gặp chuyện như vậy. Bây giờ tâm thần hao hết, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, lười biếng liền nghĩ nằm. Bất quá bây giờ còn không được, dù sao cứu được người, phải xem nhìn cứu là ai à, còn có nằm dưới đất cầm y liệp vệ, phải xem nhìn còn có nhân sống sót. Suy nghĩ một chút nhiều như vậy sống, trong nháy mắt liền không muốn động. Mặc dù muốn như vậy, nhưng vẫn là tiến lên cho những cái kia cầm y liệp vệ từng cái kiểm tra. Quả nhiên, liền đám người kia thủ đoạn, những thứ này cầm y liệp vệ còn sống xác suất không lớn, kiểm tra mấy người cũng là chết tấu tấu. A, gia hỏa này còn có khí. Lại một lát sau, Tạ Nghị phát hiện một cái còn có chút ít khí tức người. Đứng dậy nhìn chung quanh một chút, vị trí này, vậy người này hẳn là hai cái cẩm y nhi đầu lĩnh bên trong thứ nhất bị đánh bại người kia. Lúc đó Tạ Nghị cách khá xa, cũng không có thấy rõ những thứ này cẩm y liệp vệ hình dạng, nhưng mà ngã xuống đất vị trí ngược lại là biết đại khái. Gia hỏa này toàn thân mấy chỗ vết đau, nhưng nhìn cũng không chí mạng, đã không chảy máu. Chân chính khiến cho hắn trọng thương ngã gục hẳn là ngực một trường kia, xuyên thấu qua tan vỡ quần áo còn có thể nhìn thấy màu đen kia trường ấn, vừa rồi kiểm tra thời điểm cũng phát hiện lồng ngực của hắn tất cả xương cốt đều đã nát bấy. Thì thầm, thương thế kia, ta cũng không biết như thế nào hạ thủ. Tạ Nghị lắc đầu, tiếp tục kiểm tra những người khác, dạo qua một vòng, cũng chỉ có một may mắn. Lúc này, trên xe ngựa chuyển đến tiếng mở cửa. Tạ Nghị nhìn sang, chỉ thấy cửa xe ngựa miệng thận trọng nhô ra một cái đầu, là tên nha hoàn bộ dáng người, trông thấy chung quanh khắp nơi tử thi, duy nhất người đang đứng toàn thân máu đen nhìn xem nàng, lập tức dọa đến nàng lại chuyển trở về, lao ra, thật nhiều người chết à, còn có tên ác nhân ở bên ngoài nhìn xem. Tạ Nghị nghe vậy một hồi kinh ngạc, ác nhân? Chính mình sao? Túi đầu xem chính mình, ta đi, mới vừa rồi bị mã huyết phun ra một thân, bây giờ lập tức cảm thấy vô cùng tanh hôi. Tạ Nghị coi như không có bệnh thích sạch sẽ cũng chịu không được cái này à, khinh công một vận, hướng về lối vào mà đi, vừa rồi thời điểm chiến đấu đem bao khỏa ném tại đây bên trong. Một lát sau, thay quần áo xong, dùng thủy đem mặt thật tốt tắm một cái, tiếp đó cưỡi ngựa hướng về xe ngựa bên kia mà đi. Lúc này trong xe ngựa người đã đi ra, người không nhiều, liền một cái nam tử trung niên, còn có một cái nha hoàn, chính là mới vừa nói Tạ Nghị là ác nhân cái kia. Gặp Tạ Nghị cưỡi ngựa tới, nam tử vội vàng ôm quyền hành lễ nói, đa tạ ân công ân cứu mạng, nếu không phải là ân công, tính mạng của lão phu liền biết gì chúc ở đây rồi. Tạ Nghị tung người xuống ngựa, đánh giá nam nhân ở trước mắt một phen, thân mang màu nâu tơ lụa thường phục, đầu đội mũ miệng, cằm dưới để râu, một bộ minh triều trùng kỳ sĩ quan bộ dáng, Tạ Nghị cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt. Không cần. Tạ Nghị nhàn nhạt lắc đầu, tiếp đó hướng thụ thương cầm y liễu vệ đi đến. Đối với người xa lạ Tạ Nghị từ trước đến nay không thể nào nhiệt tình, đối với khách sáo bắt chuyện, Tạ Nghị cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nam tử trung niên cảm thấy có chút lúng túng, sau đó nói, vừa rồi nha hoàn ngôn ngữ có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng ân công rộng lòng tha thứ, lão phu nhất định xử phạt nàng. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, nói, không cần, ta không để ý. Nói tại cái kia cầm y liễu vệ trước người ngồi xuống, tay phải khẽ bước cái kia trường ấn, suy nghĩ có biện pháp nào trị liệu. Tôn thống lĩnh bọn hắn bởi vì công đền nợ nước, chờ lão phu trở lại kinh thành nhất định giúp bọn hắn hướng hoàng thượng tỉnh công, hậu táng bọn hắn, ân công không cần đau buồn. Lúc này Tạ Nghị bên cạnh truyền tới một âm thanh. Tạ Nghị có chút bất đắc dĩ, ngươi lão hướng về ta bên này góp làm gì, hơn nữa ta lại không biết hắn, ta đau buồn cái gì, quay đầu nói với hắn nói, hắn không chết.
Cái gì?
Không chết, vậy bây giờ đây là
sắp chết, nhìn xem có thể hay không cứu.
Ân công lại còn biết ý thuật ta, không tầm thường.
Ân, đừng quấy rầy ta, làm việc của ngươi đi thôi.
Tạ Nghị phất phất tay đem hắn đuổi đi. Nam tử trung niên nhìn một chút, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể đi ra. Tạ Nghị thấy hắn đi mới nghiêm túc dò xét này trước mắt người thương thế tới. Một chút ngoại thương trước tiên mặc kệ nó, chủ yếu là ngực thương thế, một mảnh kia xương ngực bị vỡ nát gãy xương, gan bị hao tổn, phổi, trái tim bị hao tổn, can kinh, phế kinh cũng xảy ra vấn đề, nếu không phải là nội lực che lại tâm mạch, người này đã sớm chết. Lần thứ nhất cho người ta chữa bệnh liền gặp phải khó giải quyết như vậy bệnh nhân, cái này khiến Tạ Nghị có chút vào đầu, trước tiên nhiều lần mạch suy nghĩ. Phân ba bước, thể nội tụ huyết nghiêm trọng, trước tiên cần phải bài xuất, tiếp đó khơi thông can kinh, phế kinh, tiếp đó bổ khí huyết, như vậy coi như không khôi phục được, cũng cần phải có thể sống sót. Nghĩ tới đây, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, cũng không quản được lây vấn đề, nội lực một vận, tránh đi hư hại xương ngực, cắm vào thể nội, tiếp đó rút ra, chỉ thấy một đạo máu đen phun ra ngoài. Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, "A!" Tạ Nghị quay đầu đi, chỉ thấy hai người đang nhìn bên này, vì Tạ Nghị cử động sợ hết hồn. Lúc này nam tử trung niên nói, "Ân công đây là..." Tạ Nghị trả lời, "Cứu người, lấy ngựa chết làm ngựa sống a." Gặp thể nội tích huyết đã xếp hàng không sai biệt lắm, nghĩ, muốn ngừng nội tạm chảy máu, chẳng lẽ muốn mở ngực. Bây giờ cũng không điều kiện này a, vậy trước tiên mặc kệ, ngược lại lưu cũng không nhiều, hẳn là không làm bị thương động mạch chủ, xem trước một chút can kinh cùng phế kinh bị hao tổn tình huống, kinh mạch bị hao tổn, khí huyết không thông, cơ thể không có năng lượng thoải mái, đây mới là vấn đề lớn. Nội lực chậm rãi thăm dò vào trong cơ thể, theo can kinh mà đi, lúc này mới phát hiện, vị này tôn thống lĩnh lại là đả thông tám đầu kinh mạch chủ. Đoán chừng một cái khác thống lĩnh cũng gần như, chẳng thể trách có thể ngăn cản bốn người kia lâu như vậy, cái kia bốn cái hẳn là đả thông 6, 7 đường kinh mạch, hoàng chừng cùng Tạ Nghị cảnh giới không sai biệt lắm. Một lát sau, cũng cảm giác được can kinh đầu trên, một cỗ hỗn loạn khí tức ngăn ở nơi đó. Nội lực của người khác ở trong kinh mạch lại còn có thể tồn tại lâu như vậy, Tạ Nghị có chút kỳ quái, còn tưởng rằng nội lực ly thể sau đó liền tiêu tán đâu. Ở kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết, có thể tồn tại ít nhất phải tiên tiên chân khí các loại à, tựa như là có tinh thần lực thuộc tính quan hệ. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, đột nhiên yên lặng, chính mình vậy mà hoàn toàn tin tưởng tiểu thuyết nội dung, thật là gở. Cái này dù sao cũng là thế giới chân thật, bất quá có thể làm tham khảo, không thể tin hoàn toàn, dù sao xuyên qua đều xảy ra, thế giới này cố sự lại quen thuộc như vậy, cái kia những tiểu thuyết khác bên trong nội dung chưa hẳn không có giá trị. Bất quá ngược lại là có một cái phát hiện mới, chính là kinh mạch đối với nội lực có bảo tồn tác dụng, chẳng thể trách nguyên tắc bên trong, lệnh hồ xung thể nội nhiều như vậy nội lực tồn tại đâu. Nội lực tiến hành theo chất lượng, chậm rãi đột phá, cái kia nội lực cuối cùng chỉ là thoát ly chủ nhân trợ giúp, đối mặt Tạ Nghị nội lực, không có kiên trì bao lâu liền bại lui. Can kinh thông sau đó, tiếp tục thông phế kinh, sau đó lại kích động trong kinh mạch huyệt vị, khiến cho bên trong khí huyết gia tốc vận chuyển. Bận rộn liền tiếp cận một giờ, nhìn xem cái này cẩm y liễu vệ thống lĩnh khí tức vững vàng rất nhiều, chính là ngực còn tại đổ máu. Nay liền không có biện pháp, huynh đệ tận lực. Đứng dậy, hướng về kia hai người nói, các ngươi muốn đi đâu, ta tiện đường đưa tiễn các ngươi a. Nam tử trung niên vội vàng nói, đa tạ ân công, chúng ta nghĩ đi trước Tây An, tiếp đó đi vòng kinh thành. Tạ Nghị nghe có chút đau răng, xa như vậy, có chút không tiện đường a, vốn là chỉ muốn đưa đến Hoa Âm huyện là được rồi, bây giờ để hắn đưa đến Tây An, cũng có chút không tình nguyện. Tạ Nghị nhìn xem hắn nói, có chút xa à, ta còn có việc, tiễn đưa các ngươi đến Hoa Âm huyện như thế nào? Nam tử trung niên sợ hết hồn, cho là Tạ Nghị muốn từ bỏ bọn hắn mặc kệ, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, thỉnh nhân công cứu ta tính mệnh a. Hoa Âm huyện không có cẩm y liễu vệ bộ khúc, chỉ có một ít sai dịch, như thế nào ngăn cản những sát thủ này sau này truy sát? Sau này truy sát? Tạ Nghị cái này không chỉ đau răng, bây giờ toàn thân đều đau, người bịt mặt kia còn có sau này. Con tưởng rằng một lớp này liền kết thúc, nguyên lai trước đó đánh chỉ là một cái tiểu bụ, sau này còn có càng lớn a. Nghĩ tới đây Tạ Nghị nào dám tiếp tục tham gia à, chính mình cũng không phải vô địch thiên hạ, có thể chống đỡ được mấy đợt địch nhân. Cái này làm quan chính là lòng dạ hiểm độc, phía trước nửa điểm phong thanh không có lỗ hổng, bây giờ gặp Tạ Nghị không tiến mới nói lỡ miệng. Lúc trước là lấy Tạ Dịch cả thương, còn mở miệng một tiếng ân công đâu, á tâm. Chương 17. Sự kiện chân tướng Tạ Nghị liền ổn quyền, vậy ngài liền tự cầu nhiều phúc đi, tại hạ cáo tử. Nói liền muốn lên ngựa đi người. Lúc này nam tử trung niên triệt để luống cuống, nếu là Tạ Nghị đi, thì hắn sẽ chết tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Vội vàng lôi kéo Tạ Nghị tay nói, ân công bất giận.
Ân công bất giận.
Lão phu cũng không phải là có ý định giấu giếm, thật sự là quân giặc thế lực cường đại, lão phu không dám tùy tiện mở miệng a. Địch nhân thực lực cường đại ngươi liền lựa ta a. Buông tay. Tạ Nghị càng thêm chê, thực lực cường đại chính mình thì càng hẳn là chạy. Vạn nhất liên lụy đến Hoa Sơn, cái kia không thể chết trăm lần không đủ. Ân công hãy nghe ta nói hết, sau khi nghe xong mới quyết định vừa vặn rất tốt. Đến lúc đó ân công muốn đi, lão phu tuyệt không ngăn. Nam tử trung niên gặp ngăn không được Tạ Nghị, lập tức nói. Tạ Nghị hoài nghi nhìn xem hắn, mặc dù cảm thấy bí mật này sẽ hố chết người, nhưng là mình đã tham dự vào, kết quả cái gì cũng không biết liền cùng người chém giết, cái kia nhiều lắm thua thiệt ta lại nghe hắn nói thế nào, vậy ngươi nói kỹ càng một chút nhìn, không cần tính toán giấu giếm ta. Đi, lão phu nhất định đầu đuôi một tia không lọt nói rõ ràng, chính là chúng ta có phải hay không rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa nói.
Nam tử trung niên nghe được Tạ Nghị nuối lòng miệng, vội vàng nói. Tạ Nghị nhìn chung quanh, khắp nơi tử thi dáng vẻ, chính xác không thích hợp ở lâu, nói, vậy đi thôi. Các ngươi lên xe trước. Nói đi đem đằng sau hai chiếc xe dây thừng cương trói đến trước mặt xe ngựa trên buồng xe. Mấy chiếc trên xe ngựa đều chứa đồ vật, không hiểu là cái gì, vạn nhất cùng bí mật kia có liên quan, có thể mang liền đều mang lên. A, xe ngựa sa phu đều đã chết, không đủ nhân viên chỉ có thể làm như vậy. Sau đó đem con ngựa của mình cũng cái chốt đến chiếc thứ nhất trên xe ngựa, đem cái kia còn sống cầm y hề vệ phóng tới trên xe ngựa. Sau đó trở về càng xe chỗ, dựng lên xe ngựa, ô, xuất phát. Vung roi ngựa một cái, phía trước con ngựa liền lôi kéo xe ngựa đi, phía sau con ngựa cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Tạ Nghị thấy thế nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có xảy ra vấn đề. Tạ Nghị mặc dù không có giá qua xe ngựa, nhưng là cùng cưỡi ngựa một dạng, khống chế tốt phương hướng liền tốt, có nội lực tại người, mấy thất ngựa còn làm loạn không được. Nhìn xem cái này đầy đất cầm y hề vệ thi thể, Tạ Nghị cũng không biện pháp, đem bọn hắn chôn công trình lượng quá lớn, Tạ Nghị một người làm không được, đến nỗi cái kia đại quan, nhìn hắn tay trói gà không chặt, cũng không giúp được một tay. Tạ Nghị huy động roi, giá. Xe ngựa vượt qua thi thể tiếp tục hướng phía trước bước đi. Bây giờ có thể nói a? Tạ Nghị hướng về trong xe ngựa nói. Trong xe nam nhân nghe, chui ra, sau đó đem cửa đóng kỹ. Ân công nghe ta nói tới, lão phu họ Trương, tên Cư Đàng, chữ Thúc Lớn, Kinh Châu Giang Lăng nhân sĩ, trong triều mặc cho lễ bộ hữu thị làng Kiêm Hàn Lâm viện học sĩ. Trương Cư Chính. Tạ Nghị nghe được cái tên này, trong mắt con ngươi co rụt lại, lịch sử đại danh nhân a, chính mình vậy mà cứu được hắn một mạng. Trương Cư Chính không nhìn thấy Tạ Nghị biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, lần này chính là giặc qua làm loạn Giang Nam duyên hải, Giang Nam các phương quan viên chiến đấu bất lợi, bại cục liên tục, khiến Lê dân bách tính bị hao tổn nghiêm trọng, Giang Nam khu vực thu thuế giảm mạnh. Triều đình lấy lão phu vì khâm sai, tuần tra Giang Nam, đốc thúc chiến đấu, khôi phục dân sinh. Tạ Nghị đối với trong lịch sử sự tình không rõ ràng, không hiểu có hay không một đoạn này, bất quá có minh một buổi sáng, giặc qua chi hoạn một mực không ngừng qua ngược lại thật. Tiếp đó nghe Trương Cư Chính nói tiếp, đến Giang Nam mấy tháng, lão phu siêng năng không tha, tiêu diệt giặc qua, khôi phục dân sinh. Vốn là đã kết thúc tuần tra, chuẩn bị trở về hướng thời điểm, lại thu đến bí mật tình báo, chỉ thấy trong tình báo nói, Giang Nam duyên hải giặc qua sở dĩ nhiều lần tiêu diệt mơ hồ, là bởi vì có Giang Nam đại tộc đang nuôi khấu tự trọng. Nghe đến đó, Tạ Nghị nhìn hắn một cái, dưỡng khấu tự trọng. Ngược lại là thật hợp lý, minh triều cấm hải, những ích lợi này tự nhiên có người nhìn chúng, làm cho chút thủ đoạn cũng bình thường. Trương Cư Chính nói tiếp, như vậy thì có thể độc chiếm buôn bán trên biển lợi ích to lớn, còn có thể mượn cơ hội này để lại đi triều đình thu thuế, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. A, chiếm được tin tức này, lão phu không dám lộ ra, bí mật đã điều tra một đoạn thời gian, vừa nắm giữ một điểm chứng cứ, liền phát hiện tin tức tiết lộ. Còn tốt lão phu cơ cảnh, lập tức mang lên chứng cứ, khinh thân lên đường. Nói đến đây Trương Cư Chính ngừng một chút, tiếp đó tức giận vỗ càng xe. Nói, những cái kia đáng giận thế gia đại tộc, vậy mà phái người truy sát lão phu, bảo hộ lão phu cầm y liễu vệ đi qua mấy vòng chiến đấu, và hôm nay liền toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Chờ lão phu trở lại triều đình, nhất định góp thỉnh hoàng thượng, phái binh đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Trương Cư Chính nói xong thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn Tạ Nghị, "Ân công, đây chính là toàn bộ chuyện đã xảy ra, như ngài vẫn là khăng khăng muốn đi, đó chính là lão phu vận mệnh đã như vậy, chỉ là hy vọng ân công có thể đem những chứng cứ này thượng trình triều đình, quyết không thể làm cho những này tặc nhân ung dung ngoài vòng pháp luật." Tạ Nghị nhìn hắn ánh mắt, yên lặng không nói lời nào, chuyện này phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Xảy ra chuyện như vậy kỳ thực không kỳ quái, có minh một buổi sáng, áp dụng là cấm hải chính sách, trong đó chưa hẳn không có Giang Nam đại tộc cái bóng. Cho nên giặc qua nhiều lần cấm không chỉ, trong lịch sử thiết kế Quang Châu như vậy, giặc qua cũng không có giết sạch, ở trong đó có bao nhiêu là thực sự giặc qua, có bao nhiêu là thế gia đại tộc tư binh cũng không biết. Mặt từng nói qua, chỉ cần có 300 lợi nhuận, nhà tư bản có thể đem treo cổ bọn hắn dây thừng đều bán đi. Cái này thời kỳ buôn bán trên biển có bao nhiêu lợi ích, học qua lịch sử đều biết, đâu chỉ gấp 3 lợi ích, gấp 10 gấp 100 lần lợi ích đều có. Vậy bây giờ lão Trương làm cái gì? Đây không phải đảo nhân tổ mộ phần đi, chẳng thể trách nhân gia muốn đuổi tận giết sạch. Tạ Nghị hướng phía sau liếc mắt nhìn, chứng cứ của ngươi ngay tại đằng sau cái này hai chiếc xe bên trong. Trương Cư Chính có chút lúng túng nói, cũng coi như, cũng không tính. Tạ Nghị nhìn xem hắn không nói gì, Trương Cư Chính nói tiếp, đây là tại tiêu diệt giặc qua lúc lấy được kỳ chân dị bảo, chuẩn bị hiến tấn cho hoàng thượng. Tạ Nghị nghe vậy ngồi thẳng người, ngươi cũng bị đuổi giết, còn mang theo những vật này, hơn nữa còn mang một nha hoàn, tâm quá lớn à? Nha hoàn là phu nhân để đi theo chiếu cố lão phu sinh hoạt, cũng không thể bỏ xuống nàng a, đến nội những tài bảo này, chủ yếu là không nghĩ tới những thứ này thế gia đại tộc thực có can đảm truy sát triều đình không sai, những vật kia cũng chính xác hiếm thấy, lưu cho bọn hắn không phải tại tư đi, ân công nếu là có cần, có thể cầm mấy món. Trương Cư Chính nói, Tạ Nghị thực sự là phục hắn luôn rồi, nói là cầm mấy món, tốt à, thật là có chút độc lòng, chủ yếu là chưa thấy qua cái gì hải ngoại kỳ chân, cái kia liền lấy mấy món à, ngươi xem mã, sẽ lái xe à, ta về phía sau xem. Lão phu học qua một điểm, cái này Trương Cư Chính có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tạ Nghị như vậy dứt khoát, nói cầm thì cầm, có chút không phù hợp trong lòng của hắn thiếu hiệp hình tượng, ít nhất thận trọng một chút đi. Tạ Nghị cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, một cái xoay người, dưới chân điểm nhẹ, đã đến chiếc thứ hai trên xe ngựa. Vén rèm cửa lên, xe ngựa nội bộ cũng không lớn, để 5-6 cái giường, mở ra thứ nhất cái giường, chỉ thấy đồ vật bên trong có chút quen mắt, là mấy cái bình, màu sắc trong suốt, bên trong có chút bọt khí. Cầm lên xem xét, đây là cái gì? Lưu ly. Nhìn kỹ, đây không phải pha lê đi, bất quá cùng hiện đại pha lê không giống nhau, có thể nung công nghệ không tốt, thành phẩm không có như vậy trong suốt, để Tạ Nghị một chút nhận không ra.
Nay cũng coi là kỳ chân dị bảo, Tạ Nghị bĩu môi, thả trở về. Thứ hai cái dương, ngược lại là bình thường một chút, một cái dương chân châu, bất quá Tạ Nghị đối với mấy cái này không có hứng thú. Cái thứ ba cái dương là hồng san hô, ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá đối với hắn không cần, đằng sau cũng là phỉ thúy, bạch ngọc các loại, cũng coi như kỳ chân a, đáng tiếc không phù hợp Tạ Nghị khẩu vị. Chuyển tới đệ tam cỗ xe ngựa, bên trong là mấy cái dương hương liệu, nhìn xem Tạ Nghị bó tay rồi, liền không có vật gì tốt sao, cái này cũng có thể tiến hiến hoàng thượng, vậy xem ra hoàng thượng đồ tốt cũng không nhiều đi. Còn có mấy món đao kiếm truy thủ, trang sức loẹt loẹt, không có ý nghĩa. Không gặp chứng cứ ở nơi nào, đoán chừng tại cái gì hốt tối hoặc chính hắn trên thân. Lật tới lật lui không hiểu lấy cái gì, Tạ Nghị cầm truy thủ lên xem xét, thân. Xúc cảm có chút không giống đâu. Nặng như vậy sao? Một cầm lên tay, Tạ Nghị cũng cảm giác truy thủ này không tầm thường, trọng lượng so với bình thường truy thủ trọng một chút. Rút ra truy thủ, chỉ thấy truy thủ trên thân lộng lây ảm đạm, vớt lên đi, cắm rắn cứng rắn dị thường, thuận tay hướng về bên cạnh cắm xuống nhà. Một điểm trở ngại cũng không có, rất sắc bén đi. Đây sẽ không là trong truyền thuyết vẫn thạch chế tạo à? Thần binh A thu hồi truy thủ, đem khác mấy cái đao kiếm rút ra xem, bất quá lại không vận khí tốt như vậy, cũng là đao kiếm bình thường, tính chất so với bình thường đao kiếm tốt một chút mà thôi, cũng chính là bên ngoài trang trí hoa lệ chút. Vậy sẽ phải cây truy thủ này á? Chương 18. Trở về Hoa Âm huyện, Tạ Nghị trở lại chiếc thứ nhất xe ngựa cùng Trương Cư Chính nói, cầm thanh truy thủ, nói cho ngươi một chút. Trương Cư Chính nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, khách sáo nói, ân công có thể lấy thêm 10 món, những thứ này cũng không có đăng ký vào sách, không sao. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, đạo đức giả, làm quan đều đạo đức giả, danh nhân trong lịch sử cũng không ngoại lệ. Không cần, có cái này là đủ rồi. Kế tiếp đi cái nào, ngươi có đề nghị gì? Tạ Nghị tiếp lấy đối với hắn nói, Trương Cư Chính lập tức nghẹn lời, lẩm bẩm nói, lão phu chỉ biết là phải trở về kinh thành, đến nội những thứ khác cũng là hai vị thống linh an bài. Tạ Nghị bất đắc dĩ, biết không trông cậy nổi hắn, lại không thể thật sự ném hắn mặc kệ, lương tâm mình gây khó dễ, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi, ngược lại có thể đưa hắn đến kinh thành là được. Vậy trước tiên đi Hoa Âm huyện, vị này cầm y để vệ đại nhân phải mau dùng thuốc, thật vất vả cứu trở về, cũng không thể chết ở trên xe ngựa. Tạ Nghị nói, dựng lên xe ngựa hướng về Hoa Âm huyện phương hướng mà đi. Đi, nghe lời ngươi, tấn công. Trương Cư Chính gặp Tạ Nghị có chủ ý liền không lại nhiều lời. Cuối cùng an tĩnh lại, Tạ Nghị mới nhớ tới cái này nhanh một ngày chưa ăn cơm, đưa tay tại ngựa mình trên lưng trong bao lấy ra thịt khô tới, đây là trong sơn cốc tự mình luyện chế. Gặm thịt khô, suy nghĩ tiếp xuống an bài, bây giờ là triệt để lâm vào trận này vòng xoáy. Chuyện thứ nhất, chính là phải cho Hoa Sơn để tỉnh một câu, đừng đến lúc đó những tên kia không làm gì được chính mình, lại giết tới Hoa Sơn liền phiền toái. Cho Hoa Sơn trêu chọc phiền toái lớn như vậy, kỳ thực rất xin lỗi. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể tránh được, coi như bây giờ từ bỏ, đám người kia cũng không khả năng buông tha mình. Dù sao mình giết bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa còn phải tội triều đình, cái kia Hoa Sơn mới là thập tử vô sinh. Đứng tại Nhạc Bất Quần góc độ lời nói, hắn hẳn là sẽ đồng ý A Nhạc Bất Quần một mực tín ngưỡng Nho gia, học lại là Hạo Nhiên kiếm pháp, ngày bình thường lấy quân tử tự xưng. Có một cái vì triều đình hiệu mệnh cơ hội, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Hai một cái, từ công danh lợi lộc góc độ xuất phát, có thể trở thành Trương Cư Chính nhân cứu mạng, đối với Hoa Sơn tới nói cũng là một cái cực lớn cơ hội phát triển. Phải biết, Trương Cư Chính cái này tương lai lớn minh thủ phụ, tương lai thế nhưng là cường thế rất, lúc tại bị quyền thế như mặt trời ban trưa, liền xem như hoàng đế cũng chỉ dám ở sau khi hắn chết tính sổ sách. Đứng ở cái này góc độ, ôm vào cái bắp đùi này, có thể phái Hoa Sơn bao năm qua tới nguyện vọng thật có khả năng thực hiện, không chỉ có nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, bắt kịp Võ Đang thiếu lâm cũng có thể. Cho sư phó sư nương bọn hắn đưa một tin, tiếp đó cho cái kia tôn thống lĩnh trị cái thương, còn có lời nói. Đúng, còn phải cho tiểu sư muội mua những vật kia, nếu không đến lúc đó trở về Hoa Sơn không thể làm ở Mỹ chết. Liên cùng thư tín cùng một chỗ tiễn đưa A giải quyết nỗi lo về sau, liền phải suy nghĩ như thế nào đem lão Trương đưa đến kinh thành. Sau này truy sát chắc chắn liên tục không ngừng, như là đã bạch mặt, đối phương khẳng định muốn Trương Cư Chính chết mới cam tâm, bằng không thì chính là bọn hắn diệt tộc. Cũng không biết bọn hắn sẽ mời đến cao thủ như thế nào. Liền hôm nay chiến đấu đến xem, cực hạn của mình chiến lược hẳn là tại hậu thiên hậu kỳ, đã thông 10 đầu kinh mạch bộ dáng. Cũng chính là Nhạc Bất Quần, hết sức những cao thủ này trình độ, lại hướng lên chính là Tạ Lãnh Điển, chính trực, xung hư đạo trưởng trình độ này. Bọn hắn hẳn là đã thông 11 đường kinh mạch hoặc 12 đầu kinh mạch bộ dáng, đây coi như là cái giang hồ này tuyệt đỉnh cao thủ, Tạ Nghị đương nhiên đánh không lại. Bất quá bọn hắn không phải một bộ trưởng môn chính là một phương thế lực thủ lĩnh, phương nam những người kia hẳn là không mời nổi cái này một số người. Coi như mời được đến, bọn hắn cũng không dám à, chẳng giết không sai đại thần loại sự tình này, trừ phi là cô gia quả nhân, bằng không thì ai dám đụng a đến nỗi phía trên nhất một đường, chính là Đông Phương Bất Bại cùng gió thanh dương loại đó. Loại người này toàn bộ lớn minh cũng không có mấy cái à, đoán chừng cũng liền trong hoàng cung có thể còn có, bọn hắn càng không khả năng tham dự chuyện như vậy. Cho nên nói tóm lại, an toàn của mình vẫn có bảo đảm. Vậy kế tiếp chính là Trương Cư Chính an toàn, mặc dù trong lịch sử hắn làm tới thủ phụ, nhưng mà đây là thế giới võ hiệp, ai cũng không dám cam đoan không có ngoài ý muốn. Nếu là lại đến một nhóm như hôm nay cao thủ như vậy, tự mình đã không có việc gì, lại không bảo vệ được Trương Cư Chính, cho nên phải tìm người hỗ trợ. Vậy thì phải tìm Cẩm Y Liễu vệ, nhìn một chút gần nhất Cẩm Y Liễu vệ điểm tụ tập ở đâu, tiếp đó liền đi nơi đó, không cầu bọn hắn giúp giết địch, ít nhất bảo hộ cá nhân vẫn là có thể. Nghĩ như vậy, xe ngựa đã sắp đến Hoa Âm huyện, xa xa liền thấy Hoa Âm huyện tường thành. Chỉ chốc lát, đi tới trước cửa thành, nhìn thấy chính là lần trước lúc mình tới mấy cái kia sai dịch tại thủ vệ. Lúc này, Mấy cái sai dịch nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa kết nối lấy hướng bên này lái tới, trên xe ngựa tràn đầy máu tươi cùng vết thương. Lập tức khẩn trương lên, không biết bên trong là cái gì hung nhân, lập tức tại dẫn đầu dẫn dắt phía dưới rút dao ra, sau đó lên kiểm tra trước, đồng thời sai người chạy tới bên trong báo tin. Tạ Nghị thấy vậy tình huống, lập tức đối bọn hắn cơ cảnh gật đầu một cái. Gặp bọn họ đến đây, lập tức xuống xe viên hướng bọn hắn đi đến, vị này sai dịch đại ca có còn nhớ ta? Tạ Nghị hướng dẫn đầu sai dịch chào hỏi, dẫn đầu sai dịch nhìn một chút Tạ Nghị, lúc này phía sau hắn sai dịch nhỏ giọng nhắc nhở, đầu, hắn chính là mấy tháng trước đã tới phái Hoa Sơn tiểu công tử, lúc đó đại gia còn nói hắn có lễ phép cái kia. A, a, nguyên lai là Hoa Sơn tiểu thiếu hiệp a. Vốn là muốn nói là tiểu công tử, nhưng mà nhìn thấy đằng sau cái kia mấy chiếc xe ngựa bộ dáng, lập tức sửa lại. Đồng thời trong lòng nghĩ, tiểu tử này không phải là đi làm cường nhân a, đây là nơi nào giành được xe ngựa, cái này cũng không thể để hắn hướng về trong thành mang a. Thiếu hiệp, ngươi đây là? Dẫn đầu sai dịch hỏi. Tạ Nghị hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn đem lô thai đưa tới. Động tác này để dẫn đầu sai dịch càng thêm nghi kỵ, không phải là thật sự đã đoán đúng a, nhưng mà ngươi theo ta chiêu cái gì tay a, không biết còn tưởng rằng ta và ngươi thông đồng làm bậy đâu. Nhưng vẫn là bu lại, nói, ngài có lời gì, nếu là có cái gì không thuận tiện lời nói. Tạ Nghị đánh gậy hắn mà nói, là có chút không tiện lộ ra, ta nói với ngươi, ngươi chớ có lên tiếng. Dẫn đầu sai dịch nhìn hắn một cái, hảo, ngài nói. Tạ Nghị nói, bên trong là triều đình phát tới khâm sai đại nhân, tuyển được tặc nhân chặn giết, ta vừa bắt gặp, cứu được hắn. Dẫn đầu sai dịch nghe vậy trong mắt trợn thật lớn, cái gì? Không khỏi hô to. Tạ Nghị vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn im lặng. Bất quá hắn lúc này trong đầu cũng là hai cái tử, khâm sai đại nhân bị tặc nhân chặn giết, trong đầu cũng là che, nửa ngày trì hoãn không qua tới. Tạ Nghị thấy vậy chỉ có thể chờ đợi chính hắn khôi phục lại nói. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, phản ứng đầu tiên chính là, đây là thật hay giả, tiểu tử ngươi sẽ không che ta đi, khâm sai sẽ đến loại địa phương này, hơn nữa vừa vặn bị chặn giết. Tạ Nghị thấy hắn không tin liền nói, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Dẫn đầu sai dịch bán tín bán nghi, lập tức nghĩ đến huyện lệnh đại nhân xong, tại chính mình khu quản hạt bên trong xuất hiện loại sự tình này, hắn không hết hai xong. Chính mình cũng xong rồi, thân là huyện lệnh cất nhắc lên người, huyện lệnh xong đời, hắn cũng xong đời. Tạ Nghị thấy hắn nửa tin nửa ngờ bộ dáng liền nói, khâm sai đại nhân còn chờ đấy, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta đi trước huyện nha lại nói. Vâng vâng, đại nhân ngài nói, đúng vừa rồi ngài nói khâm sai đại nhân chờ lấy, ý là khâm sai đại nhân không có việc gì rồi. Nói nhảm, có việc ta còn có rảnh rỗi ở đây cùng ngươi kéo, trước tiên mang bọn ta đến huyện nha, chuyện về sau lại nói. Tạ Nghị tức giận nói. Chương 19. Hoa Âm huyện nha thật tốt, ngài đi theo ta. Nói dẫn đầu sai dịch liền phía trước dẫn đường. Tạ Nghị mang lấy xe ngựa hành tẩu tại Hoa Âm huyện chủ đạo bên trên, người đi bên đường thấy vậy nhao nhao tránh thoát. Tạ Nghị thấy vậy có chút bất đắc dĩ, từ xã hội hiện đại mà đến hắn, cũng không thích người như vậy người đối với hắn sợ hãi chẳng cảnh. Cảm thấy không có tí sức lực nào, tăng nhanh xe ngựa tốc độ. Đúng lúc này, lúc trước trở về người báo tin trở về, đằng sau còn đi theo một đám người. Dẫn đầu mang người ngăn cản xe ngựa hô, đố bảo, ai bảo ngươi tùy tiện để cho người ta tiến vào, còn không ngừng lại. Nguyên lai trước đó dẫn Tạ Nghị tiến vào sai dịch gọi Đỗ Bảo, lúc này gặp đến người, âm thầm gọi tao. Người tới là Hoa Âm huyện hai cái bộ đầu một trong Triệu bộ đầu, cùng Đỗ Bảo người lãnh đạo trực tiếp, Lâm bộ đầu là đối thủ một mất một còn. Bởi vì Lâm bộ đầu là huyện lệnh cất nhắc lên, cho nên hắn bộ hạ đều tính toán huyện lệnh người bên này. Mà Triệu bộ đầu là người bản xứ, phía sau là huyện ủy cùng bản địa gia tộc quyền thế, song phương lực lượng tương đương, ngày bình thường không ít cho đối phương chơi ngắn chân. Bây giờ Khâm Sai đại nhân ở này, nếu là bởi vì nội đấu quấy rầy đến Khâm Sai đại nhân, vậy thì phiền phức lớn rồi. Triệu bộ đầu trong xe là đại nhân vật, bây giờ phải đi gặp huyện lệnh đại nhân, cũng không thể quấy rầy, bằng không thì đại nhân vật trách tội xuống, không có người gánh chịu nổi. Đỗ Bảo lao về đằng trước gần Triệu bộ đầu nhẹ nói. Triệu bộ đầu câu nghi nhìn xem hắn, lại nhìn một chút vết máu kia loang lổ xe ngựa, đại nhân vật. Đại nhân vật ngồi loại ngựa này xe, không phải là từ đâu tới tang vật ta. Lúc này Triệu bộ đầu trong đầu nội dung đủ để chụp ra một bộ phim truyền hình. Hắn càng nghĩ càng thấy phải, cái này Đỗ Bảo chắc chắn chứa chấp tang vật, xe ngựa này chính là chứng cứ phạm tội. Hơn nữa loại sự tình này một mình hắn không làm được, chắc chắn còn có thượng cấp, đó chính là Lâm bộ đầu, nói không chừng huyện lệnh đều dây dưa trong đó. Nghĩ tới đây, Triệu bộ đầu không khỏi nhiệt huyết sôi trào, từng thanh Đỗ Bảo đẩy ra, hô, người tới, đem hắn đây cầm xuống, ta ngược lại muốn nhìn, trong xe ngựa đến cùng có tang vật gì. Triệu Lăng, ngươi dám, chọc tới đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Đỗ Bảo gấp đến độ hô to Triệu bộ đầu đại danh, hơn nữa uy hiếp nói. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn, nhìn xem gọi là Đỗ Bảo sai dịch, như thế nào có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cùng phim truyền hình giống nhau như vậy. Gia hỏa này không phải là muốn mượn đao giết người ác ân công, bên ngoài là gì tình huống, như thế nào như vậy ở Mỹ? Lúc này phía sau xe ngựa chuyển đến âm thanh. Lúc này Tạ Nghị mới nhớ, không có đã nói với hắn tên của mình, một mực ân công đều, cũng không chú ý lập tức cùng trường cư chính nói, đừng lão bảo ta ân công, ta gọi Tạ Nghị, phái Hoa Sơn trưởng môn đệ lục thân truyền đệ tử. Nguyên lai ân công là phái Hoa Sơn cao độ A, chẳng thể trách thực lực phi phạm. Đằng sau chuyển đến trường cư chính định nọ âm thanh. Tạ Nghị nhếch miệng, đạo đức giả, ngươi nghe nói qua phái Hoa Sơn đi. Mặc dù Ngũ Nhạc kiếm phái rất nổi danh, nhưng hẳn là chuyện không đến ngươi cái này quan ở kinh thành trong lỗ thai. Lập tức Trương Cư Chính nói, vậy sau này lão phu liền xưng hô ngài vì Tạ thiếu hiệp. Gọi Tạ công tử a, thiếu hiệp nghe là lạ. Tạ Nghị nghe có chút không quen. Vậy ta gọi ngươi lão Trương, hoặc Trương đại nhân. Tạ Nghị vấn đạo. Trương Cư Chính cười khổ, Tạ công tử tùy ý liền tốt. Người bình thường nào dám như vậy xưng hô hắn, nhưng mà Tạ Nghị thân là ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa đằng sau còn phải dựa vào hắn, chỉ có thể theo hắn. Kia tốt ta, khi có người liền gọi ngươi Trương đại nhân, lúc không có người liền gọi ngươi lão Trương. Có người tới, ngươi đừng lên tiếng. Tạ Nghị nói. Lúc này Triệu Bộ Đầu vừa kêu người ra tay đem Đỗ Bảo trói lại, ta ngược lại muốn nhìn có thể dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Nói hướng xe ngựa sang bên này đi qua, hô, tiểu tử, ngươi nói nhỏ cái gì đâu, đồng bọn của ngươi đã bị bắt lại, ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, để bản bộ đầu xem, đây rốt cuộc là cái gì tang vật. Tạ Nghị nhìn xem tên trước mắt không còn gì để nói, sức tưởng tượng thật phong phú, còn tang vật đâu. Vốn là muốn điệu thấp điểm vào thành, xem ra hết chơi, bất quá cũng không quan hệ, Giang Nam đám người kia muốn tìm người, cũng không phải ngươi điệu thấp liền có thể tránh thoát. Cũng lời nói nhảm, trường kiếm đều chẳng muốn ra khỏi vỏ, cũng dẫn đến vỏ kiếm, một cái nút bước đi tới nơi này bộ đầu trước mặt, vỏ kiếm nhảy bén trực điểm hắn huyệt thiên trung. Triệu Bộ Đầu nơi nào nghĩ đến Tạ Nghị dám trực tiếp động thủ a, vội vàng lui lại, đồng thời rút ra trường đao. Thế nhưng là nơi nào làm đến cùng, trong nháy mắt cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, trước mắt đen kịt một màu ngã xuống. Trông thấy Triệu Bộ Đầu mới một chiêu liền bị đánh ngã, hắn mang tới thủ hạ lập tức dọa lui mấy bước. Trong đó một cái sai dịch hô, ngươi phạm đại sự, dám công kích huyện nha bộ đầu, ngươi nhìn thấy Tạ Nghị nhìn lại, lập tức không dám nói tiếp nữa. Tạ Nghị nói, ta mặc kệ các ngươi ân oán gì, đem cái kia Đỗ Bạc hạ, tiếp đó mang bọn ta đi huyện nha, chậm trễ đại sự, ta muốn các ngươi mạng chó, nhanh lên. Các sai dịch nhìn nhau, chỉ có thể nhanh đưa Đỗ Bạc thả. Các đại nhân vật tranh đấu cùng bọn hắn không có quan hệ, hà tất lội cái này một vũng nước đục đâu. Nhận được cởi trói Đỗ Bảo chạy tới, đại nhân, ngượng ngùng, đám người này quá mức, tại hạ nhất định bẩm báo huyện lệnh đại nhân, thật tốt trừng phạt bọn hắn. Tốt đừng nói nhảm, đi thôi. Tạ Nghị có chút không nhịn được nói. Tốt, tốt, mời tới bên này. Đỗ Bảo khom lưng phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng nhìn thấy huyện nha đại môn, đi vào huyện nha đại viện, sớm đã có người thông chi huyện lệnh. Huyện lệnh họ Tôn, gọi Tôn Càng, là Hoa Âm huyện chuyển đi đến bên này, không phải Hoa Âm huyện người địa phương. Lúc này gặp mấy chiếc xe ngựa tiến vào đại viện, Tôn huyện lệnh mới đi tới hướng về Đỗ Bảo thấp giọng dò hỏi, chuyện gì xảy ra, đây là người nào? Vừa rồi đột nhiên thuộc hạ sai dịch tới báo, nói là tới một đại nhân vật, cụ thể là ai sai dịch cũng không rõ ràng, cái này khiến Tôn huyện lệnh không hiểu ra sao. Đỗ Bảo xích lại gần huyện lệnh lỗ tai nói đến, đại nhân, nói là trong xe là dưới triều đình tới khâm sai đại nhân, tại chúng ta cái này lọt vào phỉ đồ chặn giết. Tôn huyện lệnh nghe xong, một mặt khiếp sợ nhìn xem Đỗ Bảo, không thể tin được mới vừa nghe được lời nói, đây nếu là thật sự, đây không phải là họa trời giáng sao? Liên đội vàng tiến lên hướng Tạ Nghị vừa nói, vị đại nhân này, đây là Tạ Nghị nhìn hắn một cái, quay người lại mở ra cửa xe ngựa, Trương đại nhân, đến huyện nha. Trương Cư Chính hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, tại nha hoàn nâng đỡ xuống xe ngựa, nhìn chung quanh, an tâm thở dài, những ngày này có thể mệt chết hắn, coi như ở đây cũng không thể nào an toàn, cũng chí ít có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhìn xem trước mắt huyện lệnh nói, bạn quan chính là triều đình lễ bộ hưu thị lang kiêm Hàn Lâm học sĩ, Trương Cư Chính, lần này là phụng triều đình chi mệnh, phía dưới tuần Giang Nam. Đây là bản quan quan ấn. Nói trong ngực lấy ra một cái quan ấn đưa cho Tôn huyện lệnh. Tôn huyện lệnh thấy thế vội vàng trì hoãn, hạ quan gặp qua thị lang đại nhân có thể tới Hoa Âm huyện là bản huyện vinh hạnh, có phân phó gì, hạ quan nhất định làm theo. Tôn huyện lệnh cũng không dám xem xét quan ấn, đây không phải rõ ràng không tín nhiệm thượng quan sao? Hơn nữa vừa nghe đến tuần sắt Giang Nam bốn chữ này, còn có nghĩ đến mới vừa nói tao ngộ đạo tặc, liền biết bên trong có bao nhiêu vòng xoáy. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, này xui xẻo, loại sự tình này cũng có thể đụng tới. Song phương đều ăn ý không có sách khâm sai chuyện, Trương Cư Chính là lười nhắc sách, Tôn huyện lệnh là sợ nhiễm phải phiền phức. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi cười to, nghe nói huyện lệnh đại nhân tới nơi này đại nhân vật, là đại nhân vật gì à, vậy mà vừa đến đã đả thương trong huyện bộ đầu. Nói cửa ra vào đi tới một người hán tử, mặc quan phục lại tùng tùng khoa khoa, hiển nhiên là một quân hán xuất thân, tính cách lỗ mãng, bằng không thì cũng sẽ không lên tới liền đắc tội người. Đi theo phía sau vừa rồi Triệu Bộ Đầu cùng mấy cái sai dịch, hiển nhiên là vì chuyện vừa rồi đến tìm phiền phức. Lúc này Trương Cư Chính xoay người lại, tức giận nói, bạn quan chính là triều đình quan tam phẩm viên, mặc cho lễ bộ hữu thị lang, không biết vị này huyện úy đại nhân có gì chỉ giáo a. Huyện úy trên dưới đánh giá Trương Cư Chính một phen, ngươi nói tam phẩm liền tam phẩm a, liền ngươi dạng này còn quan tam phẩm, vậy bản quan không thể nhất phẩm, chúng ta cái này góc ở đâu ra quan tam phẩm, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Ngươi Trương Cư Chính bị hắn mắng phải nói không ra lời tới. Tạ Nghị ở bên cạnh cười thầm, cái này kẻ lô mãng ngược lại còn có chút đầu óc, bình thường tới nói chính xác không có quan ở kinh thành tới chỗ như thế, chính là nghe bọn hắn lấy tới lấy lui, quá lãng phí thời gian, nhìn xem tâm phiền. Tạ Nghị một bước hướng về phía trước, chuôi kiếm trong tay hướng về huyện úy cổ vung lên. Huyện úy giật nảy cả mình, nghĩ không ra lại có người dám động thủ với hắn, vừa muốn đưa tay đón đỡ, đồng thời trong miệng quát lên, này, ngươi dám nhưng nơi nào so ra mà vượt Tạ Nghị tốc độ, cổ chịu nhất kích, hai mắt một lần, bịch ngã xuống đất. Phía sau Triệu Bộ Đầu vừa muốn chạy, bị Tạ Nghị một cái đi nhanh đuổi kịp, đồng dạng nhất kích, ngất đi. Tôn huyện lệnh thấy vậy hơi há ra miệng rộng, không biết nói cái gì cho phải. Chương 20. Cho Hoa Sơn đi tin Tạ Nghị hướng về Trương Cư Chính giải thích nói, Trương đại nhân, người này quá lãng phí thời gian, địch nhân sẽ tới rất nhanh, tại hạ chỉ có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Đúng đúng, ngươi xử lý rất tốt. Trương Cư Chính nghe được địch nhân hai chữ vội vàng nói, rõ ràng mấy ngày nay truy sát để hắn triệt để sợ. Sau đó nhìn Tôn huyện lệnh nói, vị này là chuyên môn bảo hộ ta Tạ Nghị Tạ công tử, chuyện kế tiếp hắn sẽ cùng ngươi nói, ngươi dựa theo hắn nói làm việc, bản quan nhiều nhất hai ngày liền đi. Là đại nhân, hạ quan nhất định làm theo.
"Ân, vậy ta đi nghỉ trước, còn lại liền giao cho Tạ công tử." Trương Cơ Chính hướng về phía Tạ Nghị nói. "Ân, đại nhân đi nghỉ ngơi a, còn lại tại hạ xử lý." Tạ Nghị ba không thể hắn sớm nghỉ ngơi một chút đi, hắn ở đây Tạ Nghị còn muốn chứa rất dáng vẻ cung kính, chính xác rất đáng ghét. Trương Cơ Chính gật gật đầu, tại sai dịch dưới sự chỉ dẫn hướng huyện nha hậu viện đi. "Huyện lệnh đại nhân, kế tiếp hai chuyện Tạ Nghị cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía huyện lệnh phân phó nói. "Ân, cái kia Tạ công tử, ngươi nhìn, hạ quan còn có chút việc, nếu không thì để Đỗ Bảo nghe ngài phân công, ngài yên tâm, huyện chúng ta nha trên dưới nhất định phối hợp, ai không phối hợp ngài tìm ta." Tôn huyện lệnh lại không nghĩ lẫn vào những sự tình này, sợ bị tác động đến, lập tức liền nghị chuồn đi. Tạ Nghị nhìn xem hắn cái dạng này, có chút kinh ngạc, vừa rồi vừa đáp ứng thật tốt, bây giờ liền đổi ý. "Được à, vậy cũng tốt, không cho ngươi chút lợi hại, ngươi cũng không biết sai đúng không?" Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ. "Vậy được, cái kia có chút trước đó cùng Tôn huyện lệnh ngươi nói xong rồi, đệ nhất, đem hai người kia mang đi, tránh khỏi chờ sau đó ta sinh khí đem bọn hắn giết." Tạ Nghị chỉ vào nằm dưới đất hai người nói. "Thứ hai, trong xe ngựa còn có một cái cẩm y liễu vệ thống lĩnh, ta không biết cái gì cấp bậc, sắp chết. Ta thế nhưng là mang theo sống tới, nếu là chết ở chỗ này, chính ngươi đi đối mặt cẩm y liễu vệ a." Tạ Nghị nói với hắn chuyện thứ hai, hắn biết cẩm y liễu vệ đối với quan viên lực uy hiếp, vừa vặn lợi dụng một chút bọn hắn ra hổ. "Đệ tam, tại phía đông 50 dặm chỗ, có một chỗ chiến trường, mười mấy cái cẩm y liễu vệ chết ở nơi đó, bao quát một người thống lĩnh, những thi thể này cũng muốn xử lý, huyện lệnh đại nhân sẽ không muốn bọn hắn phơi thây hoang dã a." Tạ Nghị nhìn chằm chằm Tôn huyện lệnh ánh mắt nói. "Tạm thời chỉ những thứ này chuyện tương đối trọng yếu, huyện lệnh ngươi xác định mặc kệ sao?" Tạ Nghị nhìn xem mặt mũi tràn đầy là mồ hôi Tôn huyện lệnh nói. "Tôn huyện lệnh ngươi nếu không muốn quản, vậy thì đi nghỉ ngơi a." Tôn huyện lệnh lúc này toàn thân đều ướt đẫm, không rảnh lo. "Tạ công tử, hạ quan không phải ý tứ này, thật sự là Tôn huyện lệnh muốn tìm một chút mực cớ, giảng giải chính mình vừa rồi nghĩ thoáng chạy chuyện." Nhưng mà nghĩ nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã ngửa nói, "Tạ công tử, có phân phó gì ngươi cứ nói đi, hạ quan nhất định làm đến." Tạ Nghị vỗ bả vai của hắn một cái nói, "Vậy thì đúng rồi, kể từ Trương đại nhân tại ngươi khu quản hạt xảy ra chuyện thời điểm, ngươi liền chạy không thoát. Ta nghĩ ngươi cũng đoán được chút gì, ta cũng không để ý nói cho ngươi rõ ràng, đây là ngươi chết ta sống tranh đấu, một khi Trương đại nhân chết, như vậy ngươi cũng chết chắc rồi, mà lại là giết cựu tộc cái chủng loại kia." Tôn huyện lệnh dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, bọn hắn cũng dám giết không sai, bọn hắn làm sao dám? "Bằng không thì ngươi nghĩ sao, những thứ này chết cẩm y liễu vệ là giả?" Tạ Nghị nói. Lần này Tôn huyện lệnh triệt để tin tưởng, cái này không sai, một khi chết ở chỗ này, không nói giết cái cựu tộc, giết cái tam tộc vẫn là có khả năng. "Tạ công tử vậy bây giờ làm cái gì, ngài nói?" Tôn huyện lệnh nói. "Ân, đệ nhất đi mời cái đại phu tới, mang nhiều chút thuốc." Tạ Nghị đối với hắn nói. "Hảo." Đỗ Bảo Mã đi lên tỉnh trong huyện tốt nhất đại phu tới, thuốc lấy thêm điểm, ngay lập tức đi. Tôn huyện lệnh hướng về tránh được xa xa Đỗ Bảo quát. Gia hỏa này cũng là nhân tình, vừa rồi giới thiệu xong khâm sai cho huyện lệnh bỏ chạy xa xa, coi như huyện úy tới thời điểm đều không kéo một chút. Bất quá Tôn huyện lệnh bây giờ cũng không rảnh để ý tới hắn, trước gọi hắn đi làm việc trước tiên. "Tốt, đại nhân, tiểu nhân bây giờ liền đi." Nói mang theo mấy cái sai dịch chạy. Tạ Nghị nhìn thấy làm như vậy chuyện hiệu suất gật đầu một cái, không hưởng công chính mình một phen hù dọa, bằng không thì còn không hiểu kéo tới khi nào đi. "Thứ hai, gọi người đi đem trốn chiến trường kia thi thể xử lý, cũng không thể để những cái kia cầm y liễu vệ phơi thây hoang dã à, còn có đem hai cái này nhốt vào đại lao, tránh khỏi đi ra quấy rối." "Hảo, ai đó, đi gọi Lâm bộ đầu, để hắn đem những cái kia cầm y liễu vệ đại nhân thi thể mang về. Còn có ngươi, ngươi, mấy người các ngươi đem huyện úy cùng Triệu bộ đầu nhốt vào đại lao." Tôn huyện lệnh điểm mấy cái sai dịch phân phát nhiệm vụ, "Tạ công tử ngươi thấy thế nào, còn có cái gì phân phó?" Tôn huyện lệnh hướng về phía Tạ Nghị nói. "Không sai biệt lắm, chuẩn bị cho ta gian phòng, còn có chút giấy bút." Tạ Nghị nói. Tôn huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, "Việc này đơn giản, lập tức cho ngài an bài." "Ân, đi thôi, đại phu tới nói với ta một tiếng." Tạ Nghị duỗi lưng một cái, thuận tiện nhìn một chút trong xe ngựa Tôn thống lĩnh. Ngực Tạ Nghị vạch ra vết thương đã không chảy máu, khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cũng coi như đều, xuất huyết bên trong hẳn là dừng lại, còn lại chính là chậm rãi dưỡng thương. "Mặc kệ, hôm nay mệnh muốn chết rồi, coi như những người kia hôm nay giết tới cũng phải nghỉ ngơi một chút, ngược lại cũng trốn không thoát, cũng nên tái chiến qua một hồi, sẽ không như vậy bình an." Nói đi theo sai dịch liền hướng huyện lệnh an bài gian phòng đi đến. Gian phòng là này chủng loại giống như khách sạn gian phòng, có lẽ là cùng một nhà thiết kế cũng nói không chừng, bên trong một cái giường, bên ngoài bệ cửa sổ bên cạnh một cái bàn đọc sách. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là vẫn cầm giấy bút lên, cho sư phụ sư nương viết một phong thư. Giao phó mấy ngày này đi qua, không dám nói là tại sơn cốc trạch 3 tháng, liền nói là được cơ duyên, ở trong sơn cốc tu luyện 3 tháng. Ngược lại bây giờ thực lực tăng nhiều, nói là tự nghĩ ra đoán chừng bọn hắn cũng không tin. Đằng sau chính là chủ yếu giao phó đụng tới Trương Cơ Chính chuyện, không có cụ thể nói địch nhân là ai, sợ bọn họ lo lắng, nói đúng là địch nhân có chút thực lực, để bọn hắn chú ý cho kỹ đề phòng, đừng bởi vì chính mình liên lụy đến Hoa Sơn. Vừa biết xong, bên này liền có sai dịch tới gọi, nói là đại phu tìm tới. Tạ Nghị đem thư sắp xếp gọn, cầm trên tay đi ra. Đi tới trong đại viện, chỉ thấy trên xe ngựa đã có một đại phu ở bên trong xem bệnh, còn có hai cái học đồ bộ dáng người cầm cái hòm thuốc đi theo. Tạ Nghị cũng không để ý bọn hắn, cầm phong thư cùng Tôn huyện lệnh nói, "Còn phải làm phiền ngươi một sự kiện." Tạ công tử có việc ngài nói. Tôn huyện lệnh không dám thất lễ. "Là chuyện riêng của chúng ta, đây là một phong thư, còn có những này là muốn mua đồ vật, đây là ngân phiếu, mua xong phiền phức sai người đưa cho sư phụ ta, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần trong tay." "Tạ công tử là Hoa Sơn cao độ à, hạ quan từng nhiều lần gặp qua Nhạc tiên sinh,
trò chuyện vui vẻ đâu. Tôn huyện lệnh gặp Tạ Nghị lại là phái Hoa Sơn, rất kinh ngạc. Nghĩ không ra có thể được đến Trương cư chính thưởng thức người lại là phái Hoa Sơn, còn tưởng rằng là võ đang những thứ này đại phái đệ từ đâu. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, các ngươi trò chuyện vui vẻ, không tin tưởng lắm. Bất quá Tạ Nghị cũng lười cùng hắn khách sáo những thứ này, người theo ta sư phó quen cũng không phải cùng ta quen, cùng ta có quan hệ gì. Tôn huyện lệnh gặp Tạ Nghị không có đáp lời, lập tức có chút lúng túng. Bất quá hắn cũng là quan trường lao du điều, lập tức mặt không đổi sắc nói, Tạ công tử yên tâm, thư tín nhất định mau chóng đưa đến Nhạc tiên sinh trước mặt, đến nỗi mua đồ cái kia còn có thể muốn công tử xuất tiền đâu, những thứ này huyện nha bao hết. Tạ Nghị liếc hắn một cái, lười nhắc khách sáo, đem ngân phiếu thu hồi lại, đi, ngươi không muốn thì thôi vậy. Cái kia những thứ khác ngươi nhanh lên đi, ta đi xem một chút cái kia cẩm y hiệp vệ. Tôn huyện lệnh bị Tạ Nghị dứt khoát làm cho sững sờ, lập tức nói, tốt, Tạ công tử ngài yên tâm. Chương 21. Rời đi Hoa Âm huyện, Tạ Nghị đi tới trước xe ngựa, hỏi đại phu, như thế nào, đại phu? Vị đại nhân này, bây giờ bệnh nhân loại tình huống này là mất máu quá nhiều, còn có nội thương rất nghiêm trọng. Lão phu chỉ có thể mở cho hắn ăn lót dạ huyết thuốc, có thể hay không vượt đi qua thì nhìn mạng của chính hắn. Đại phu hướng về Tạ Nghị nói đến. Tạ Nghị nghe lời này, liền biết đại phu này trình độ không được. Còn tưởng rằng trong huyện tốt nhất đại phu sẽ có biện pháp tốt gì đâu, kết quả chỉ là dùng ăn lót dạ huyết thuốc lừa gạt. Cũng không phải thuốc này không cần, chỉ là không có như vậy đối chứng, chỉ sợ không đợi thuốc này có tác dụng, người liền đã không còn. Xem ra còn phải tự mình tới, hướng về phía đại phu nói, các ngươi mang theo thuốc gì tới? Ta xem một chút. Đại phu không hiểu nhìn xem hắn, cái này Tạ Nghị không để ý hắn, tự mình đi lật xem cái hòm thuốc tử. Đại phu cùng hai cái học đồ không dám ngăn, chỉ có thể mặc cho hắn lật xem. Tạ Nghị gặp dược vật cơ bản đầy đủ, liền nghĩ chính mình cho toát thuốc. Đầu tiên là lấy bạch thuật, phục linh, bổ trung lích khí, tăng cường vận hóa, điều động khí huyết, làm cho bên trong tuần hoàn càng thêm củng cố. Tiếp đó lấy dễ số đỏ, cây kê huyết đẳng, bổ điều, lưu thông máu, khử tụ huyết, thông kinh lạc. Lại lấy người tham nhân tâm trải qua, bổ khí huyết, gia tốc khí huyết vận chuyển. Chỉ chút này, mặc dù mở không cao lắm mình, nhưng mà mạch suy nghĩ hẳn không sai, cuối cùng mạch suy nghĩ chính là bổ khí huyết, thông kinh lạc, tăng cường vận chuyển. Thông tục nói chính là chuẩn bị vật tư, khơi thông con đường, gia tăng vận chuyển lượng, làm cho vật tư có thể thuận lợi đến mỗi chỗ. Bộ dạng này, toàn thân cao thấp có đầy đủ dinh dưỡng, liền có thể mau hơn khôi phục. Kỳ thực nếu là Tạ Nghị có rảnh rỗi, giúp vận chuyển khí huyết sẽ khôi phục càng nhanh. Đáng tiếc bây giờ tại bị người đuổi giết, không có khoảng không quản cái này, có thể bảo chứng hắn không chết liền tốt, về sau có thể có đại phu tốt giúp hắn trị liệu tốt nhất. Nếu không thì nhìn hắn có hay không vận khí đụng phải nữa chính mình. Nghĩ như vậy, trên tay cũng không chậm, nhặt tốt thuốc, đưa cho đại phu nói, về sau cứ dựa theo toa thuốc này sắc thuốc, để hắn uống đến thức tỉnh mới thôi. Đại nhân phương thuốc này, đại phu trần chờ nói, ngươi cũng đừng quản, cứ dựa theo cái này tới. Tạ Nghị lười nhắc cùng hắn giảng giải dược lý, tiếp đó xoay người rời đi, đi tới Tôn huyện lệnh trước mặt, nghĩ đến một sự kiện, Tôn huyện lệnh, ngươi phải mấy người đi cho thành thị phụ cận cẩm y liễu vệ thông chi, để bọn hắn nghĩ biện pháp trợ giúp. Cái này chủ yếu là sợ cẩm y liễu vệ sẽ không phản ứng đến chúng ta a. Tôn huyện lệnh có chút khó khăn, tín vật chờ đợi ta đi tìm Trương đại nhân cẩm. Ngươi cho ta một lần nữa an bài cái gian phòng, ngay tại Trương đại nhân gian phòng bên cạnh. Tạ Nghị nói đến. Hảo, tất nhiên Tạ công tử nói như vậy, vậy hạ quan này liền đi làm. Để Tôn huyện lệnh một lần nữa an bài gian phòng sau đó, Tạ Nghị liền đi tìm Trương cư chính. Đi tới cửa gian phòng gõ cửa một cái. Ai? Là ta, Trương đại nhân. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Trương cư chính có chút buồn ngủ mông lung. Tạ công tử, thế nào? Sự tình không sai biệt lắm, đến tìm ngươi là hai chuyện. Một cái đâu, ta nghĩ phái chút sai dịch đi thành thị phụ cận gọi trợ giúp, ngươi cho ít tín vật các loại, thủ tín tại người. Thứ hai một cái, sáng mai chúng ta liền xuất phát, thị nữ của ngươi không thể mang theo, chờ ngươi trở lại kinh thành trở lại tiếp nàng. Trương cư chính có chút không rõ, Tạ công tử võ công cao cường như vậy, còn không thể bảo hộ lao phu sao, còn muốn cứ gọi trợ giúp. Còn có lao phu thị nữ này, Tạ Nghị nhìn hắn một cái, kiên nhẫn giải thích nói, ta võ công lại cao hơn, song quyền nan địch tứ thủ, địch nhân nếu tới mấy chục cái, ta bảo vệ không được ngươi. Thị nữ của ngươi liền càng thêm, nếu như nàng muốn đi theo, chắc chắn phải chết. Lao ra, ta không muốn rời đi ngươi, đừng bỏ lại ta. Thị nữ nghe nói như thế, không nói. Trương cư chính vội vàng an ủi. Tạ Nghị không có hứng thú nhìn những thứ này kịch bản tức đồ vật, ngược lại nói rõ với ngươi, chính ngươi cân nhắc à, ta đi nghỉ ngơi. Nói đi đến bên cạnh gian phòng ở đi bảo. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Tạ Nghị đang nghiên cứu địa đồ, nhìn xem cái kế tiếp địa phương đi nơi nào. Lúc này, Tôn huyện lệnh đi tới, Tạ công tử, ngươi chuyện phân phó cũng đã làm thỏa đáng, thư tín đã gọi người đưa đi Hoa Sơn. Cẩm y liễu vệ thi thể cũng đã vận trở về, ngươi nhìn có phải hay không đi xem một chút. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, Tôn đại nhân, ta liền không nhìn tới, hôm nay liền cùng Trương đại nhân ly khai nơi này. Ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ Tôn thống lĩnh cùng Trương đại nhân người thị nữ kia liền tốt, nếu có người hỏi ngươi chúng ta sự tình, ngươi liền thành thật trả lời liền tốt, bọn hắn hẳn sẽ không làm khó dễ ngươi. A, các ngươi hôm nay liền đi. Cái kia hôm qua thông báo bọn cẩm y vệ làm sao bây giờ? Tôn huyện lệnh rất kinh ngạc, nghĩ không ra Tạ Nghị bọn hắn nói đi là đi. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, dạng này mới sẽ không bị địch nhân nhìn đấu. Cẩm y liền vệ nếu là hỏi tới, ngươi liền thành thật trả lời liền tốt. Bọn hắn nếu là thật có bản sự tự nhiên có thể tìm tới chúng ta, bọn hắn nếu là tìm không thấy chúng ta, vậy đã nói rõ địch nhân cũng không dễ tìm như vậy chúng ta, dạng này an toàn hơn. Tạ Nghị nói, tốt, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa bình thường còn có một số lương khô liền tốt. Tốt,
vậy hạ quan đi chuẩn bị ngay, chúc ngài và Trương đại nhân thuận buồm xuôi gió. Tôn huyện lệnh nói liền xuống. Tạ Nghị nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu địa đồ, liền đi biểu kê phủ A, ngược lại theo con đường nào đi đều không cái gì khác nhau. Đằng sau chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tùy cơ ứng biến. A đi ra cửa phòng, đi tới Trương cư chính trước của phòng, gõ cửa một cái. Trương cư chính mở cửa, chỉ thấy phía sau thị nữ chính hồng quan sát bánh mắt, rõ ràng vừa khóc qua. Tạ Nghị hướng về phía Trương cư chính nói, Trương đại nhân, dỗ tốt rồi sao, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Phía sau nha hoàn dắt y phục của hắn, lao ra. Nói nước mắt lại rớt xuống. Trương cư chính có chút đau đầu, yên tâm. Xèo, lão phu vừa về tới kinh thành liền phái người tới đón ngươi, ngươi tốt nhất tại huyện nha đợi, lão phu đã cùng Tôn huyện lệnh giao phó, sẽ thay lão phu chiếu cố ngươi. Ân. Lão gia kia ngươi nhớ kỹ tới đón ta ạ. Nha hoàn mang theo tiếng khóc nức nở nói đến. Tạ công tử, chúng ta đi thôi. Trương cư chính nói hướng đại viện đi đến. Tạ Nghị gật đầu một cái đi theo rời đi, chỉ còn dư nha hoàn kia chảy nước mắt nhìn xem hai người rời đi. Đi tới cửa đại viện, chỉ thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tôn huyện lệnh đang mang theo mấy cái sai dịch đứng ở nơi đó. Gặp Trương cư chính cùng Tạ Nghị đi tới, liền vội vàng tiến lên. Trương đại nhân, cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Trương cư chính gật đầu một cái, nhìn về phía Tạ Nghị, Tạ công tử, ngươi nhìn Tạ Nghị nhìn một chút, nói đến, lấy thêm chút dược liệu à, trong huyện nha mặt có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, không cần lại đi bên ngoài mua, thời gian đang gấp, còn có ta con ngựa kia đâu, cũng dắt qua tới. Tốt, hạ quan này liền gọi người an bài, cái kia khác mấy chiếc xe ngựa đồ đâu. Tôn huyện lệnh vấn đạo. Những cái kia cũng là tiến cống đồ vật, ngươi xem trước hảo, đến lúc đó cầm y để vệ tới giao cho bọn hắn liền tốt, lao phu là mang không được. Trương cư chính nói, là, hạ quan nhất định giữ kỹ. Tôn huyện lệnh nghe xong là tiến cống chi vật, không dám thất lễ. Chỉ chốc lát sau, liền có người đem Tạ Nghị con ngựa dắt tới, còn có một bao lớn dược liệu. Tạ Nghị đem ngựa nhi trói đến trên xe ngựa, sau đó đem dược liệu cất kỹ, hướng về phía Trương cư chính nói, Trương đại nhân, chuẩn bị xong. Ân, hảo, vậy chúng ta liền xuất phát. Ta nói lên xe ngựa. Cái kia, Trương đại nhân, Tạ công tử, bảo trọng. Tôn huyện lệnh nói. Tạ Nghị hướng về Tôn huyện lệnh gật đầu một cái, lái xe cất bước. Chương 22. Hoa Sơn phản ứng ngay tại Tạ Nghị rời đi Hoa Âm huyện không lâu. Hoa Âm huyện lệnh phái đi Hoa Sơn đưa tin sai dịch, đi qua Thiên Tân và Cổ. Cuối cùng thành công đi tới Hoa Sơn kiếm khí trùng tiêu đường, đem thư giao cho Nhạc Bất Quẩn. Cái này Hoa Sơn đường lên núi, đối với người bình thường tới nói đơn giản quá không hữu hảo, vì bỏ lên, đem sai dịch mệt mỏi gần chết. Thực sự là khổ cực tiểu huynh đệ, người tới, trước tiên mang tiểu huynh đệ đi nghỉ ngơi. Nhạc Bất Quẩn đối với thu thư tín cùng báo khỏa, tiếp đó hướng về phía đưa tin sai dịch đạo. Không cần, không cần, tại hạ còn vội vã trở về cho huyện lệnh đại nhân hồi phục đâu, liền không ở lâu thêm. Sai dịch vội vàng trì hoãn đến. Vậy cũng được. Lương Phát, ngươi cho cái này vị tiểu huynh đệ chút năng lượng, tiếp đó tại đưa hắn một chút. Nhạc Bất Quần cũng là gấp gáp xem Tạ Nghị mang đến tin tức gì, 3 tháng, không có nửa điểm tin tức, đem bọn hắn gấp gáp hỏng. Không cần, không cần, đều là cần phải, nào dám muốn cái gì bạc à, chính là phải làm phiền đưa tiễn tại hạ, đường xuống núi chính xác không dễ đi. Sai dịch đội vào nói, không dám muốn phái Hoa Sơn bạc. Hắn nhưng là biết Tạ Nghị dâng lên đại nhân vật, liền huyện lệnh đại nhân đều khách khách khí khí với hắn. Nếu không phải là đường xuống núi chính xác không dễ đi, sợ ngã chết ở nửa đường, hắn đều không dám phiền phức nhân gia tiễn xuống núi. Thật tốt, tiểu huynh đệ yên tâm, nhất định đem ngươi đến chỗ. Nói cho Lương Phát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tới xử lý. Là sư phó. Tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Lúc này Lương Phát nói. Nhạc Bất Quần gặp bọn họ đi ra ngoài, mới cái kia ra Tạ Nghị phong thư cùng cái sách tay kia. Chỉ thấy trong cái bọc kia mặt cũng là chút son phấn, đồ ăn vặt đồ chơi, liền biết là cho Nhạc Linh San, không khỏi cười mắng một tiếng, tiểu tử này. Lắc đầu, mở ra phong thư nhìn lại, mới đầu còn thần sắc nhẹ nhõm, dù sao phong thư đã đến, còn nhớ rõ mua lễ vật cho Nhạc Linh San, lời thuyết minh không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy Tạ Nghị nói đến tiền bối thần bí truyền thừa, Nhạc Bất Quần không khỏi có chút hâm mộ. Dù sao mình xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì kinh ngộ, tiểu tử này vừa xuống núi lại đủ phải, để cho người ta không hâm mộ đều không được. Tiếp lấy liền thấy Tạ Nghị nói gặp phải địch nhân sự tình, Nhạc Bất Quần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Trong triều Khâm Sai loại chuyện này, một liên lụy với nhau, nào có sự tình đơn giản như vậy. Huống hồ Tạ Nghị mặc dù không có nói ra địch nhân là ai, nhưng mà mịt mờ nói để phái Hoa Sơn cẩn thận, vậy đã nói rõ, tại Tạ Nghị xem ra, địch nhân có thể là Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc đều khó mà ứng phó. Vậy nếu như địch nhân mạnh như vậy lời nói, Tạ Nghị một người ứng phó phải đến sao? Cái này khiến Nhạc Bất Quần làm sao không lo lắng. Chỉ có thể nói, Tạ Nghị kinh nghiệm giang hồ quá ít, mặc dù ở trong thư không nói, nhưng là vẫn để Nhạc Bất Quần đoán đại khái. Nghĩ tới đây, mặc dù hận không thể bây giờ liền xuống núi đi cho đồ đệ hỗ trợ, nhưng mà, Tạ Nghị trong thư nói cũng không thể không phòng. Bằng không thì vạn nhất Nhạc Bất Quần sau khi xuống núi, phái Hoa Sơn bị người đánh cắp nhà, vậy thì phiền toái. Nghĩ như vậy, Nhạc Bất Quần lập tức đi tìm Linh Trung Tắc thương lượng. Vừa muốn đi ra ngoài, chỉ thấy Linh Trung Tắc mang theo Nhạc Linh San đội vã đi tới. Xa xa liền hỏi, sư minh, nghe nói Nghị Nhi có tin phải không? Nhạc Bất Quần đang muốn đi tìm nàng, nhưng là thấy Nhạc Linh San cũng ở bên cạnh, liền nhất chuyển trên mặt biểu tình ngưng trọng. Mang theo ý cười nói, đúng vậy à, tiểu tử này cuối cùng nhớ kỹ có tin, mấy tháng không có động tĩnh, nguyên lai là lấy được cơ duyên, trốn ở trong sơn cốc tu luyện mấy tháng, bây giờ nói là thực lực đại tiến đâu. Có thật không cha, ngũ sư minh lợi hại như vậy sao? Nhạc Linh San nghe đến đó, cao hứng hỏi. Đó là đương nhiên, sư minh của ngươi chính mình nói. Còn có hắn còn phái người gửi tới rất đúng son phấn, đồ ăn vặt đồ trang sức đều tại trong bao, ngươi cầm lấy đi từ từ xem.
Nhạc Bất Quần nói đem bao khỏa cho Nhạc Linh San, muốn đánh phát nàng nhanh rời đi. Cái kia Ngũ Sư Minh làm sao còn không trở lại? Nhạc Linh San tiếp nhận bao khỏa sau tùy ý hỏi. Đây không phải là hắn vừa thực lực đại tiến đi, còn không có sông sáo qua giang hồ đâu, đương nhiên không có nhanh như vậy trở về. Nhạc Bất Quần tùy ý tìm một cái cớ nói. Nhạc Bà Ô Nhạc Linh San nói, tốt a. Cái kia cha, ta đi trước. Ân, đi thôi đi thôi. Nhạc Bất Quần khoát tay áo. Nhạc Linh San vừa đi, Ninh Trung Tắc liền một bước tiến lên bắt được Nhạc Bất Quần tay. Sư Minh, có phải hay không Nghị Nhi xảy ra chuyện? Xem như nhiều năm như vậy vợ chồng, Ninh Trung Tắc làm sao lại không hiểu rõ Nhạc Bất Quần tâm tư, lại nghĩ tới Tạ Nghị vừa tới thư tín, lập tức một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Sư muội, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta đi vào nói. Nhạc Bất Quần thấy thế nói. Nói tiến vào đại sảnh, cái kia ra thư tín, sư muội, ngươi xem trước một chút. Ninh Trung Tắc cầm tới thư tín nhìn một hồi, nhìn về phía Nhạc Bất Quần nói, sư minh, không có vấn đề gì à, Nghị Nhi không phải nói thực lực đại tiến sao, gặp phải chút ít mao tặc sẽ không có chuyện gì à. So với Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc rõ ràng không có như vậy nhạy bén tâm tư, cũng không có nhìn ra Tạ Nghị trong thư ẩn chứa tin tức. Nhạc Bất Quần thở dài nói, nếu là đơn giản như vậy liền tốt, tiểu tử này gặp phải đại phiền toái, chỉ là sợ liên lụy chúng ta, cho nên không có ở trong thư lời thuyết mình mà thôi. Cái gì? Ninh Trung Tắc giật mình đứng lên, lại đem trong tay tin lật ra một lần, vẫn như cũ không nhìn ra vấn đề gì. Sư muội, ngươi biệt lật ra, không phải nói không có biết đi, ta giải thích cho ngươi rằng giải. Nhạc Bất Quần nhìn xem Ninh Trung Tắc động làm nói, cái kia sư minh ngươi nói, đến ngươi chuyện gì xảy ra? Ninh Trung Tắc ngồi xuống nói. Nhạc Bất Quần phân tích nói, đầu tiên Nghị Nhi tại tin cuối cùng là không phải nói muốn chúng ta chú ý đề phòng, ngươi suy nghĩ một chút, dạng gì địch nhân cần chúng ta chú ý đề phòng? Hai một cái, hắn nói, triều đình Khâm Sai Lễ Bộ thị lang gặp chuyện, mà hắn vừa vặn cứu được hắn, hạng người gì dám ám sát Khâm Sai đại nhân, triều đình thực lực thật không đơn giản, không phải là cái gì người cũng dám ám sát Khâm Sai. Đi qua như vậy vừa phân tích, Ninh Trung Tắc cũng cấp bách đứng lên, cái kia làm sao bây giờ à, cường đại như vậy địch nhân, Nghị Nhi đối phó thế nào phải đến? Đúng vậy a, cho nên ngươi biết ta vì cái gì gấp gáp rồi a? Nhạc Bất Quần nói. Vậy chúng ta nhanh đi hỗ trợ à, ngươi bây giờ như thế nào có không đội? Ninh Trung Tắc đội vã nói. Nhạc Bất Quần nhìn xem hấp tấp Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ nói, bây giờ gấp cũng vô ích, tiểu tử này còn có rảnh rỗi bên trong San Nhi mua những vật kia. Lời thuyết minh sự tình còn chưa tới sống chết trước mắt. Hơn nữa Nghị Nhi ở trong thư nói sự tình cũng không thể không ngại, chúng ta nếu là vội vã đi trợ giúp, vạn nhất thực sự có người xông lên Hoa Sơn làm sao bây giờ? Ninh Trung Tắc nghe xong lời nói này, cũng biết chính mình cấp bách vắng đầu, cái kia sư minh ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này không đang muốn tìm ngươi thương lượng đi, vừa muốn đi tìm ngươi, ngươi liền mang theo San Nhi đến đây. Vi huynh vừa rồi cũng muốn nghĩ, sư mọi ngươi trước tiên mang một bộ phận lương khô phóng tới Từ Quá Nhai, tiếp đó từ hôm nay trở đi. Trên núi phải tăng cường tuần sát, để phòng tặc nhân lên núi, một khi địch nhân thế lớn liền hướng Từ Quá Nhai bên kia triển hồi, bên kia con đường gian nguy dễ thủ khó công, hẳn là phản phất được. Nhạc Bất Quần suy xét phút chốc nói, sư huynh tốt, ta bây giờ liền đi an bài. Linh Trung Tắc nói vừa muốn đi ra. Nhạc Bất Quần do dự một chút, các loại. Sư muội, hắn nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn là không lớn chắc chắn. Đây nếu là chính mình không tại, địch nhân tấn công núi mà nói, coi như phòng thủ được vậy cũng phải tổn thất nặng nề, a đây đều là Hoa Sơn cơ nghiệp, có chút tổn thương, Nhạc Bất Quần đều phải đau lòng chết. Suy nghĩ trong chốc lát, Nhạc Bất Quần quyết định, từ giờ trở đi, các đệ tử đều vào ở Tư Quá Nhai, đợi đến thư tín của ta tới mới có thể xuống núi, chỉ cần bảo vệ tốt Tư Quá Nhai giao lộ, tính an toàn liền gia tăng thật lớn. Sư minh, nhiều đệ tử như vậy đều vào ở Tư Quá Nhai. Cái này, nếu không thì ta đi trợ giúp Nghị Nhi à, ngươi ở trên núi, không phải còn có Sung Nhi sao, hắn cũng có thể một mình gánh vác một phương. Linh Trung Tắc cảm thấy có chút uốn cong thành thẳng, cho nên mới nói. Nhạc Bất Quần lắc đầu, sư muội, ngươi không hiểu, lần này nhất thiết phải sư minh tự mình đi. Nhạc Bất Quần cũng không có nói, ở trong đó còn có hắn một cái khác tầng cân nhắc. Nếu là riêng là Tạ Nghị an nguy, đối với Hoa Sơn an nguy tới nói, hắn liền không như vậy trọng yếu, nhiều nhất gọi lệnh Hồ Sung đi trợ giúp một chút, cũng đã là hết toàn lực. Dù sao Hoa Sơn đúng là không người nào tay, bây giờ sở dĩ như vậy đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc đánh cược Hoa Sơn tổn thất nặng nề khả năng, chính là hắn thấy được một loại khả năng khác. Đối với đi qua Hoa Sơn thời kỳ đỉnh phong thẳng bước Thiếu Lâm, võ đang như thế, đến luân lạc tới bây giờ, rút không ra một hai cái cao thủ tình cảnh. Đã trải qua trận kia thảm thiết kiếm khí chi tranh, Nhạc Bất Quần trong lòng không giờ khắc nào không tại suy nghĩ khôi phục Hoa Sơn ngày xưa vinh quang, cái này đã trở thành chấp niệm của hắn. Cái này cũng là nguyên tắc bên trong, hắn không tiếp tự cũng muốn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ nguyên nhân. Hiện tại hắn phát hiện một loại khả năng khác, đó chính là bị tia Khâm Sai đại nhân. Mặc dù hắn không biết Trương Cư Chính về sau được mệnh vận, nhưng mà kinh doanh Hoa Sơn mấy chục năm, hắn vẫn là cảm giác nhạy cảm đến vị này Khâm Sai tại triều đình bên trong lực ảnh hưởng. Phải biết Thiếu Lâm võ đang vì cái gì có thể trường thịnh công suy, là võ lâm cao thủ nhiều không, có phương diện này nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu. Là bởi vì triều đình phong thưởng, là triều đình thừa nhận. Cho nên bây giờ có một cơ hội đặt ở trước mặt, nếu như có thể nhận được Khâm Sai đại nhân thưởng thức, như vậy Hoa Sơn liền có càng nhiều có thể, trước mắt liên quan tới Tung Sơn khó khăn liền có thể giải quyết. Cho nên làm sao không để Nhạc Bất Quần điên cuồng, để hắn không thèm đếm xỉa hết thảy. Chính là hắn phát hiện không đếm xỉa đến, ngoại trừ chính hắn, những thứ khác một người cũng rút ra không được. Chương 23. Truy sát sắp tới sư muội, nguyên nhân sư minh không nói, tóm lại là vì Hoa Sơn, Sung Nhi lưu cho ngươi. Ngươi xem trọng hắn, lần này đừng lười như vậy tản, đây là Hoa Sơn thời khắc sinh tử, để hắn nghiêm túc một chút. Nhạc Bất Quần nghiêm túc nói. Sư minh. Ninh Trung Tắc lo lắng nhìn xem Nhạc Bất Quần, biết chắc còn có chuyện gì là chính mình không biết. Nhưng Nhạc Bất Quần tất nhiên không nói, liền có hắn không nói đạo lý. Không có việc gì, Vi Minh không có ở đây thời gian, Hoa Sơn liền giao cho sư muội. Nhạc Bất Quần an ủi. Ân, sư Minh, ta bây giờ liền đi an bài. Ninh Trung Tắc nói. Ân, vậy ta cũng đi thu thập một chút liền xuống núi, bằng không thì tiểu tử kia liền chạy, đến lúc đó tìm không thấy người liền lúng túng. Nhạc Bất Quần nói liền đi thu thập hành lý đi. Ninh Trung Tắc cũng đi tìm chúng đệ tử, bắt đầu an bài bên trên Tư Quá Nhai sự tình. Bên này, Tạ Nghị cũng không biết bởi vì chính mình một phong thư, dẫn đến Hoa Sơn xuất hiện lớn như vậy biến động. Hắn lúc này đang nằm tại càng xe bên trên, nhàm chán nhìn lên trên trời bạch vân. Ngựa kéo xe nhi là lão mã, không cần như thế nào quản, liền có thể tự mình đi ở trên đại lộ. Cho nên, kế tiếp Tạ Nghị cùng Trương Cư Chính liền nhàn rỗi, chỉ có thể nhàm chán gấp rút lên đường. Nói là sát thủ truy sát đi, nửa ngày không thấy cái bóng, muốn nhìn sách lại không mang, nói chuyện phiếm lại không có đề tài chung nhau. Chỉ có thể nhàm chán đếm lấy bạch vân. Tạ Nghị vừa nhìn bạch vân, bên cạnh phục bàn một chút ngày hôm qua chiến đấu. Phía trước hai trận không có gì đáng nói, lúc trước chỉ là không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Chỉ cần mình qua cái kia quan, liền không có vấn đề, tính toán là bình thường trình độ bình thường. Trận thứ ba là khó khăn nhất, nếu không phải là cái kia thủ lĩnh tốc độ không được, chính mình là hoàn toàn không có cơ hội. Trận này thu hoạch chính là đem bình thường luyện kiếm trạng thái chuyển hóa thành trạng thái chiến đấu. Bây giờ lại tới một lần nữa cũng là không có vấn đề, chỉ cần phá tầng kia cửa sổ, cái kia loại kia trạng thái liền có thể rất tốt giữ vững, chính là nội lực tiêu hao có chút lớn. Trận thứ tư là tối nguy hiểm, bởi vì khi đó đã là không có nội lực. Còn tưởng rằng liền chết ở nơi đó, nghĩ không ra vậy mà đột nhiên lĩnh ngộ được ý cảnh như thế kia, khiến cho nội lực khôi phục, thực hiện phản sát. Trận này thu hoạch lớn nhất chính là ý cảnh như thế kia, đó là kiếm ý sao, hoặc là một loại đặc thù trạng thái tâm lý, Tạ Nghị âm thầm nở tới, bây giờ muốn Tạ Nghị lại xuất ra, thật đúng là không được. Bất quá đã có một lần, lần sau lại dùng tới liền dễ dàng nhiều, ít nhất biết một cái phương hướng. Chính là ý cảnh như thế kia đến tột cùng là cái gì, lúc đó đột nhiên nghĩ đến Đạo Đức Kinh bên trong một câu nói thượng thiện nước thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, từ câu nói này lĩnh ngộ mà đến, cái kia liền kêu thủy chi ý cảnh a, tạm thời có tên như vậy. Ngay tại Tạ Nghị suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, sắc trời dần dần tối lại. Nha, trời tối. Ô, Tạ Nghị dừng xe ngựa lại. Lão Trương, trời tối, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tạ Nghị hướng về phía trong xe ngựa nói. Nghe Tạ công tử sắp xếp của ngươi a, chính là đêm nay ăn cái gì? Trương Cư Chính nói, nhìn xem những cái kia lương khô, hắn không phải rất có khẩu vị. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, lương khô thôi, nếu không, ta nếu là đã đi săn, có người đột nhiên xuất hiện đem ngươi xử lý làm sao bây giờ? Vậy quên đi, mạng nhỏ quan trọng. Trương Cư Chính nghe vậy khoát tay áo. Nếu không thì ngươi theo ta đi, chỉ cần không rời quá xa là được. Tạ Nghị nói đến, nếu như có thể, hắn cũng không muốn gặm lương khô, huyện nha chuẩn bị lương khô so kiếp trước lương khô kém xa. Trương Cư Chính nhìn xem trên núi rừng rậm, có chút khó khăn, cái này đừng cái này, đi thôi. Tạ Nghị nhìn ra hắn tâm động, liền lôi kéo hắn hướng về trên núi đi đến. Trương Cư Chính lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, hắn cái kia cẩm tú thường phục chính xác không thích hợp leo núi, ở đây rừng cây rậm rạp, chi chi mạn mạn quá nhiều, để hắn hành tẩu rất gian khổ. Đi, ngươi liền tại đây a, ta đi phía trước xem. Tạ Nghị nhìn hắn gian nan như vậy, liền không làm khó dễ hắn. Ngược lại cũng không xê xích gì nhiều, nơi này chắc có con mồi, nói hướng về phía trước ngày tới. Ai? Tạ công tử, vậy lão phu làm sao bây giờ? Trương Cư Chính nóng nảy nói. Ngươi liền chờ tại cái kia, ta xem thấy ngươi. Xa xa chuyển đến Tạ Nghị âm thanh. Tốt a. Vậy ngươi nhanh lên a. Trương Cư Chính có chút sợ nói. Bên này Tạ Nghị đã đi tới trên một cây đại thụ, hướng về nhìn một phía, bây giờ sắc trời bắt đầu tối, trong rừng rậm đã tối đen rồi, muốn tìm con mồi cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạ Nghị thân hình nhảy lên, vỏ kiếm trên tàng cây điểm nhẹ, tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Đột nhiên Tạ Nghị thân hình dừng lại, tại trên một gốc cây ngừng lại, nhìn về phía dưới cây, vậy mà nhìn thấy vài thất lang ở nơi đó lặng yên tiến lên, lại có lang. Nhìn đến đây, Tạ Nghị nghiêng tai lắng nghe một chút Trương Cư Chính bên kia âm thanh, xác nhận an toàn của hắn. Đừng giết tay không tới, hắn liền bị nơi này dã thú ăn. Không nghe thấy thanh âm gì, xem ra vẫn còn an toàn. Nhìn xem trước mắt đàn sói, Tạ Nghị sờ lên cằm thầm nghĩ, cũng không phải đánh những con sói này chủ ý, chủ yếu là thịt sói không thể ăn à, đẹp mắt nhất thấy bọn nó muốn đi săn cái gì con mồi. Đúng vậy, Tạ Nghị đem chủ ý đánh vào bầy sói con mồi trên thân, so sánh ăn thịt đàn sói, bọn chúng con mồi phần lớn là động vật ăn cỏ, những động vật này liền mùi ngon nhiều. Quả nhiên một lát sau, đi theo đàn sói đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, chỉ thấy bờ sông có 4-5 con động vật ở nơi đó uống nước, đàn sói tại bờ sông trong bụi cây bắt đầu chuẩn bị phục kích. Bất quá, tất nhiên đến nơi này, Tạ Nghị cũng lời chờ lấy lang miệng đoạt thức ăn. Trực tiếp chọn chúng một cái hiệu sao, thân hình một cái nhảy vọt liền đi đến trước người của nó. Không để ý tới hiệu sao kinh hoàng, vỏ kiếm một điểm chán của nó, đem nó kích choáng đi qua, tiếp đó nâng lên liền đi. Lúc này bờ sông động vật mới phát hiện cái này khách không mời mà đến, nhao nhao thất kinh chạy, đàn sói lúc này thấy vậy cũng đội vàng hướng về con mồi bộ nhào qua. Bất quá những thứ này cùng Tạ Nghị không quan hệ rồi, hắn kiêng hiệu sao hướng về Trương Cư Chính bên kia mà đi. Lao Trương, đi. Tạ Nghị xa xa liền gặp được tại chỗ đội vã xoay quanh Trương Cư Chính. A a. Tạ công tử ngươi trở về, Trương Cư Chính nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà săn được một cái hiệu sao, Tạ công tử có bản lĩnh. Trương Cư Chính nói. Đi, đi thôi, đừng nói nhảm. Tạ Nghị nói đi ở phía trước. A a. Đội vàng đuổi theo. Trở lại xe ngựa phụ cận, đầu tiên là nhóm một đống lửa, tiếp đó đi đến Hiệu Sao trước mặt, từ trong ngực lấy ra cái thanh kia phía trước từ cống phẩm bên trong cầm vẫn thạch truy thủ. Nghĩ không ra lần thứ nhất dùng thanh thần binh này vậy mà dùng tại trên người ngươi, ngươi đã biết đủ à? Tạ Nghị hướng về Hiệu Sao nói, tiếp đó tay nâng dao rơi, cắt cổ của nó. Dùng túi nước tiếp máu Hiệu, chờ huyết sắp xếp làm sau đó, từ trên xe ngựa cầm chút dược tài mài nhỏ thêm đến túi nước bên trong. Máu Hiệu vốn là một loại ấm bổ khí huyết dược liệu, lại thêm một chút dược liệu, tốt hơn phát huy nó dược tính, hơn nữa có thể bảo tồn càng lâu. Lập tức đem ra Hiệu lột, đem nội tạng ném đi, này liền không sai biệt lắm. Làm một cái giá đỡ đem thịt mai trên cậy nướng, đáng tiếc không có gia vị, liền muối đều không mang, liền mang theo thủy cùng lương khô. Vẫn là kinh nghiệm không đủ à, miễn cưỡng có thể ăn a, nghĩ như vậy, Trương Cơ chính đi tới, tại cạnh đống lửa ngồi xuống, "Tạ công tử, kế tiếp chúng ta đi cái nào?" Tạ Nghị ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, tiếp tục chuyển động thịt mai, "Đi cái nào đều như thế, trước tiên hướng về biểu kê phương hướng a, đằng sau có biến hóa lại đổi. Ngược lại cuối cùng là muốn đi Tây An, tiếp đó đi kinh thành, cho nên Giang Nam đám người kia nhất định sẽ tại Tây An bên kia chờ ngươi." Trương Cơ chính gật gật đầu, "Chính xác, ta nếu là bọn hắn cũng biết làm như vậy. Cho nên, chúng ta không nóng nảy, ta phía trước gọi người đi thông tri Cẩm Y Liễu vệ, nguyên nhân chính là ở đây, đem Thiểm Tây địa giới thủy trộn lẫn, bên này tụ tập càng nhiều người, ngươi lại càng an toàn. Cái này gọi là Dương Nưu, phía trước các ngươi sở dĩ thảm như vậy, đó là các ngươi nóng nảy hướng kinh thành chạy tới, bị người theo đuôi truy sát, đau cùng cắt thịt, lại không có trợ giúp. Nhưng mà, đừng quên, đây là Lớn Minh địa giới, ngươi cái này Khâm Sai đại biểu cho triều đình mặt mũi, chỉ cần ngươi lấy ra Khâm Sai thân phận, bất kể là ai, coi như hắn cùng Giang Nam bên kia có chỗ cấu kết, chỉ cần hắn không dám tạo phản, hắn liền phải bảo vệ tốt ngươi. Cho nên, chúng ta kéo dài thời gian càng lâu, ưu thế của chúng ta càng lớn." Tạ Nghị phân tích thế cục bây giờ. Trương Cơ chính nghe xong, sững sốt một lát, tiếp đó đứng dậy chắp tay, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Tạ công tử thực sự là đại tài a, lão phu bội phục. Tạ Nghị bị động tác của hắn khiến cho sững sờ, hắn chỉ là căn cứ vào trước mắt tình thế phỏng đoán một phen, tiếp đó tùy tiện miệng này thôi, cái này ở kiếp trước trên diễn đàn nhân tài như vậy chỗ nào cũng có. Có chút lớn thần còn có thể trên thông thiên văn giới giành địa lý, tiên tri 3000 năm sau biết 500 năm đâu, mặc dù đại bộ phận cũng là nói nhảm, nhưng mà phần lớn có thể làm được lộ dịch trước sau như một với bản thân mình. "Lão Trương, ngươi đừng như vậy chính thức, khiến cho ta thịt mai đều kém chút rơi mất." Tạ Nghị lấy lại tinh thần, trêu chọc Trương Cơ chính đạo. "Lão phu chỉ là bị Tạ công tử kinh động mà thôi, nghĩ không ra Tạ công tử còn có lần này kiến giải. Đó chính là nói, chúng ta bây giờ an toàn." Trương Cơ chính nói. "Nào có đơn giản như vậy, nếu là dạng này, chúng ta còn chạy đến cái này rừng núi hoang vắng tới chịu tội làm gì? Tại Hoa Âm huyện hưởng phúc không tốt sao?" Tạ Nghị tức giận nói. "Ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu là địch nhân, phát hiện bên này người càng tụ càng nhiều, ngươi làm sao bây giờ?" Trương Cơ chính suy nghĩ một chút, "Cái kia cường công tới, có khả năng thì nhìn bọn hắn có thể điều động bao nhiêu người, chúng ta ở đây điều động nhân thủ thời gian, cũng cho địch nhân điều động nhân thủ cơ hội. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, sự tình phát triển còn không hiểu sẽ như thế nào đâu." Tạ Nghị nhìn xem Trương Cơ chính càng nghe càng tin phục biểu lộ, nhanh chóng dừng lại miệng này, sợ hắn toàn bộ tưởng thật. "Bây giờ cách chúng ta gần nhất nguy cơ là đuổi giết người tới, chúng ta còn không có cùng Cẩm Y Liễu vệ tụ hợp, cái này phía trước là nguy hiểm nhất, cũng là địch nhân lớn nhất cơ hội. Cho nên, chúng ta phải chạy, bởi vì trước ngươi cũng đã nói, Hoa Âm huyện không bảo vệ được ngươi. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng, mặc dù chúng ta chạy, nhưng mà khả năng cao không tránh khỏi, thì nhìn bọn hắn lúc nào đến." Tạ Nghị nói xong, để Trương Cơ chính chậm rãi suy xét, chuyên tâm nướng lên thì tới. Chương 24. Kịch liệt chém giết. Trương Cơ chính vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, "Lão phu biết, kế tiếp liền dựa vào Tạ công tử. Ta tất nhiên đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến, yên tâm." "Được, thì ngon, ăn đi, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi." Tạ Nghị hồi đáp. Trương Cơ chính ăn xong liền trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Tạ Nghị ngồi ở cạnh đống lửa bên trên, ngồi xếp bằng, nội lực theo túc thiếu âm thật kinh, đi chậm rãi, kích thích mấy cái kia đặc thù huyệt vị, khí tức nội liễm, phong tinh tăng khí, hô hấp dần dần trì hoãn, tâm thần tiến vào một loại không minh bên trong. Đây là Tạ Nghị lần thứ nhất chân chính ý nghĩa nếm thử đoạn thời gian trước thành quả nghiên cứu, có thể nói hiệu quả nổi bật. Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục xuất phát, hướng về biểu kê phương hướng tiến bước, dựa theo tốc độ như vậy, hẳn là 7-8 ngày liền có thể đến, nhưng mà địch nhân hẳn sẽ không cho bọn hắn nhiều thời giờ như vậy. 3 ngày sau, giữa trưa, hai người ở trên xe ngựa ăn xong trước mấy ngày làm xong thịt khô, tiếp tục gấp rút lên đường lúc, Tạ Nghị đột nhiên đặt mông ngồi dậy. Hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ bất an khí tức, trong tay kéo nhẹ dây cương, đem ngựa nhi tốc độ chậm lại. Đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chỉ thấy đại đạo hai bên là xanh um tùm rừng cây, phía trước là một cái nhất tuyến thiên một dạng hẻm núi, thoạt nhìn là một cái mai phục nơi tốt. Tạ Nghị ý thức được, có thể địch nhân tới, mặc dù không có phát giác được nơi nào có người, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, chính là có một chút rất kỳ quái, liền hai người bọn họ, cần phải mai phục sao? Người truy sát cẩn thận như vậy sao? Tạ Nghị kéo một cái dây cương, đem ngựa ngừng lại, đồng thời đem ngựa của mình giải khai. "Thế nào, Tạ công tử?" Trong xe ngựa Trương Cơ chính phát giác động tĩnh. "Có thể địch nhân tới, ta cảm giác có chút bất an, ngươi chờ chút cẩn thận một chút, chủy thủ này ngươi cầm." Tạ Nghị nói đem vẫn thạch chủy thủ cho Trương Cơ chính, xem như cho hắn cái tâm lý an ủi. A lúc này phía trước trong rừng cây bay vọt ra mấy chục cái thân mang quần áo màu đen, đầu đội mặt nạ người. Đám người này bay vọt đến trên đường lớn sau đó, không nói nhảm, bay thẳng chạy mà đến. Tạ Nghị thấy vậy, hướng về trong xe Trương Cơ chính nói, "Địch nhân đến, ngươi cẩn thận một chút." Nói, vỏ kiếm hướng về bên cạnh con ngựa một điểm, đem nó đuổi đi, lần này nó rút không được gì, sớm một chút đuổi đi, tránh khỏi chờ sau đó làm bị thương. Tiếp đó rút trường kiếm ra, lặng lặng nhìn hướng về xe ngựa bao vây người áo đen. Người áo đen nhìn thấy Tạ Nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, cũng không nói nhảm, giết.
Một người áo đen hô.
Người mặc áo đen còn lại liền hướng xe ngựa giết tới đây. Tạ Nghị thấy vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, phiền toái, hảo dứt khoát người áo đen đám người này rõ ràng kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa tình báo làm được rất tốt, biết Tạ Nghị khó đối phó. Nhưng mà Trương Cư chính lại là nhược điểm của hắn, cho nên tất cả tránh đi cùng Tạ Nghị chính diện giao phong, nhao nhao đem mục tiêu đặt ở trên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này chỉ là xe ngựa bình thường, nơi nào trải qua được những công kích này. Hơn nữa xe ngựa đối với Tạ Nghị tới nói quá lớn, không cách nào phòng ngự đến mọi mặt, thủ lâu thất thua. Trong chớp mắt, Tạ Nghị liền biết dạng này trông coi xe ngựa quá bị thua thiệt, kiếm trong tay tại ngựa kéo xe nhi trên mông vẽ một kiếm, con ngựa chấn kinh phía dưới, hướng về phía trước chạy đi. Tiếp đó Tạ Nghị nhảy lên một cái, chân đạp tại ngựa kéo xe nhi trên thân, đem phía trước mà đến công kích dưới đũng quần, nội lực từ dưới chân nô ra, hướng về dưới thân con ngựa tâm kinh mà đi. Kích thích tâm mạch bên trên huyệt vị, để khí huyết một mực duy trì cao tốc di động, cho ngựa nhi cung cấp đầy đủ năng lượng. Hậu phương người áo đen gặp xe ngựa chạy về phía trước, vội vàng truy kích, kiếm trong tay càng không ngừng hướng xe ngựa về tới, mấy kiếm liền đem xe ngựa hậu phương hủy đi 7-8 phần, dọa đến Trương Cư chính liên tục hướng về phía trước tránh đi, lương khô cũng gắn một chỗ. Lúc này Tạ Nghị đã đem ngựa nhi tốc độ nâng lên cao nhất, gặp Trương Cư chính tình huống bên kia nguy hiểm, vội vàng một cái nhảy vọt, đi tới xe ngựa hậu phương, chặn người áo đen tiếp tục công kích. "Tạ công tử!" Trương Cư chính hô hoảng lên. "Yên tâm, tạm thời không chết được." Tạ Nghị bình tĩnh trả lời, đồng thời trên tay càng không ngừng ngăn trở công kích. Hắn nói là chính hắn không chết được, đối với Trương Cư chính, hắn cái này thật sự không nắm chắc, chỉ có thể nói tận lực ca sự tình phát triển rõ ràng vượt ra khỏi Tạ Nghị đoán trước, vốn là cho là chỉ cần không tới cái Tạ Lãnh Thiển cao thủ như vậy, liền không có người có thể làm gì được chính mình. Nhưng mà chỉ tới một đám người áo đen, thực lực đều nhặt bạ càng ra sao cả, cũng liền đả thông ba, bốn đường kinh mạch hậu thiên sơ kỳ trình độ, lại đem Tạ Nghị ép chật vật không chịu nổi. Thật sự là bảo hộ người cùng tự mình chiến đấu chênh lệch quá lớn, bọn hắn không cần làm gì được Tạ Nghị, chỉ cần có thể làm bị thương Trương Cư chính, liền có thể để Tạ Nghị sợ ném chuột vỡ bình, lực sát thương giảm tám thành. Đây là Tạ Nghị không nghĩ tới, hắn liền giống bị buộc lại thiên lý mã, năng lực lại mạnh cũng chỉ có thể tại giữa tốc vùng xê dịch. Đúng lúc này, một người áo đen cầm trong tay chi kiếm hướng về ngựa kéo xe nhi văng ra, tại Tạ Nghị bất ngờ không đề phòng, con ngựa bị một kiếm xuyên qua phần bụng, chu chéo một tiếng ngã xuống đất. Tạ Nghị lấy làm kinh hãi, không có cách nào, cơ thể dựa thế hướng phía sau nhảy lên, nắm lên Trương Cư chính liền nhảy lên mà đi. "Tạ công tử!" Trương Cư chính kinh hô, ngậm miệng. Tạ Nghị không rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao, bây giờ phiền phức lớn rồi, mang theo cá nhân, khinh công mau không nổi, bản thân cái này cũng không phải là Tạ Nghị cường hạng. Vừa mới tiến lên mấy bước liền bị ngăn lại, tiếp đó bị hắc ý người bao bọc vây quanh. "Lão Trương, có thể mạng ngươi nên như thế đi, ngươi thủ phụ có thể làm không được." Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ, đối với mang theo Trương Cư chính đào tẩu đã không ôm hy vọng, chỉ là tại hết sức ngăn cản bốn phía mà đến lợi kiếm. Đột nhiên, một hồi con ngựa tê minh truyền đến, một thất hoàng bạch sen nhau con ngựa hướng về vòng vây bọc tới. Chính là vừa rồi đuổi đi con ngựa, theo Tạ Nghị mấy tháng, thường xuyên chịu nội lực kích động, nghĩ không ra thời khắc mấu chốt, biểu hiện ra trí tuệ như vậy, biết cứu chủ. Tạ Nghị có chút kinh hỉ, nghĩ không ra đến lúc này còn có loại này chuyển cơ. Cầm trong tay Trương Cư chính hướng về con ngựa trên thân hất lên, đồng thời trường kiếm trong tay một quyển, ngăn cản hướng con ngựa đâm tới lợi kiếm, lập tức nhảy lên lưng ngựa, nội lực thúc dục, con ngựa liền hướng phía trước chạy đi. Đây hết thảy đều tại trong nháy mắt đã hoàn thành, tại người áo đen lúc phản ứng lại, con ngựa đã vọt tới phía trước. Tạ Nghị dùng kiếm chặn phía trước công kích, để con ngựa thuận lợi thoát ly vòng đây. Đến nơi này lúc, Tạ Nghị mới thở phào nhẹ nhõm, có cái này điểm tựa, võ học của mình mới có đất dụng võ, không giống vừa rồi mở dạng, một thân thực lực bị hạn chế lợi hại. Nội lực tiếp tục thôi động, chỉ cần khoảng cách kéo ra, xông qua trước mắt hẻm núi, cơ bản liền an toàn. Con ngựa tốc độ cực nhanh, đặc biệt là tại nội lực thôi động phía dưới, không phải đằng sau những hắc y nhân kia có thể đuổi theo kịp. Chỉ chốc lát sau liền thấy hẻm núi cửa vào, nhìn thấy hẻm núi cửa vào trong nháy mắt, liền xem như lấy Tạ Nghị tố chất, cũng không nhịn được tuôn ra một câu, ta một câu quốc túy trong nháy mắt mở miệng, bởi vì hẻm núi cửa vào cư nhiên bị tảng đá chắn đến xích sao, rõ ràng những hắc y nhân kia cũng nghĩ đến Tạ Nghị có thể chạy thoát, sớm đem đường ra lấp kín. Tạ Nghị nhìn xem càng ngày càng gần người áo đen, nhìn lại một chút trước mắt chưa tỉnh hồn Trương Cư chính, lão Trương à, cái này thật sự phiền toái, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, nếu là chết ở chỗ này, cũng đừng trách ta a. Trương Cư chính nghe vậy, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài nói, nếu là chạy không thoát coi như xong, không trách tấn công, nếu không phải là ngươi, vài ngày trước lao phu liền chết. Đáng tiếc, hữu tâm giết tặc, nhưng lại không có cái này thời vận a. Tạ Nghị nghe được cái này trong lòng cảm giác khó chịu, suy nghĩ, nếu không phải mình dẫn hắn ra Hoa Âm huyện mà nói, có phải hay không liền không có hoàn cảnh khó khăn này nữa nha. Bất quá Hoa Âm huyện đối diện với mấy cái này cao lai cao khứ võ lâm nhân sĩ, kết quả không có biến hóa gì. Nhưng mà để Tạ Nghị cứ như vậy từ bỏ cũng không khả năng, đi. Đưa tay vô ngựa nhi, đưa nó hướng một bên chạy tới, tiếp đó mang theo Trương Cư chính hướng về hai bên rừng cây chạy tới. Chương 25. Kịch liệt chém giết hai đằng sau truyền đến ào ào âm thanh, đó là truy binh càng ngày càng gần. Mang theo một cái người tình huống phía dưới, muốn chạy qua những cái kia nhẹ nhõm lên đường người áo đen là rất không có khả năng. Ngay tại Tạ Nghị vô cùng lo lắng thời điểm, trước mắt xuất hiện một cây đại thụ, đột nhiên, trong lòng của hắn có chủ ý chỉ thấy hắn tăng tốc độ, mấy cái nhảy lên đi tới đại thụ trước mặt. Hướng về phía trước nhìn một cái, thấp nhất ngọn cây cách mặt đất cũng ít nhất 10 trượng trở lại cao, Tạ Nghị hài lòng gật đầu một cái. Ý nghĩ trong lòng càng ngày càng cảm thấy có thể đi, chỉ thấy hắn mang theo Trường Cư Chính tung người một cái, sau đó chân tại trên cành cây liên tục điểm nhẹ, qua trong giây lát liền đi đến trên ngọn cây. "Lão Trương, ngươi liền ở lại đây, chỉ cần ngươi không rớt xuống đi, vậy cái này một quan hẳn là có thể đi qua." Tạ Nghị hướng về Trương Cư Chính nói. Trương Cư Chính nhìn xem dưới chân, trước mắt một hồi mê muội, nhưng mà hắn cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tạ Nghị thấy hắn trạng thái còn có thể, cứ yên tâm một tung người nhảy xuống tới. Nhìn xem càng ngày càng gần người áo đen, Tạ Nghị hít sâu một hơi, trong lòng nhắc tới, vừa rồi đánh sảng khoái vô cùng đúng không, cái này tới phi ta. Người áo đen truy đến, dẫn đầu nhìn xem trên cây Trương Cư Chính, nhìn lại một chút dưới tảng cây Tạ Nghị. Nghĩ không ra đến nơi này giống như hoàn cảnh, vẫn là bị Tạ Nghị tìm được một cái đường ra. Tiếp đó phất phất tay, giết. Người áo đen từ đầu đến cuối cũng không có ngôn ngữ gì, chỉ có dẫn đầu nói qua hai cái giết. So với đoạn thời gian trước đám người kia, lộ ra tinh nhuệ quá nhiều. Người áo đen một bộ phận hướng Tạ Nghị đánh tới, một bộ phận chuyển tới đằng sau, muốn lên cây đi giết Trương Cư Chính. Rõ ràng Tạ Nghị thật vất vả tìm được cái phá cục phương pháp, đương nhiên sẽ không để bọn hắn lên câu. Chỉ thấy tại phía trước mấy cái đó nữa, liền mượn lực nhảy đến đằng sau, chặn hậu phương người áo đen đường đi. So với bảo hộ Trương Cư Chính người này, bảo hộ cây đại thụ này rõ ràng dễ dàng nhiều lắm. Hơn nữa Trương Cư Chính ở địa phương đầy đủ cao, cũng hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa có thể. Ít nhất không mang cung tên tình huống phía dưới, tay không ném mạnh làm bị thương Trương Cư Chính khả năng tính chất giảm mạnh. Thứ này cũng ngang với giải phóng Tạ Nghị hai tay, đám người quần áo đen này cũng sẽ thấy một cái vô song kiếm khách thực lực đáng sợ. Tạ Nghị đem đại thụ chung quanh xem như lĩnh vực của mình, bất luận cái gì xâm lấn tồn tại đều biết bị đả kích. Người áo đen liền công mấy lần, còn kém chút thiệt hại nhân thủ, chính là lên không được cây. Người áo đen biết, không đem Tạ Nghị giải quyết đi, là không thể nào giết được Trương Cư Chính. Người áo đen thủ lĩnh nâng cao lên tay tới, người áo đen bên này thỉnh thấy sau đó, liền hướng hắn tập trung. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem Tạ Nghị, mở miệng nói, phái Hoa Sơn quả nhiên bất phàm, vài thập niên trước đi ra Phong Thanh Dương, cái này kiếm thánh, bây giờ lại xuất hiện ngươi Tạ Nghị, thực sự là phong thủy bảo địa a. Tạ thiếu hiệp, bây giờ chúng ta cũng không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta sao không dừng tay giảng hòa, theo ta được biết ngươi cũng là không có ý định lẫn vào đến chính giữa chuyện này, không bằng cứ thế mà đi, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ có hậu lệ dâng lên. Đối với người áo đen mà nói Tạ Nghị một chữ đều không tin. Huống hồ, hiện tại cũng tới mức này, chính mình nếu là chạy, triều đình có thể buông tha Hoa Sơn, buông tha mình. Căn bản không có khả năng. Tiếp tục a, không có ý nghĩa mà nói không cần nhiều lời. Tạ Nghị giơ trường kiếm nói. Đáng tiếc. Người áo đen thủ lĩnh lắc đầu nói. Tiếp đó quát lên, kết vượt biệt trận. Tạ Nghị nghe nói như thế sững sờ, kết trận? Chiến trận sao, bắt đầu thất tinh trận loại kia. Còn không có gặp qua đâu. Liền xem như phái Hoa Sơn, đối với chiến trận hiểu rõ cũng không nhiều, thật giống như bây giờ, chỉ có Thiếu Lâm cùng Võ Đang còn có phương diện này truyền thừa. Chỉ thấy, người áo đen chia ba hàng, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, tại chuôi kiếm vị trí kéo một phát, rốt cuộc lại lôi ra một đoạn chuôi kiếm tới. Cứ như vậy, một tay kiếm thì trở thành hai tay kiếm. Đối với loại trận pháp này Tạ Nghị không có nhìn ra có cái gì huyền diệu, chỉ có thể thử xem mới đã hiểu. Trong nháy mắt, kiếm của người quần áo đen trận liền tổ tốt. Tạ Nghị không phải không có nghĩ tới thừa dịp kiếm trận không có tổ dễ vào đi công kích, nhưng mà đối diện chiến lược bảo trì hoàn chỉnh, trận hình bất loạn, muốn một cái người hướng về phía hơn 10 người tình huống phía dưới, chủ động công kích chính xác khó làm. Người áo đen chín cái thành một loạt, chia ba hàng, thủ lĩnh ở hàng thứ nhất đang bên trong, hướng về Tạ Nghị dậm chân mà đến. Cái này Tạ Nghị nhìn ra chút đầu mối, cái kiếm trận này hẳn là tổng quân trận chuyển hóa mà đến, tốc độ cũng không nhanh. Cũng chỉ có giống Tạ Nghị loại này định tại một chỗ, hoặc giống quân đội loại kia di động không thuận tiện, cái kiếm trận này mới có thể phát huy ra tác dụng. Tạ Nghị gặp người áo đen dậm chân mà đến, liền bắt đầu vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Trường kiếm vung khẽ, hướng về hàng trước người áo đen công tới, dự định thăm dò một chút. Người áo đen thấy vậy trường kiếm trong tay cũng thuận thế đánh xuống, trong lúc nhất thời, chín chuôi kiếm hướng về Tạ Nghị bổ tới. Tạ Nghị trường kiếm điểm trúng người áo đen thủ lĩnh kiếm, vừa nghĩ tới mượn lực lui lại lấy tranh né khắc kiếm, lại không nghĩ rằng một cô manh liệt nội lực xuyên thấu qua trường kiếm chặn tới. Dù cho Tạ Nghị đã tận lực làm cho chính mình chịu lực lui về sau, nhưng là vẫn gỡ không xong cỗ này mãnh liệt nội lực. Cỗ này nội lực theo Tạ Nghị thủ thái âm phế kinh hướng về phổi phóng đi. Tạ Nghị chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Tiếp đó thân hình không khỏi hướng phía sau đi vòng quanh, hai chân trên mặt đất lôi ra một đường thật dài vết tích. Người áo đen cũng không có thừa dịp Tạ Nghị bị thương liền thừa cơ công kích, mà là bước không nhanh không chậm bước chân tiếp tục hướng phía trước. Tạ Nghị dừng lại hướng phía sau đi vòng quanh cơ thể, tay không khỏi che ngực. Lần thứ nhất bị nội thương, thật là có điểm không quen. Nội lực một vận, cảm thụ một chút thân thể tình trạng. Trong lòng hơi phân tích, liền biết đại khái. Từ trung y học trên lý luận tới nói, thủ thái âm phế kinh ăn thông là phổi, cho nên nội lực từ kinh mạch xâm lấn, làm cho phổi bị hao tổn, mới có thể phun máu. Phía trước Tạ Nghị lý giải bên trong, kinh mạch chính là chỉ lưu thông khí huyết cùng nội lực những năng lượng này. Xem như hư một mặt, mà ngũ tạng lục phủ là thực thể, quan hệ của hai người mặc dù có, nhưng mà không phải giống như mạch máu như thế tương liên. Cho nên, kinh mạch và tạng phủ ở giữa liên hệ Tạ Nghị cũng không hiểu rõ. Nghĩ không ra thụ một lần nội thương, vậy mà mò tới một chút manh mối. Đáng tiếc, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, hôm nay chỉ có sống sót, về sau mới có thể nghiên cứu, bằng không thì hết thảy tất cả thôi. Người áo đen kết trận sau đó, ngoài ý liệu mạnh, vượt ra khỏi Tạ Nghị đoán trước. Trong kinh mạch còn có người áo đen nội lực quấy phá. Nghĩ nghĩ, thời gian cấp bách, liền trực tiếp dùng nội lực đem dị chủng nội lực trực tiếp hướng về phổi bên kia khu trục. Bây giờ là không có thời gian, bằng không thì hẳn là dùng nội lực chậm rãi tiêu ma, nhưng là bây giờ chỉ có thể đem nó đuổi tới phổi đi. Bởi vì giờ khắc này, nội lực vận hành bình thường so phổi tác dụng càng lớn. Theo Tạ Nghị động tác, phổi truyền đến kịch liệt đau nhức, lại là liên tục phun ra hai cái máu tươi, hô hấp ở giữa đều có thể cảm thấy ngực truyền đến đau đớn. Nhưng mà, kinh mạch bên trong nội lực vận chuyển đã không có vấn đề. Mắt thấy người áo đen phương đội lại đến phụ cận, Tạ Nghị hơi hơi nhắm mắt lại, bởi vì chiến đấu kế tiếp con mắt tồn tại chỉ có thể quấy nhiều phán đoán của hắn. Đem chính mình sở hữu cảm quan cảm thụ đều đặt ở trường kiếm trong tay trên thân. Chỉ cảm thấy trước người một hồi kình phong truyền đến, toàn thân da gà lên một mảnh, đây là tự thân đối với nguy hiểm cho tới lúc ứng kích phản ứng. Nhưng mà Tạ Nghị lúc này đã đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trường kiếm trên thân, đối với cái này cũng không có phản ứng gì.